Chương 143. Võ đạo Vân Sinh còn không có đi tìm đại trưởng lão, đại trưởng lão trước hết tìm tới cửa. Gặp qua đại trưởng lão, Vân Sinh cung kính hành lễ. Chỗ này không có người ngoài, người ta ở giữa liền tùy tiện chút. Đại trưởng lão ôn hòa mỉm cười. Gặp qua thúc phụ, Vân Sinh lại lần nữa hành lễ. Ha ha, tốt. Đại trưởng lão cười ha hả đỡ dâu dài, từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Vân Sinh. Ta gặp ngươi luyện thể có thành tựu, đây là ta đã từng cất giữ một môn lớn mạnh khí huyết dược liệu, có lẽ đối ngươi hữu dụng. Đại trưởng lão cho Vân Sinh lễ gặp mặt. Cho dù có hộp ngọc che lấp, cô kia mùi thuốc nồng nặc lại lan tràn ra, hút vào một ngụm, Vân Sinh cảm giác tự thân khí huyết đều tại sôi trào. Hộp ngọc đã, chớ nói chi là trong đó dược liệu. Cảm ơn thúc phụ. Vân Sinh vui vẻ nói, chính mình vừa vặn thiếu loại này dược liệu luyện thể, hắn cũng không có khách khí, tiếp nhận đại trưởng lão lễ vật. So giải kính tiểu tử lễ phép nhiều. Đại trưởng lão ha ha cười nói, hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi. Bây giờ ngươi là đi lên một đầu khác loại thành đường sao? Đại trưởng lão hỏi. Ân. Vân Sinh gật đầu, vừa rồi tự thân sinh ra dị tượng sớm đã bại lộ, đối mặt mắt sáng như đuốc đại trưởng lão, chính mình cũng không có cần thiết giấu giếm. Bây giờ ngươi đến một bước nào? Đại trưởng lão hỏi thăm Vân Sinh. Vân Sinh chậm rãi ngưng tụ khí huyết, ở trên người hiện ra một tầng áo giáp màu đỏ ngòm. Theo áo giáp màu đỏ xuất hiện, cả phòng đều bị nồng đậm sát khí bao phủ. Khí huyết không ngừng mà lan tràn, tại Vân Sinh bên ngoài cơ thể tạo thành toàn bộ bao trùm trọng giáp. Cùng loại với người tu hành linh khí bên ngoài phát, ta có thể căn cứ ta muốn, đem khí huyết hóa thành khác biệt vật chất. Theo Vân Sinh giơ tay lên, một cái từ sát khí ngưng tụ mà thành chiến mâu chậm rãi tại trong tay ngưng tụ. Người hướng ta công kích. Được. Vân Sinh không có giả mồm, lùi lại mấy bước, hít sâu một hơi, dùng sức ném ra chiến mâu. Siêu. Tiếng xe gió vang lên, chiến mâu đông nhiên phóng tới đại trưởng lão. Đại trưởng lão thế nhưng là sống qua hai đời, là khoảng cách đế cảnh cũng chỉ kém lấy một bước ngắn cứng giả. Vân Sinh công kích còn chưa đủ lấy uy hiếp đến hắn, cho nên Vân Sinh cũng không có nương tay tính toán. Bành. Chiến mâu tại sắp chạm tới đại trưởng lão mi tâm thời điểm, đột nhiên dừng lại, không cách nào lại lúc trước một bước. Sau đó liền bị một đạo lực lượng vô danh xung kích, từng khúc rách ra. Ân, cường độ không sai, không kém gì tu hành giả tầm thường pháp tướng công kích. Đại trưởng lão tán đồng gật đầu. Hắn bước cằm, tiếp tục nói, đều là từ khí huyết châu ngưng tụ, lại không cách nào tác động thiên địa chi lực, ngược lại càng thêm dựa vào tự thân lực lượng, cái này cũng phù hợp võ phu cận thân chém giết. Đáng tiếc lực phá hoại không đủ khả năng. Đại trưởng lão nói chúng tim đen địa chỉ ra Vân Sinh năng lực thiếu hụt. Ân, Vân Sinh gật đầu, xác thực giống như đại trưởng lão nói, võ giả pháp tướng cái này càng thêm dựa vào tự thân lực lượng. Không cách nào giống người tu hành như vậy tác động thiên địa chi lực. Nhưng người tu hành phổ biến thân thể suy nhược, ví như bị ngươi cẩn thận, sợ rằng kiên trì không đến mấy hiệp, liền sẽ bị ngươi chiến mâu xuyên thủng đi. Ân, đây cũng là võ giả ưu thế, chém giết gần người năng lực gần như kéo căng, thích hợp chạm thủ hành động. Nhất là nắm giữ võ giả pháp tướng về sau, võ giả năng lực được đến trên phạm vi lớn tăng phúc, mà còn đền bù võ giả chỉ có thể dùng nắm đấm, chân đá cái này một đơn nhất phương thức tác chiến. Đã sớm thoát ly nhân gian võ giả phạm chủ, đã từng tại thời đại hắc ám thời kỳ, võ cũng từng có một đoạn huy hoàng thời kỳ. Thế nhưng bởi vì luyện võ cực kỳ không dễ, mà còn trên chiến trường, đứng đầu võ giả cũng khó có thể tại loại này hoàn cảnh bên dưới sinh tồn tiếp. Cho nên bọn họ liền chậm rãi sa sút, truyền thừa cũng đã biến mất. Đại trưởng lão nói, người đây coi như là mở tiền lệ, khí huyết phóng ra ngoài, để cao võ giả hạn mức cao nhất. Thế nhưng võ giả không có một cái hoàn chỉnh tu hành hệ thống. Đối với võ giả đến nói, võ chính là không ngừng mà mài rua gân cốt, ma luyện võ nghệ, các châu ở giữa tu hành ghi chép cũng tồn tại khác biệt. Ví như đem ngươi võ đạo công bố thiên hạ, đồng thời sáng lập võ đạo, thống nhất võ đạo tu hành hệ thống. Đem các châu võ giả tập trung lại, cũng sẽ là một nguồn sức mạnh không yếu. Phần này đại công đức sẽ bị thế nhân khắc ghi, ngươi chi danh đem lưu truyền thiên cổ. Võ đạo người mở đường sao? Vân Sinh hai mắt tỏa sáng. Người nào không có qua áo xanh nộ mã, cầm kiếm đi thiên hạ mộng tưởng, thế nhưng võ hạn mức cao nhất thấp, lại tu hành khó khăn, cho dù ngươi khổ tu mấy chục năm, nhưng như cũng không địch lại người tu hành tùy ý một môn thần thông. Đây là một cái liền nhìn đến phần cuối đường, cho dù có người bước lên con đường này, cũng rất nhanh địa liền nản chí từ bỏ. Vân Sinh cũng không ngoại lệ, hắn lúc trước luyện võ mục đích cũng rất đơn giản, chính là vì tăng lên hạ bản lực lượng, tại thu hoạch được hệ thống về sau, hắn cũng từ từ không tại coi trọng tự thân võ. Võ đạo không giống linh khí con đường tu hành như vậy, thiên phú mạnh yếu bị vô hạn địa phóng to, cho dù là hậu thiên cố gắng cũng khó có thể san bằng tiên tiên chênh lệch. Người người đều có thể luyện võ, chỉ cần có bền lòng người, cũng đồng dạng địa có khả năng đi đến võ phần cuối. Cùng linh khí con đường tu hành khác biệt, đây là một đầu tương đối công bằng con đường, mỗi người đều có cơ hội đoạt được võ đạo khôi thủ. Nhưng ví như võ đạo thật có thể thành, như vậy nhân tộc chỉnh thể lực lượng lại đem tăng lên mấy cái đẳng cấp. Đây là một phần tạo phúc cho nhân tộc đại công đức. Vân Sinh hô hấp không khỏi thay đổi đến gấp rút, hắn nặng nề mà gật đầu. Ta sẽ đem tự thân cảm nộ ghi chép lại, không ngừng mà hoàn thiện ta võ đạo. Đại trưởng lão vui mừng gật đầu, hắn vừa rồi nói mục đích cũng chính là muốn để Vân Sinh coi trọng võ chi nhất đạo. Những này võ đạo tâm đắc đều là ta nhiều năm cất giữ, ngươi cầm cẩn thận. Đại trưởng lão lịch duyệt từ sâu, có khả năng tiến vào mắt của hắn, đồng thời bị thu giấu đồ vật, cũng khẳng định không phải là phàm vật. Vân Sinh mừng rỡ, vội vàng tiếp nhận. Đơn giản lật ra vài lần, nhìn thấy nội dung bên trong, Vân Sinh hô hấp càng thêm địa gấp rút, vội vàng lại hướng về đại trưởng lão sâu sắc cúi đầu. Cảm ơn thúc phụ. Hai người lại tiếp tục địa trò chuyện một hồi có quan hệ vũ sự tình cảm. Vân Sinh được ích lợi không nhỏ, trong lòng cũng từ từ có một cái thành thục hệ thống xuất hiện. Thúc phụ, gia tộc bên trong chiếc kia đỉnh, ra sao lai lịch? Vân Sinh hỏi. chiếc kia đỉnh lai lịch có thể truy tố đến Vân Tử Mặc lão tổ tông thời đại kia, đã từng cũng là một cái đế khí, thế nhưng kinh lịch rất nhiều đại chiến, khí linh yên lặng, thần hồn đánh mất, rơi xuống đế cảnh, không cách nào lại phục hồi như cũ. Lúc trước, nó đi theo tiên tổ chinh chiến bốn phương, bây giờ làm một cái tín ngưỡng đồ vật tại Vân gia an độ tuổi già. Đại trưởng lão chậm rãi nói, "Ân." Vân Sinh trầm tư, chỉ là một cái sát phạt đế khí sao? Nhưng Vân Sinh có dự cảm, nó tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Thế nhưng là đến quá khứ sự tình Vân Sinh cũng không có nói cho đại trưởng lão, chuyện này vẫn là quá mức nghe rợn cả người, này chuỗi dây đỏ vòng tay cũng bị hắn nhận đến hệ thống không gian bên trong. Tất cả những thứ này, vẫn là chờ lão gia tử trở về lại hỏi một chút ta, hắn kiến thức rộng rãi, khẳng định biết cái này mấy khối bảo thạch lai lịch. Đại trưởng lão lại cùng Vân Sinh bàn giao vài câu, sau đó chuẩn bị rời đi, Vân Sinh đem đưa đến cửa ra vào. Đại trưởng lão rời đi về sau, Vân Sinh đang chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu chính mình võ đạo. Nhưng trong chốc lát, nhị trưởng lão, tam trưởng lão lại tới, hai vị trưởng bối mặc dù ăn nói có ý tứ, thế nhưng Vân Sinh cũng có thể cảm nhận được trên người bọn họ thiện ý, thu lễ gặp mặt về sau, Vân Sinh đem bọn họ đưa đến cửa lớn. Vân Sinh chuẩn bị trở về phòng, nhưng lại tới một nhóm người. Cầm đầu là Vân Thần. Chương 144. Kéo túi của lúc, không có một cái nào cái dám là vô tội trong nội viện đại sảnh đã bị Xuân Đường chúng nữ quét sạch sẽ. Vân Sinh đem Vân Thần đám người mang đi đại sảnh, chúng nữ vì bọn họ bưng tới nước trà. Ngồi. Ân tốt. Mấy người vào chỗ, Vân Sinh cũng không có tiếp tục cùng bọn họ lạnh tự suy nghĩ, phối hợp uống trà. Nhìn như thong dong tự tại, thế nhưng Vân Sinh tâm lý hoạt động lại rất phong phú. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão là Vân gia lão tiền bối, bọn họ cũng không tham dự Vân gia công việc lựa chọn. Cho nên, chân chính quản lý Vân gia có được thực quyền có người khác. Chính là trước mặt mấy người sau lưng thế lực, bọn họ trên cơ bản đại biểu toàn bộ Vân gia thái độ. Bọn họ giờ phút này chưa đến, là chính mình nguyện vọng, vẫn là sau lưng thế lực thăm dò. Không trộn lẫn thế lực chính trị, chỉ là lấy đường huynh đệ thân phận cùng người gặp nhau. Vân Thần mỉm cười nói, hắn đoán được Vân Sinh giờ phút này suy nghĩ. Ân. Vân Sinh nhẹ gật đầu, cũng không có bị đoán đúng tâm tư xấu hổ. Ngươi tại Vân Châu trải qua tốt sao? Câu Lan nghe hát, an chơi đàng điếm, tự do tự tại, không bị ràng buộc. Vân Sinh thuận miệng trả lời. Vậy ngươi tại Vân Châu trải qua tốt như vậy, về tới làm cái gì? Vân Hải Kính nhịn không được mở miệng. Tiểu đệ. Vân Thần trừng Vân Hải Kính một cái, quay đầu hướng Vân Sinh xin lỗi nói. Tiểu đệ không che lại miệng, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Vân Sinh xem thường, bưng chén trà, tại trên không nhẹ lay động, nhìn trong chén nhộn nhạo nước trà. Các ngươi đến tìm ta, nên cũng không phải là vì để ta nhìn các ngươi đóng vai đỏ trắng mặt ta. Vân gia ngươi có thể lưu lại, thế nhưng thiếu chủ vị trí không thuộc về ngươi. Vân Vũ thẳng thắn địa mở miệng. Vân Vũ. Ồ. Vân Sinh lông mày nhíu lại, nhịn không được cười, hắn nhìn hướng có chút tức giận Vân Thần. Đây cũng là ngươi ý tứ sao? Vân Thần lắc đầu bất đắc dĩ. Ta cũng không phải là ý này, lần này chưa đến, cũng đơn thuần là vì cùng ngươi một lần. Vân Thần ngữ khí chân thành tha thiết. Chúng ta là người một nhà, quan hệ không nên khẩn trương như vậy. Vân Sinh không nói gì, chỉ là chậm rãi nhấp nước trà trong chén. Kiếm Nhất, tiễn khách. Một mực đứng ở một bên nhắm mắt dưỡng thần Kiếm Nhất chậm rãi mở mắt ra, trong mắt kiếm ý bắn ra mà ra, cho dù là Vân gia thiên kiêu, cũng bị cái này kiếm khí bén nhọn sở kinh. Vân Vũ không cam lòng yếu thế địa thả ra tự thân thế, muốn cùng Kiếm Nhất đối kháng. Nhưng hắn vẫn là xem thường Kiếm Nhất. Kiếm Nhất dư quang liếc mắt nhìn hắn, chỉ là một cái đối mặt, kiếm ý bén nhọn liền đem Vân Vũ còn trương ngưng tụ khí cho đánh tan. Phúc. Vân Vũ nhận đến phản vệ, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi là kiếm tu, đến từ kiếm cát. Sư thừa nơi nào, vì sao ta chưa bao giờ thấy qua ngươi? Hắn như không có việc gì đem khóe miệng tràn ra máu tươi lau đi, nhìn hướng Kiếm Nhất ánh mắt thay đổi đến nóng bỏng, kích động địa muốn cùng hắn một trận chiến. Vân Vũ, dừng tay. Vân Thần nhíu mày, âm thanh thay đổi đến nghiêm khắc, hiển nhiên là có chút tức giận. Vân Vũ phát giác được đại ca không vui, xóa xóa địa thu tay lại, nhưng ánh mắt lại không có từ Kiếm Nhất trên thân rời đi. Vân Sinh, chúng ta liền xin cáo từ trước. Vân Thần bất đắc dĩ chiều Vân Sinh hành lễ cúi đầu. Vốn là muốn lấy chính mình làm mai mối, để mấy người quan hệ không muốn như vậy cứng ngắc, thế nhưng không có trò chuyện vài câu, muốn đánh, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Rõ ràng bọn họ bình thường đều thật ôn hòa, vì cái gì gặp phải Vân Sinh tựa như là ăn thuốc nổ một dạng, cùng hắn đối chọi gay gắt. Hừ, đi thì đi, ta còn không yêu thích đợi đây. Vân Hải Kính hừ lạnh một tiếng. Ngươi lưu lại. Vân Sinh mở miệng. Ngươi gọi ta lưu ta liền lưu a. Vân Hải Kính không phục nói. Ta lại không nói ngươi, tự mình đa tình làm gì? Coi chừng ta để Kiếm Nhất đập chết ngươi. Ngươi. Vân Thần, hai người chúng ta đơn độc nói chuyện. Vân Sinh nói, Vân Thần từ vừa mới bắt đầu liền đối với chính mình phóng thích ra thiện ý, chính mình cũng nguyện ý cùng hắn nhiều hàn huyên một chút. Được. Vân Thần gật đầu. Các ngươi đi về trước đi, ta đơn độc cùng Vân Sinh hàn huyên một chút. Vân Hải Kính mấy người tuy có không muốn, cho dù là đỉnh lấy Kiếm Nhất kiếm khí, cũng tính toán lưu lại bảo vệ đại ca. Thế nhưng tại nhìn thấy Vân Thần ánh mắt nghiêm nghị về sau, không khỏi rụt cổ một cái, không dám ngỗ nghịch đại ca, đành phải không tình nguyện rời đi. Kiếm Nhất dùng kiếm khí đem bọn họ đưa đến cửa ra vào. Bọn họ đứng tại đại sảnh cửa ra vào, lại không muốn rời đi, muốn nghe lén hai người đối thoại. Đột nhiên, bọn họ cảm nhận được một cỗ thuần túy sát ý, mấy người không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Mã Thiên Hoành cầm la bàn, từ đằng xa đi tới, hắn một mặt nhe răng cười, sau lưng có mười mấy cái trận kỳ tại trên không bay lên. Chính là các ngươi đang nói thiếu chủ lời nói xấu, phải không? Vân Vũ nhíu mày, tiến về phía trước một bước, đem mọi người bảo vệ đến sau lưng. Ngươi là ai? Mã Thiên Hoành không nói gì, thế nhưng trong nội viện, bốn phương tám hướng đều hiện lên chảy máu ánh sáng màu đỏ, nháy mắt đem toàn bộ đại viện chiếu sáng. Máu ánh sáng màu đỏ hết sức quỷ dị, gió lạnh rít gào, từ bốn phương tám hướng thổi tới. Sau đó, nhất trọng, hai trọng. Trong chốc lát liền có tầng mấy chục sát phạt đại trận nặng chồng lên nhau, tại sắp kích hoạt biên giới. Kinh khủng sát ý khiến mọi người vẻ mặt không khỏi thay đổi đến ngưng trọng. Bọn họ không dám vô lễ, vội vàng kích hoạt tự thân pháp tướng. Nhưng bọn hắn vào pháp tướng kính không lâu, pháp tướng không hoàn chỉnh, không hề hoàn chỉnh, bọn họ không có lòng tin ngăn lại sát trận, lấy ra trưởng bối lưu cho mình phòng ngự pháp bảo, lưu quang lưu chuyển, nổi trên người bây giờ. Hai bên dương cung bạc kiếm, mắt thấy Mã Thiên Hoành liền muốn đem trận pháp kích hoạt, Hoàng Nguyệt Dĩnh vội vàng chạy tới, nhảy lên một cỗ bạo lật đập vào Mã Thiên Hoành trên đầu. Ngươi hổ a, đem bọn họ giết chết đối thiếu chủ có chỗ tốt gì, ngươi ngược lại là chút giận, nhưng còn không phải để thiếu chủ thay ngươi thu thập cục diện rồi rắm. Hoàng Nguyệt Dĩnh tức giận nói. Đầu đau xót, Mã Thiên Hoành trong mắt hồng quang cũng chậm rãi rút đi. Hô hắn hít sâu một hơi, khôi phục chút lý trí. Nhưng bọn hắn dám nói thiếu chủ lời nói xấu, thiếu chủ làm người rộng lượng, cũng không thèm để ý, thế nhưng ta không thể nhẫn, nhất định phải xả cơn giận này. Mã Thiên Hoành hung tợn nói. Vậy ngươi không cần lo lắng, ta đã giúp ngươi chút giận. Hoàng Nguyệt Dĩnh cười hắc hắc, lộ ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, nàng kiêu ngạo mà giơ tay lên bên trong lon thuốc tử, bên trong thuốc bột đã sớm biến mất không tại. Bên kia, ta làm sao đột nhiên thật ngứa? Đúng vậy a, ta cũng vậy, thật ngứa. Ta bụng làm sao như thế đau? Phốc thôi quá. Vân Vũ, ngươi kéo quần sao? Thả của ngươi giam chó, ta mới không có. Phốc. Vân Hải Kính mấy người thần sắc đại biến, sắc mặt thay đổi đến xanh xám. Vân Vũ, từ giờ trở đi, ngươi không nên tin bất kỳ một cái rắm. Cút đi, ta tự nhiên là biết. Vân Vũ mặt tăng lấy đỏ bừng, kẹp chặt cái mông, khó khăn di chuyển thân thể. Không được. Đình chỉ, Tiêu Chảy lúc không có một cô gái dám là vô tội, nhất định muốn nhìn xuống. Nhìn xem mấy cái tư thế đi quái dị Vân ra người, Hoàng Nguyệt Dĩnh ôm bụng cười lên ha ha. Nàng cười gặp cả người, đem tay đắp lên Mã Thiên Hoành trên vai. Thế nào, vì ngươi chút giận không có. Mã Thiên Hoành nặng nề mà gật đầu, sùng bái nhìn về phía nàng. Cái này ta là thật muốn học. Chương 145. Bị trời ghét giả ngoại phòng động tĩnh tự nhiên không có giấu giếm được Vân Sinh hai người. Yên tâm, nhỏ độc mà thôi, lấy bọn họ thể chất, bài tiết ra đi là được rồi. Vân Sinh nói. Ân, cũng nên cho bọn họ một chút giáo huấn. Vân Thần cười khổ một tiếng. Khúc khủ. Vân Thần đột nhiên ho khan. Vậy gì? Vân Sinh dư quang liếc Vân Thần một cái, tiếp tục uống trà. Tiên tiên có thiếu, gia tộc trưởng bối cũng thúc thủ vô sách, như không có kỳ bảo tương trợ, sợ kiếp này khó hết bệnh. Hả, trời ghét trí tướng. Ân. Vân Thần nhẹ gật đầu. Vân Sinh ánh mắt khẽ nhúc đích, liếc mắt nhìn hắn. Thế gian này thật có một loại người, bởi vì căn cốt quá mức nguy tiên, ngược lại bị thiên đạo kiêng kỵ. Như trăng tròn thì quyết, dương cực nhất định âm, đây là đạo gia lời nói vật cực tất phản lý lẽ. Loại người này người mang đại đạo ban ân, nhưng cũng bị hạ xuống công xiềng, được thế nhân xưng là trời ghét người. Thiên thiên đạo vận tiên thể chính là như vậy. Nhìn như đến tiên địa chú ý, tu hành một ngày nàng dặm, kỳ thực trong cơ thể âm dương hai khí mất cân bằng, giống như ôm lương đi hỏa, cuối cùng rồi sẽ thiêu tận bản thân, có đoạn mệnh danh xưng. Cái gọi là tiên tiên có thiếu. Vân Sinh nhìn chăm chú trong chén trà nổi lên trà cặn bã. Tiên tiên thiếu hụt, không phải liền là mảnh vỡ đại đạo thiếu hụt sao, cùng loại với các loại đại đạo thương tích. Hoàng Đình Kinh lời nói tiên nhân đạo sĩ không phải là có thần, tích tinh mệnh mọi khí chính là thành thật. Chính mình đại đạo thanh liên, tựa hồ có thể bổ không hoàn chỉnh. Chỉ chẳng qua hiện nay đài sen mới nở, còn cần thời gian không ngừng mà lớn mạnh mới được. Vân Sinh suy tư. Trên đời những cái kia bị thượng thiên ghen ghét thể chất đặc thù, nếu có thể toàn bộ thu nạp, đền bù thiếu hụt, biến hóa để cho bản thân sử dụng, chắc chắn tạo thành một cố khó mà lường được lực lượng. Một cái không có chút nào nhược điểm hoàn mỹ thể chất, không cách nào tưởng tượng sẽ có bao nhiêu cường. Ngươi mới vừa nói kỳ bảo. Vân Sinh bỗng nhiên ngước mắt hỏi. Ngươi thiếu hụt chính là cái kia bộ phận ngải khí. Vân Thần nghe vậy khẽ giật mình. Trời ghét người lúc sinh ra đời tựa như tổn hại đan đỉnh, tiểu gì cũng sẽ thiếu hụt một loại nào đó căn bản chi khí, hoặc mất thiếu dương chi tinh mà sợ lạnh, hoặc thiếu thái âm chi hoa nhi sợ ánh sáng. Cái này thiếu hụt tiên tiên một khí, tự sẽ ở trong thiên địa hiện ra hình, hoặc là linh vật, hoặc là dị tượng, đều là cùng bản thể hô ứng lẫn nhau. Vân Sinh ngón tay gõ nhẹ chân trà. Giữa hai bên, chính như đạo gia lời nói đồng thanh tương ứng, đồng khí muốn nhờ đây là đại đạo trong cõi u minh định số. Chỉ cần có thể tìm tới thiếu hụt cái kia một bộ phận, liền có thể bù đắp tự thân. Thái sơ một khí. Vân Thần nói. Thái sơ một khí à, bị cấm khu đám kia lão bất tử ra hỏa giấu đi, mà còn cực kỳ thưa thớt, cũng không tốt đến à. Vân Sinh lắc đầu, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hả? Thái sơ một khí sao, ta làm sao có chút ấn tượng đâu, có phải là giống như là màu ngà sữa một chùm sáng? Ân. Vân Sinh suy tư, ngón tay rơi vào trên bàn chuyển trống không chen trà. Ngạch. Sẽ không phải là cho ta dùng à? Vân Sinh do dự nói. Lúc trước lão gia tử tìm tới rất nhiều đồ vật muốn giúp mình khai khiếu, cũng không ít là đến từ Vân gia trong bảo khố. Vân Thần cũng không nói lời nào, nhưng hắn trầm mặt lại nói cho Vân Sinh đáp án. Chân tướng rõ ràng, chắc không được rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, Vân Hải Kính mấy tên kia lại đối với chính mình có lớn như vậy địch ý, thái sơ một khí khó mà lâu dài chữ, tác dụng lớn nhất chính là thông minh căn, tác dụng tính cũng không lớn, Vân gia cũng sẽ không hoa lớn đại giới đảm bảo, vậy khẳng định là Vân Thần chuẩn bị. Thế nhưng bị chính mình cắt hổ. Bên trong cái, ngươi trách ta sao? Vân Sinh chính mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Nghe đến Vân Sinh lời nói, Vân Thần đầu tiên là sức sở, sau đó không khỏi bật cười lên tiếng. Vân Sinh, chúng ta là người một nhà, không phân người ta. Giờ phút này, tại Vân Sinh trong mắt, Vân Thần tựa như là một vòng mặt trời nhỏ nóng bỏng, chói mắt. Thái sơ chi khí. Ta giúp ngươi tìm. Chắc không được lão gia tử gần nhất một mực tại Thái Sơ Tiên Quán bên trong, đoán chừng là cảm giác có lỗi với Vân Thần, ở bên trong vì hắn một lần nữa tìm một đạo Thái Sơ chi khí. Ân. Vân Thần mỉm cười gật đầu, hắn chậm rãi mở miệng, biểu lộ rõ ràng ý đồ đến. Mấy ngày sau, chúng ta đem tiến về vực ngoại chiến trường, tuy chỉ là du tẩu cùng biên giới, nhưng trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, trưởng bối cũng khó có thể kịp phản ứng. Nếu không chê, ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa cũng có cái chiếu cố. Vân Thần nói xong rất có đạo lý, cũng rất thành khẩn, là thật tâm đất là Vân Sinh suy nghĩ. Nhưng lấy Vân Thần tính cách, đoán chừng muốn đem tất cả mọi người chỉnh hợp lại cùng nhau, mục tiêu quá lớn, hơn nữa còn có Vân Hải Kính mấy người đối sự cựu thị của mình. Gia nhập sợ rằng sẽ tự lấy phiền phức. Tính toán, ta một người tự do đã quen. Vân Sinh suy nghĩ một chút, không chút do dự cự tuyệt. Ân. Vân Thần nhẹ gật đầu, cũng không có cưỡng cầu, hắn lấy ra ngọc giản đưa cho Vân Sinh. Nếu có sự tình, liên hệ ta. Được. Vân Sinh đem Vân Thần đưa đến cửa ra vào, vừa đẩy cửa ra liền gặp được Vân Hải Kính đám người gắt gao kẹp lấy chân, một bộ khó chịu địa lắc mông, chân cộc 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 địa giẫm mặt đất. Chỗ này tấm rất nóng sao? Vân Sinh ha ha cười nói. Ngươi chớ đắc ý. Vân Vũ cắn răng, hung tợn trừng Vân Sinh, hắn gắt gao che lấy cái mông, cũng không dám dùng sức, sợ hai chờ chút không có đình chỉ. Pháp tướng kính cường giả chính là lợi hại, không giống ta, chỉ là một cái thô bỉ võ phu, nếu là chúng độc, cũng chỉ có làm trò cười cho thiên hạ. Lừa gạt ngươi, ta bách độc bất xâm. Vân Sinh khẽ miệng nụ cười liền không có biến mất qua, hắn đi tới Vân Vũ bên cạnh, dùng sức vô vô bờ vai của hắn. Nhìn không được a. Vậy cũng chớ nhìn tôi, yên tâm, không có ai biết ngươi ở chỗ này kéo túi quần. Ngươi, lăn đi nha. Vân Vũ giật mình, toàn thân run lên, vừa rồi Vân Sinh vỗ một cái, kém chút liền đả thông chính mình hai mạch nhâm đốc. Ngươi không phải một mực không quen nhìn ta sao? Ta hiện tại hướng ngươi phát động quyết đấu, ngươi dám không dám tiếp nhận? Tiếp thu cái dám? Vân Vũ giận tím mặt. Vân Sinh một mực tiện hề hề địa đang cười, mặc dù chính mình cũng không sợ, thế nhưng thật tiếp thu, hắn có dự cảm, Vân Sinh khẳng định sẽ hướng về bụng của mình cùng cái mông công kích. Đến lúc đó chính mình một cái nhịn không được, vậy liền. Nghe đến Vân Sinh muốn cùng Vân Vũ quyết đấu, Mã Thiên Hoành vội vàng lấy ra lưu ảnh thạch, một mặt hưng phấn, chuẩn bị ghi chép thiếu chủ anh tư. Một màn này cũng rơi vào trong mắt Vân Vũ, càng thêm kiên định không thể tiếp thu cùng Vân Sinh chiến đấu suy nghĩ. Hôm nay thân thể ta không tiện, ngày khác tái chiến. Vân Vũ cao mày. A, ngày khác sao? Không được, nhất định phải hiện tại liền đánh. Bên kia, Mã Thiên Hoành lấy ra bút giấy ghi chép, một bên nói thầm lên tiếng. Thiếu chủ Vương Bá chi khí kinh người, địch nhân không dám cùng tranh phòng, sợ bị tổn thương, vì vậy chưa chiến mà khuất phục người chi minh. Ngươi đánh dám? Ai nói ta không dám đánh? Vân Vũ lớn tiếng gào thét. Đánh liền đánh, ta tiếp thu ngươi chiến đấu. Vân Sinh ma quyền sát trưởng, ánh mắt vừa đi vừa về từ Vân Vũ phần bụng cùng cái mông du tẩu. Chờ chút liền để Mã Thiên Hoành ghi chép. Vân Sinh cùng Vân Vũ tranh tài, chiến không mấy hợp, Vân Vũ kiệt lực chống đỡ hết nổi, võ bụng kêu như trống, chợt thế dịch tung tóe địa, vàng tràn đầy côn điệp, xem người bịt mũi mà đi. Tên gọi tắt, Vân Vũ bị chính mình đánh nghị ra cước. Vân Thần bất đắc dĩ che lấy đầu, đi tới Vân Vũ bên cạnh, đem mang đi. Làm phiền, chúng ta xin được cáo lui trước. Được thôi. Vân Sinh có chút tiếc nuối vây tay từ biệt. Chương 146. Vương ngoại tội thành, không có dễ quyết đệ tam trọng, báo nguyên một Vân Sinh đem Tiêu Cẩm đám người gọi tới. Người bên hung kiếm, từ lâu tới. Vân Sinh hỏi, kiếm kia mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng lại tản ra không tục khí hơi thở, mơ hồ trong đó còn có thể ở phía trên cảm nhận được một sợi đế uy. Ngày ấy đang thần phố dài lúc, nó chủ động thân cận, nó nói cho chính ta là vật vô chủ, vì vậy ta liền đem nó lưu lại. Vật vô chủ? Giang Nguyệt Thi nghe, đoán chừng phải rơi tiểu chân châu đi. Vân Sinh khẽ miệng co giật, nhưng cũng không có cùng Tiêu Cẩm nói tỉ mỉ chuyện này, mà là quan sát mấy người gần nhất tu hành kết quả. Khoảng thời gian này, mấy người tại Nhiếp Bạch Tân châu ấy tu hành, thực lực cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Nhanh nhất Tiêu Cẩm đã đi tới tứ kiếp lục trọng, Tiêu Huyền cùng Vũ Tử cũng phân biệt đi tới tứ kiếp nhị trọng, tứ kiếp tam trọng. Còn lại mấy tiểu tử kia cũng sắp đột phá đến tứ kiếp. Bực này tu hành tốc độ, có thể nói là khủng bố như vậy. Vân Sinh không khỏi trong lòng cảm khái, không hổ là đại đế người kế tụ. Các ngươi biết tội thành sao? Tội thành hai chữ là từ tam trưởng lão trong miệng biết được, nhưng bọn hắn mơ hồ không rõ, nói nếu có cơ hội, chính mình có thể tiến về nơi đây ma luyện võ đạo. Nơi đây sẽ có chính mình kỳ ngộ. Chính mình mấy cái tỷ tỷ trường kỳ tại bên ngoài, mấy tiểu tử kia từng một mực đi theo phụ mẫu, hoặc nhiều hoặc ít cũng có hiểu biết ta, hắn muốn trước tìm hiểu một chút tội thành. Tiêu Huyền đi ra, dùng linh khí tại trước mặt tạo dựng ra một tấm bản đồ. Trên bản đồ, bốn phương tám hướng địa có sơn khói đen che phủ mà đến, tại vị trí trung tâm, có mấy tầng tường thành đứng vững. Cái này theo thứ tự là Sơn Hải Quan, Quy Khư Uyên, Trúc Long Ải, cùng kỳ cửa cùng với không chu toàn giới, cái này năm nơi là đại thiên thế giới dùng để chống cự vực ngoại yêu ma đạo thứ nhất phòng tuyến. Rất nhiều đại đế liền trấn thủ tại cái này năm nơi địa phương. Tiêu Huyền điều khiển linh khí, tiếp tục chỉ vào năm nơi cửa ải bên trong thiết lập từng đạo phòng tuyến. Vực ngoại tà ma có xé nát không gian, chống rông xuất hiện ở các nơi năng lực, cho nên tại bên trong chiến trường vực ngoại cũng thiết lập rất nhiều phòng tuyến, phòng ngừa vực ngoại tà ma làm loạn phía sau. Tiêu Huyền ngón tay rơi vào một cái trong đó phòng tuyến bên trên, đó là một cái tường thành, trên tường thành bảng hiệu giống như dùng máu tươi đúc thành. Tại bên trên điêu khắc ra rồng bay phượng múa tội thành hai chữ. Tội thành không giống với thế gian bất luận cái gì thành trì, nơi đây chính là việc không ai quản lý trốn hỗn độn, người, yêu, ma, quỷ kẻ liều mạng đều là hội tụ ở đây. Tại chỗ này, luật pháp giống như không có tác dụng, mạnh được yếu thua mới là quy tắc thép, đốt sát kiếp cước, âm mưu quỷ tính toán, đều không người hỏi đến, có thể nói ác đồ cực lạc tịnh thổ. Nhưng chỉ có một đầu cấm kỵ, xúc động hẳn phải chết, không thể ở trong thành sát sinh. Nếu không sẽ có đại khủng bố sinh sôi. Tiêu Huyền ngưng trọng nói, hắn cũng từng nghe nói tội thành chi danh, đó là hỗn loạn chi địa. Cứu cứu làm sao đột nhiên hỏi tội thành, chẳng lẽ mấy ngày về sau, Vân gia thí luyện muốn đi tới nơi đây? Nhìn thấy Tiêu Huyền suy nghĩ lung tung, Vân Sinh giải thích nói, làm sao có thể đi như thế hỗn loạn địa phương đâu, vậy liền không cứ gọi là thí luyện, mà là tặng đầu người. Nơi tập luyện mới là một chỗ chiến trường đại hậu phương, từ chúng ta phụ trách thanh lý trên chiến trường còn sót lại địch nhân. Nhưng rèn luyện chính mình võ đạo, lại là có ý gì đâu? Vân Sinh không hiểu, nhưng mấy tiểu tử kia biết rõ đoán chừng cũng không nhiều, tất cả phải đợi đến chính mình đi nơi đây mới có thể biết. Được, các ngươi trước đi vừa mới dược dịch hấp thu à, mấy ngày nay tính tu, chuẩn bị mấy ngày sau tiến về vực ngoại lịch luyện. Vân Sinh nói, trên tu hành sự tình cũng không cần chính mình quan tâm, hắn từ trong ngực lấy ra mấy cái ngọc giản, phía trên có chính mình đối với bát hung thần thông tàng nộ, hắn cùng nhau đem đưa cho mấy tiểu tử kia. Hảo hảo tu hành. Ơn tốt. Mấy tiểu tử kia gật đầu đáp ứng, tiếp nhận ngọc giản, chuẩn bị trở về gian phòng của mình tiến hành tu hành. Bọn họ lần lượt rời đi, duy chỉ có Vũ từ nửa ngày chưa từng rời đi, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vân Sinh, do hỏi: Vô căn quyết ngươi luyện đến cái kia nhất trọng? Vô căn quyết tổng cộng có cửu trọng, ẩn chứa trong đó chư tử bách gia thiên địa triết lý, cho nên thâm ảo khó hiểu, tu hành cực kỳ không dễ dàng. Vân Sinh mượn nhờ đại đạo thanh liên trợ giúp, cũng mới đệ tam trọng cảnh đại thành. Đệ tam trọng, báo nguyên một đại thành. Vũ Tử có chút ngoài ý muốn, nhưng sợ hãi Vân Sinh nóng lòng cầu thành, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, vì vậy để Vân Sinh trước mặt mình biểu thị một lần. Vân Sinh tại Vũ Tử trước mặt chậm rãi vận chuyển chu thiên, Vũ Tử một mặt nghiêm trọng, nghiêm túc nhìn xem gân mạch lưu động quy tích. Nàng có chút không thể tin, nghĩ không ra Vân Sinh thế mà thật đại thành. Nguyên bản dựa theo dự tính của nàng, lấy Vân Sinh tư lịch, ít nhất phải muốn 5 năm trở lên thời gian mới có thể đi tới cái này một cảnh, nhưng bây giờ, ngắn ngủi 1 năm trong vòng, liền tiếp đột phá thân lục bình, như chỉ thủy nhị trọng, đi tới bao nguyên một. Có chút chậm phải không? Vân Sinh bất đắc dĩ thì thầm. Vô căn quyết có rất thâm ảo nội dung, đối với tự thân tu hành cũng có ích lợi cực lớn, đối chính mình trưởng thành có thể nói không thể bỏ qua công lao thế, nhưng chính mình gần nhất phân tâm sự tình khác, coi nhẹ đối với nó tu hành. Ví như là Vũ Tử lời nói, đoán chừng đã sớm đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng đại thành. Ân. Vũ Tử trái lương tâm gật đầu, nàng rời đi lực chú ý ngươi vừa rồi nhắc lên tội thành. Ừ. Chỗ kia là một cái 10 phần hỗn loạn khu vực, nhưng tương tự kèm theo kỳ ngộ, ví như ngươi võ đạo có thành tựu, có thể tiến về nơi đây, tìm được cơ duyên của ngươi. Chính mình đối với tội thành hiểu rõ cũng không nhiều, một đời trước bên trong cũng chưa từng đi, thế nhưng nghe nói sau đó không lâu tương lai, chỗ ấy sẽ có chí bảo xuất thế. Ân ân. Vân Sinh nhẹ gật đầu, đối với chỗ này càng thêm địa cảm thấy hứng thú. Vũ Tử rất là trưởng thành sớm, ở trước mặt nàng, Vân Sinh đều nhanh muốn quên chính mình là trưởng bối chuyện này. Mắt thấy Vũ Tử rơi vào trầm tư bên trong, Vân Sinh cũng không có mở miệng quấy rầy, phối hợp thưởng thức trà. Trong chốc lát, Vũ Tử đột nhiên mở miệng, nếu như ta không có nhớ lầm, tội thành còn có một cái tên. Võ Mộ. Vũ Tử thần sắc nghiêm trọng, giống như nghĩ đến một cái không rõ đồ vật. Nàng nhìn hướng Vân Sinh. Ví như ngươi thế tất yếu tiến về nơi đây, như vậy ngươi nhất định phải tu luyện đến vô căn quyết đệ ngũ trọng, vô tướng. Đệ ngũ trọng, đại tượng vô hình, nói ẩn vô danh, phản tất cả cùng nhau, đều là hư ảo. Cái này cảnh, được xưng là vô tướng. Chỉ có dạng này, ngươi mới có tư cách cùng bọn họ đi tranh sau cùng bảo tàng. Ân. Vân Sinh giống như gật đầu, nghe bọn họ ngoài miệng ghi chép, là đủ nhìn thấy nơi đây hung hiểm. Nhưng tất nhiên cùng chính mình võ đạo chi lộ có quan hệ, cho dù là đầm rồng hang hổ, mình cũng phải đi sông một lần. Vũ Tử cùng Vân Sinh tạm biệt, chuẩn bị tiếp tục đi tu hành. Vân Sinh trở lại trong phòng, bây giờ chính mình nắm giữ năng lực rất nhiều, mặc dù đều rất cường thế nhưng cũng gặp phải đều không tinh thông xấu hổ tình cảnh. Không có chủ thứ, tiến hành tu hành không biết trước sau. Vân Sinh suy nghĩ một chút, vẫn là chuẩn bị trước củng cố bát hung thần thông. Chương 147. Đi tới bực ngoại mấy ngày thời gian, thoáng qua liền qua. Mấy ngày nay, Vân Vũ cùng Vân Hải Kính mấy người cũng tại bệ bộn nhiều việc hấp thu dược dịch lực lượng, là tiến về vực ngoại làm chuẩn bị, cũng không có đến Vân Sinh chỗ này tiếp tục dày vò. Thiếu mấy tên này, Vân Sinh cũng vui vẻ lấy thanh nhàn. Cả ngày nghiên cứu bát hung thần thông, đồng thời mượn nhờ đại đạo thanh liên, không ngừng mà hoàn thiện chính mình võ đạo. Đại đạo thanh liên tồn tại hết sức biến thái, người khác tha thiết ước mơ ngộ đạo trạng thái đối với Vân Sinh đến nói, chính là mỗi ngày bình thường đạt tọa mà thôi. Rất nhiều lần đốn ngộ về sau, đối với mở mịt võ đạo, Vân Sinh cũng có càng sâu lý giải. Thiếu chủ, nên xuất phát. Ngoài cửa truyền đến Xuân Đường âm thanh. Mặc dù tan hết tu vi trùng tu, nhưng có đại lượng tài nguyên hỗ trợ, còn có phía trước tu luyện tâm đắc. Lại thêm các nàng vốn là không kém tu hành thiên phú, tu hành tự nhiên là một ngày ngàn dặm. Khoảng thời gian này, tu vi của các nàng cũng khôi phục đến tam kiếp tiêu chuẩn. Cứu cứu. Ngoài phòng, mấy tiểu tử kia sớm đã chờ đợi lâu ngày. Mấy ngày nay, bọn họ cũng đem dược dịch lực lượng hấp thu sạch sẽ, mỗi người đều có nhỏ đột phá, thực lực được đến tăng lên trên diện rộng. Đi thôi. Vân Sinh nói, dẫn đầu đi tại phía trước. Vân gia thí luyện chi địa bình thường là tuyển chọn tại một tòa an toàn thành trì bên trong, trợ giúp lấy chấn thủ tại nơi đó quân đội cùng nhau xử lý yêu ma. Phần lớn đều là thưa thất tiểu yêu, thực lực cũng không tính cường hành, lại có thánh nhân tòa chấn, chỉ cần mình không tìm đường chết đi những cái kia nguy hiểm địa phương, liền không cần phải lo lắng tự thân an toàn. Huống hồ còn có ảnh vệ tồn tại, bọn họ có thể xử lý rất nhiều đột phát tình huống, cho nên Vân Sinh mới yên tâm đem bọn họ cùng nhau mang đi bên ngoài. Hướng bắc đi trong chốc lát, đi tới diễn võ trường. Ở chỗ này đã tập hợp rất nhiều người, mỗi người bên cạnh đều có một tới hai vị người hộ đạo, phổ biến đều tại pháp tướng cảnh. nhưng bọn hắn chỉ là phụ trách đem thiếu gia nhà mình đưa đến chỗ này, đồng thời không có tư cách cùng nhau đi tới bên ngoài. Nhưng Vân Sinh khác biệt, dù sao cha hắn cùng lão gia tử đều là đại đế, điểm này đặc quyền không cho liền quá đáng. Như thế nhiều người a. Vân Sinh đi tới diễn võ trường, hắn mấy ngày nay danh tiếng chính mộ, tự nhiên có thật nhiều người biết hắn. Hắn bước vào đến mấy mắt, liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người, con mắt của bọn hắn chỉ riêng nhộn nhịp nhìn qua. Mặc dù hết sức hiếu kỳ, nhưng rất nhanh địa lại như không có việc gì đem ánh mắt rời đi, chỉ dám dùng ánh mắt còn lại liếc trộm Vân Sinh. Bọn họ còn quên không được ngày đó, Vân Sinh tại đám kia sát thần chen chúc xuống đến Vân gia. Nhưng hôm nay, nhưng không thấy kinh khủng vô tướng tư, đi theo Vân Sinh sau lưng chỉ có mấy cái tụ linh cảnh tiểu quỷ đầu. Nhỏ tuổi như thế, bọn họ cũng muốn tiến về vực ngoại. Cuối cùng mấy người, một cái là đỉnh lấy đại hắc bánh mắt, càng không ngừng ngáp một cái nam nhân. Một cái khác là mặc màu vàng nhạt váy áo mỹ lệ nữ tử, nàng hai tay trái phải cầm bình bình lọ lọ, lại ngại địa không biết đang nói cái gì. Trên thân hai người sóng linh khí không hề mãnh liệt, cũng không bài trừ là che giấu tu vi, nhưng chỉ luận tướng mạo, lại khó mà để người yên tâm. Duy chỉ có cái kia cóng đại hắc hộp lạnh lùng nam nhân, thoạt nhìn hơi có chút đáng tin cậy. Mọi người nghĩ như vậy, nhưng một giây sau, Kiếm Nhất lúc trước một bước, mũi chân tại trên không điểm nhẹ, rơi vào trên ngọn cây, ôm ngực, một mặt bình tĩnh quan sát mọi người. Mọi người, mặc dù trong lòng có suy nghĩ rất nhiều muốn nổ nước bọt lời nói, thế nhưng bức bách tại vô tướng tư hung danh, bọn họ cũng không dám nói nhiều một câu nhàn thoại. Vân Sinh tính toán mang theo mấy tiểu tử kia tiến về vực ngoại sự tình, mấy vị trưởng lão cũng là biết, cũng không có nói thứ gì, cũng liền nhiều mấy phần tài nguyên chi tiêu mà thôi. Vân gia gia đại nghiệp đại, tự nhiên sẽ không đem điểm này tài nguyên để ở trong mắt. Tại nhìn thấy Vân Sinh đến, nhị trưởng lão khẽ gật đầu nhìn hướng Vân Triệt. Có thể bắt đầu. Được. Vân Triệt gật đầu, cũng không nói nhảm, chậm rãi bóp ra pháp ấn. Đây là khởi động Vân gia không gian đại trận pháp ấn, cũng chỉ có Vân gia một số nhỏ người nắm giữ. Theo pháp ấn biến ảo, diễn võ trường bốn phía sáng lên huyết sắc trận văn. Mở. Theo Vân Triệt khẽ quát một tiếng, không gian bắt đầu kịch liệt chấn động. Sau đó, bốn phía cực phẩm linh khí bị rút sạch linh khí, huyết sắc cổ sáng phóng lên tận trời. Đại diễn võ đã từng chính là thời đại hắc ám bên trong, Vân gia đưa người tiến về vực ngoại không gian đại trận. Trải qua mấy nghìn hơn vạn năm, sớm đã đem neo điểm thiết lập tại vực ngoại các nơi. Trải qua mấy vị đại đế luyện chế, không gian đại trận không ngừng hoàn thiện, bây giờ, đại diễn võ có thể nháy mắt đem người truyền tống đến vực ngoại bất luận cái gì nơi nhỏ lánh. Trong chớp mắt, cổ sáng đem trên đài mọi người bao phủ. Huyết quang trùng thiên, không gian không ngừng bập bẹo. Vân Sinh chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, thân hình không bị khống chế hướng về trên không nổi đi. Bốn phía cảnh tượng phi tốc rút lui, đều là hóa thành mơ hồ lưu quang, bên hai chỉ còn lại tiếng gió gào thét cùng không gian xé rách vụ vụ. Khát tàn đi. Vân Sinh pháp bảo dương lên, từ trong toát ra mấy cây kim sắc dây xích, đem mấy người vững vàng kết nối cùng một chỗ. Vân gia đối với không gian đại trận tạo nghệ tại toàn bộ đại thế giới bên trong đều sắp xếp bên trên danh hiệu, cho dù là vực ngoại truyền tống, cũng bất quá là trong nháy mắt. Theo bốn phía rộng lượng linh thạch hóa thành cho bụi tiêu tán, đại diện võ thượng nhân liên tiếp địa biến mất. Lần này là địa phương nào? Tam trưởng lão hỏi. Dương Thành, chỗ ấy có ta Vân gia thánh nhân tọa trấn. Nửa tháng trước Dương Thành quân đội cùng yêu tộc chiến đấu, bây giờ tiến đến, vừa vặn giảm bớt tìm yêu quá trình. Vân Triệt bình tĩnh nói. Vân gia thiếu niên mặc dù thiên phú cực cao, tu vi vượt xa tại người đồng lứa, nhưng bọn hắn đều là một đám chưa từng gặp qua máu, không biết chiến trường tàn khốc người trẻ tuổi. Chuyến này đối với bọn họ mà nói, trọng yếu nhất chính là tâm tính chuyển biến, đây cũng là Vân gia truyền thống một trong. Vượt ngoại chi địa thay đổi trong nháy mắt, cứ việc có thánh nhân tọa chấn, nhưng đừng tưởng rằng chỉ gối cao không lo. Ở nơi đó, không đáng giá tiền nhất chính là mệnh, nếu không cẩn thận, vô cùng dễ dàng tử vong. Mỗi lần thí luyện đều có không ít người tử vong, cái này cũng là bọn hắn mệnh. Cũng chỉ có trải qua máu cùng chiến, bọn họ lễ thành nhân mới tính chân chính hoàn thành. Ân, cũng không biết lần này có bao nhiêu người có thể lấy được thượng giai. Tam trưởng lão bình tĩnh nói, bọn họ trong miệng cái gọi là thượng giai, là một thân một mình săn giết vương tộc yêu tộc. Yêu tộc phổ biến nhục thân cường hành, tại vực ngoại, cả ngày dùng sát khí luyện thể, nhục thể càng thêm địa cường đại, tiên thiên vốn là mạnh hơn tu sĩ tầm thường. Chớ nói chi là trong đó huyết mạch thuần túy vương tộc, có cùng giai vô địch danh xưng. Muốn thành công chém giết một tôn vương tộc yêu ma, cũng không dễ dàng. Ở đời trước bên trong, cũng chỉ có giải rác mấy người hoàn thành, trong đó người hoàn thành tốt nhất chính là Vân Trường Kính. Hắn một thân một mình tiến về một chỗ yêu tộc vương đỉnh, thế mà tại yêu tộc vương đỉnh đột phá, dẫn tới thiên kiếp, một bên bị thiên lôi bổ, một bên cùng vương tộc yêu ma chiến đấu. Cuộc chiến đấu kia, kém chút đem nửa cái vương đỉnh hủy diệt. Sau đó, hắn bên trên yêu tộc truy sát trong bảng, bị chúng yêu truy sát mấy vạn dặm đường, suýt nữa bỏ mình. Cuối cùng vẫn là Vân gia mấy vị thánh nhân xuất động, mới thành công đem cứu. Đi thôi, một tháng sau, chúng ta lại đến xem xét. Ân. Một tháng là cho bọn họ kỳ hạn, một tháng sau, không gian đại trận sẽ lần thứ hai mở ra, đem mọi người tiếp dẫn trở về. Thế nhưng, cũng không phải là tất cả mọi người có khả năng trở về, có một số người chết tại yêu tộc trong tay, cũng có một số người lựa chọn lưu tại bên ngoài, cùng các chiến sĩ cùng nhau chiến đấu. Đây đều là bọn họ cá nhân lựa chọn, Vân gia cũng sẽ không quá nhiều can thiệp, thậm chí coi đây là binh. Chương 148. Dương Thành, Vân gia thánh nhân, mây sáng bên ngoài. Nơi đây quanh năm không ngày nào, chỉ có ba lượt màu đỏ máu mặt trăng cao lơ lửng giữa không trung, đem đen nhánh đất khô cằn chiếu sáng. Dương Thành ngồi xuống tại một chỗ bên trong vùng bình nguyên, tại nó cách đó không xa có một đoạn không ngừng kéo dài đồi núi. Yêu tộc liền giấu kín tại đồi núi bên trong, không ngừng mà quấy rầy Dương Thành cư dân. Dương Thành nói là một tòa thành trì, nhưng trên thực tế chỉ có bất quá 3000 người cư dân, trong đó đại bộ phận đều là già yếu phụ tàn, có năng lực chiến đấu chiến sĩ chỉ có vài trăm người. Bực này nhỏ yếu thành trì, yêu tộc vốn cho rằng có khả năng dễ như trở bàn tay đem công chiếm, nhưng mặc cho không ai từng nghĩ tới, bên trong thế mà cất giấu một tôn thánh nhân. Cho dù là Dương Thành người cũng không nghĩ tới, thánh nhân cường đại như vậy tồn tại sẽ khuất thân tại chính mình cái này rách nát loại nhỏ thành trì. Cũng may mắn có thánh nhân tồn tại, cái này trong mấy chục năm, mặc dù ma sát không ngừng, nhưng Dương Thành lại từ đầu đến cuối không có bị yêu tộc công phá. Tân sinh một đời cũng khỏe mạnh trưởng thành, tất cả đều đang hướng phía phương diện tốt phát triển. Trong phủ thành chủ, nói là phủ thành chủ, nhưng nơi đây lại hết sức địa đơn sơ, gian phòng rộng rãi, nhưng chỉ có đơn giản đồ dùng trong nhà. Một cái dùng để làm việc cái bàn, một tấm dùng để nghỉ ngơi tính tọa giường cứng tấm, trừ cái đó ra, liền không có mặt khác. Một cái cường tráng người trung niên ngồi tại ghế làm việc phía trước, xử lý nội thành công việc. Thành chủ, không gian đại trận có phản ứng, Vân gia người muốn tới. Ngoài cửa, có binh sĩ hưng phấn nói, bọn họ đời đời thế hệ sinh hoạt tại vực ngoại, không hề biết cái gọi là Vân gia người là ai. Bọn họ một là có người tiến về Dương Thành cái này địa phương cấp chim cũng không có mà vui vẻ. Hai là, bởi vì chính mình thành chủ liền họ Vân. Thành chủ mỗi lần ban đêm đều một người nhìn xem ra phương hướng, có khả năng tại dị địa nhìn thấy quê quán người, thành chủ khẳng định cũng rất vui vẻ. Ân, ta đã biết. Vân Sán bình tĩnh nói, chậm rãi đứng dậy. Dựa theo bối phận, hắn cùng Vân Thần phụ thân, Vân Triệt bọn họ xem như là cùng thế hệ, thế nhưng hắn chỉ là một chi không đáng chú ý chi thứ mà thôi, không hề nhận đến gia tộc coi trọng. Lúc trước đột phá vô vọng, vì vậy được đến gia tộc cho phép, đi tới bên ngoài, tìm kiếm thời cơ đột phá. Tại bên ngoài, hắn cũng từng tham gia to to nhỏ nhỏ không dưới trăm lần chiến dịch. Nhưng bởi vì thiên phú hạn chế, hắn tại vực ngoại phí thời gian ngàn năm mới đụng chạm đến thành thánh thời cơ. Thành thánh về sau, vốn nên trở về đền đáp gia tộc bồi dưỡng tri ân, thế nhưng vì trả ân cứu mạng, hắn lựa chọn lưu tại vực ngoại, thay vị kia đã qua đời chiến hữu chấn thủ Dương Thành, bây giờ đã có lâu đến mấy chục năm. Gia tộc biết được chuyện này về sau, chẳng những không có trách cứ, ngược lại cho đại lượng tài nguyên, trợ giúp hắn xây dựng lại Dương Thành. Đem suy nghĩ thu hồi, Vân Sán đứng tại bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía thành trấn trung ương, chỗ ấy người đông nghìn nghịt, Dương Thành rất nhiều người đều tiến đến vây xem, đem không gian pháp trận vây quanh chật như nêm cối. Theo huyết quang lập lòe, không ngừng mà có Vân gia người xuất hiện tại trên đài cao. Trong chốc lát, liền có tiếp cận trăm người xuất hiện. Vân Sán ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng những cái kia non nớt thanh niên. Lễ thành nhân sao? Thật lâu dài nhớ lại, hắn tự nhiên là biết Vân gia truyền thống, lễ thành nhân bình thường từ chủ mạch hoặc là cái kia mấy chi cường đại chi mạch phát động. Đợi đến bọn họ từ đệ sau trưởng thành, liền sẽ tiến về bên ngoài, chém giết yêu ma, lấy yêu tộc chi huyết chứng nhận vô địch chi tâm. Mà cái khác người, phần lớn đều là dính phúc của bọn hắn, mới có cơ hội tham gia cái này thịnh đại hoạt động. Lúc trước, chính mình là may mắn, cùng Vân Trường Kính đám người cùng tuổi, cho nên có cơ hội tiến về bên ngoài. Nhưng cũng là bất hạnh, bởi vì đó là Vân Trường Kính thời đại. Hắn một người xuất hiện, áp chế tất cả mọi người thở không được khí. Cái gọi là yêu nghiệt thiên tiêu, ở trước mặt của hắn đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Nhìn thấy đám người tuổi trẻ này, phát hiện đại bộ phận đều là pháp tướng cảnh sơ giai, có một số nhỏ thậm chí là pháp tướng cảnh cao giai. Thực lực thế này, đặt ở ngoại giới đều là một chi không kém thế lực. Vân Sán trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, không khỏi cảm khái, Vân gia làm cường thịnh. Không gian đại trận tia sáng chậm rãi tàn đi, người cuối cùng cũng rơi vào trên đài cao. Bọn họ cảnh giác nhìn xem bốn phía. Cuối cùng có người ngoài đến ta Dương Thành. Nguyên lai cái kia nát cái bản thật là không gian đại trận. Hoan nên khách nhân đường xa mà đến. Âm nhạc lên. Tung tung bang. Mọi người khua chiêng gõ trống, cây sáo kèn sổ nạ âm thanh liên tục không ngừng vang lên. Trong tay bọn họ nhạc khí cũng rất đơn sơ, phần lớn đều là tự chế. Mặc dù nhạc khí rất đơn giản, thế nhưng phát ra âm thanh cũng rất khó nghe, giống như là tam nhạc. Mỗi người bọn họ đều rất dùng sức gõ trống, dùng sức thổi lên kèn sổ nạ, bọn họ mặt đỏ tới mang tai, tại biểu đạt đối mọi người hoan nghênh. "Ôi, ta thắt lưng lóe. Lao đầu tử, nói bao nhiêu lần, để ngươi không muốn góp cái này náo nhiệt, uy, các ngươi có sẽ thổi kèn sổ nạ không có. Mau tới một cái trống lên. Ta đến." Ngươi đến cái rắm, đi ra, đều đừng chen, để cho ta tới. Phía dưới loạn thành một hàng bét. Vân gia người đưa mắt nhìn nhau, nháy mắt, không biết phát sinh cái gì. Ô đấy, một tiếng sục sôi kèn số nạ âm thanh đột ngột vang lên. Tốt. Gõ trống người hai mắt tỏa sáng, nhìn hướng một bộ áo trắng kiếm nhất. Mặc dù không có kỹ xảo, thế nhưng tình cảm đúng chỗ a, đây là mầm mống tốt. Có kiếm nhất gia nhập, bọn họ thành công hoàn thành lần này diễn đấu. Ngươi rất không tệ, nếu không gia nhập chúng ta giàn nhạc. Cầm đầu hán tử ánh mắt thưởng thức. Ta có khắc chí. Kiếm nhất bình tĩnh đem kèn số nạ thu vào trong tay áo. Vậy nhưng tiếc, sẽ kèn số nạ người trẻ tuổi cũng không nhiều, như ngươi có thể học được, khẳng định sẽ bị người truy phủng. Sẽ rất xoái. Hán tử tiếc hận nói. Kiếm nhất lông mày nhíu lại, tựa như kích hoạt lên từ mấu chốt. Hắn suy tư, nếu như mình tại xuất kiếm phía trước đến một đoạn kèn số nạ diễn đấu, đây chẳng phải là... Rất đẹp trai. Kiếm nhất hai mắt tỏa sáng. Ta nói sắp thành. Ngươi dạy ta kèn số nạ, ta dạy cho ngươi luyện kiếm. Kiếm. A, tốt a. Hán tử gãi đầu một cái, cùng kiếm nhất đạt tới ước định. Ngươi còn đối cái này cảm thấy hứng thú. Vân Sinh tò mò hỏi. Kiếm nhất bình tĩnh liếc Vân Sinh một cái, vốn lời giải thích, nhưng nghĩ đến đây là chính mình kiếm chủ, vì vậy giải thích một câu. Xoái. Hán tích chữ như vàng, nói xong liền không lên tiếng nữa, lần thứ hai nhắm mắt dưỡng thần. Vân Sinh trầm mặc, khoảng thời gian này tô niệm lại nhặt linh thạch, vốn định còn cho kiếm nhất, nhưng vẫn là thôi đi. Liền dùng những này linh thạch xem như hắn lương tháng. Khúc nhạc dạo ngắn rất nhanh địa kết thúc, vốn là cư dân nhiệt tình để Vân gia mọi người có chút khó mà chống đỡ. Vị tiểu ca này dài chừng thật xinh đẹp, nhưng có hôn phối. Tạm thời chưa có. Dương Thành thổ đặc sản, chỉ cần một khối linh thạch liền có thể toàn bộ mang đi, muốn hay không nhìn một chút? Ngậy. Tốt a. Các ngươi là từ đâu tới a, dài thật là xinh đẹp, giống như là tiên nữ đồng dạng. Hoàng Nguyệt Dĩnh khuôn mặt tươi cười yêu kiểu, nhiều lợi điểm, ta thích nghe. Mã Thiên Hoành lén lút xem thường. Mấy cái này tiểu A Nhi thật là thanh tú, muốn lao bà không muốn. Tiêu Cẩm mấy người, bọn họ thật lâu chưa từng gặp qua người nơi khác, bây giờ đột nhiên xuất hiện Dương Thành, tự nhiên là hết sức vui vẻ. Đến chỗ này phần lớn là già yếu tàn tật, nội thành thanh niên trên cơ bản đều đã tham quân, tại bên ngoài tuần tra, cho nên cũng là vì cái gì liếc nhìn lại, không có nhìn thấy mấy người thanh niên nguyên nhân. Bọn họ tính cách thuần phát, tâm tư đơn thuần, chỉ nghĩ muốn đem Dương Thành tốt nhất một màn hiện ra ở trước mặt mọi người. Thành chủ đến rồi. Tránh ra, cho thành chủ đại nhân để một con đường đi ra. A a, chớ đợi a. Không cho phép thừa cơ sở xe của ta thành chủ đại nhân a. Thành chủ đại nhân, ngươi thật là thơm. Đám người hướng về hai bên tản đi, là Vân Sán nhường ra một đầu nối thẳng trước mặt mọi người đường. Gặp qua tộc lúc. Vân Thần dẫn đầu hành lễ, hắn gặp qua Vân Sán chân dung, mà còn tại Dương Nội Thành cũng chỉ có hắn một cái thánh nhân, tự nhiên là một cái nhận ra. Ân. Vân Sán một mặt bình tĩnh, không nhìn trên thân đột nhiên xuất hiện mấy cái đen nhánh dấu tay, nhìn hắn bộ dáng kia, tựa hồ sớm đã thành thói quen. Các ngươi ý đồ đến ta đã biết, ngày mai ta an bài các ngươi tiến vào quân doanh, theo các tướng lĩnh cùng nhau đi tới Lạc Nhạn đồi núi trừ yêu. Chương 149. Song Hoàng Kỵ Linh Khải Dương Thành bên trong cái gì đều thiếu, nhưng chính là không bao giờ thiếu thổ địa cùng phòng ở, mỗi người đều thu xếp tại tòa nhà lớn bên trong. Lúc buổi tối, Dương Thành bách tính tự động vì bọn họ cử hành một tràng yến hội, lấy ra bọn họ tự nhận là trong nhà đồ ăn và rượu ngon để khoản đãi mọi người. Yến hội tổ chức tại Lộ Thiên. Vừa ngoại đêm tối cũng là đỏ tươi một mảnh, mọi người bao quanh vây quanh tại đống lửa bên cạnh, không ngừng mà có người đem nướng xong thịt bưng lên. Đống lửa nóng bỏng địa thiêu đốt, có mấy cái tiểu hài tử mặc kỳ trang dị phục, vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát. Tham gia rất nhiều người, trưng bày tiếp cận trăm bàn. Trừ ra ngoài trung niên, phần lớn người đều ở đây. Liên Vân Sáng cũng một thân một mình tại nơi hẻo lánh uống rượu. Vân gia mọi người vì thu thập tình báo, cũng không có người vắng mặt. Gấu, hỏa diễm tựa hồ có ma lực thần kỳ, tại vực ngoại cái này địa phương xa lạ, hết thảy tất cả đều là không biết, hắc ám ở khắp mọi nơi. Nhưng chỉ cần đốt lên một đám lửa, nhìn xem cái kia cháy hừng hực diễm hỏa, mọi người tâm tựa hồ có thuộc về, một viên bất an tâm cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Phản phất chỉ cần có hỏa, tất cả hắc ám liền không chỗ che giấu. Vân Sinh ngồi tại nhất tới gần đống lửa bên cạnh vị trí, ngồi ở bên cạnh hắn có kiếm nhất, Hoàng Nguyệt Dĩnh cùng Mã Thiên Hành, Diệp Hoan Hoan cùng Tô Niệm. Còn lại mấy tiểu tử kia còn tại bệ bội nhiều việc tiêu hóa trong cơ thể còn sót lại dư lực, bây giờ ngay tại trong trạch tự tiếp tục khổ tu. Lão gia tử, ngươi có khả năng cho chúng ta nói một chút những yêu tộc kia sự tình sao? Vân Sinh hỏi, nhìn hướng một bên thay bọn họ thịt nướng lão nhân. Hắn họ Triệu, tại Dương Thành bên trong cũng được cho là người lớn tuổi, đều tôn xưng hắn một câu Triệu lão. Các ngươi hỏi Lạc Nhạn đồi núi những cái kia yêu con non a? Triệu lão dừng lại trong tay sự tình. Vậy ngươi cái này liền xem như hỏi đúng người, không có người so ta quen thuộc hơn đám này xuất sinh. Hắn có chút tự hào nói. Đám kia yêu con non trống rỗng xuất hiện tại Lạc Nhạn đồi núi bên trong, cũng không biết từ chỗ nào đến, số lượng cũng không biết có bao nhiêu, nhưng tựa hồ mãi mãi đều giết không sạch sẽ. Chúng ta Dương Thành chiến sĩ, mỗi một cái đều là dũng mãnh thiện chiến chiến sĩ, chớ nói chi là còn có thành chủ đại nhân, đám kia yêu con non làm sao lại là đối thủ của chúng ta? Gõ cái hạt dưa, nếu không phải đám kia chó nuôi yêu con non. Khụ khụ. Lão gia tử, uống nước, chậm một chút nói. Vân Sinh bất đắc dĩ cười một tiếng, đưa cho Triệu lão một bát nước. Vị này tiểu lão đầu cũng coi là tính tình bên trong người. Ừ. Triệu lão phóng khoáng đem nước uống sạch sẽ, dùng sức đem khóe miệng nước lau sạch. Ta mới vừa nói đến chỗ nào rồi? Ngươi nói đám kia yêu con non giấu kín tại đồi núi bên trong. Vân Sinh nói, bên cạnh hắn mấy người còn lại đều tại túi đầu ăn thịt nướng, hai tay nâng to lớn thịt nướng, xoẹt một cái, miệng đầy mỡ đông. Không thể không nói, Dương Thành thịt nướng nướng có một phong vị khác, lại phối hợp đặc biệt rượu trái cây dùng để giải chán, ăn mấy khối lớn đều không chê dính nhau. À đúng, Lạc Nhạn đồi núi địa hình phức tạp, đám kia tiểu xuất sinh bọn họ liền giấu ở đồi núi bên trong, căn bản giết không sạch sẽ, sau đó mỗi cách một đoạn thời gian liền lại trống rông xuất hiện một nhóm lớn yêu tộc. Triệu lão bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu. Yêu tộc nước tràn thành lụt, vì vậy liền tạo thành yêu triều, lại hướng về ta Dương Thành phát động tiến công. Đoạn thời gian trước liền tạo thành cỡ nhỏ yêu triều, tốt tại còn không có thành đại quy mô liền bị chúng ta Dương Thành binh sĩ phát hiện. Cho nên, đại bộ phận người đều đi ra chém yêu. Triệu lão nói tiếp, nói lên chính mình lúc, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đáng tiếc chúng ta bộ xương già này lúc tuổi còn trẻ bị thương, bây giờ biến thành phế nhân, đi ra cũng chỉ có cho bọn họ thêm phiền phức. Ví như chúng ta cũng có thể rút một tay, đám kia hải tử trên thân áp lực liền không có lớn như vậy. Triệu lão rất nhanh địa liền thu thập xong cảm xúc, biết Vân Sinh bọn họ là đến giúp bọn hắn trừ yêu, vì vậy đem những gì mình biết tất cả mọi thứ đều không giữ lại chút nào địa nói cho Vân Sinh. Những yêu tộc kia hình như dã thú, thế nhưng so dã thú càng thêm cường đại, phần lớn ngu muội vô tri, nhưng có một số nhỏ thông minh người, có khả năng miệng ra tiếng người, thậm chí hiểu được sử dụng công cụ, chế tạo cả bẫy. Triệu lão tiếp tục nói, Vân Sinh lắng nghe. Triệu lão không hổ là người lớn tuổi, biết rõ đồ vật rất nhiều, Vân Sinh tại hắn chỗ ấy thu được rất nhiều hữu dụng tin tức. Những này đối với vây quét những yêu tộc kia đều nổi lên trọng yếu tác dụng. Thiếu niên a, các ngươi là từ trong vòng thế giới đến sao? Triệu lão đột nhiên hỏi. Trong vòng? Vân Sinh còn là lần đầu tiên nghe đến xưng hô như vậy. Triệu lão nhẹ gật đầu, tay chỉ bầu trời phương xa. Ở đâu, mỗi năm đều sẽ có rất nhiều người từ chỗ ấy đi tới chúng ta thế giới, thay chúng ta chống cự yêu tộc xâm lấn. Thành chủ đại nhân cũng là từ đâu tới? giống như các ngươi, thông qua tên là không gian đại trận đồ chơi, chống rông xuất hiện.
Ân.
Vân Sinh gật đầu. Nếu như đem đại thiên thế giới so sánh một cái vòng tròn, như vậy vực ngoại khu vực chính là xoay quanh tại cái này vòng tròn lớn bên cạnh vòng tròn, nó khu vực thậm chí muốn so đại thiên thế giới càng thêm đất rộng rộng. Như vậy, được xưng là trong vòng thế giới cũng rất hợp lý. Các ngươi là xưng hô như thế nào chúng ta? Vực ngoại chiến trường. Vực ngoại chiến trường sao? Đây cũng phù hợp. Triệu Lao tự rêu nói. Thế nhưng chúng ta không xưng hô như vậy chính mình, chúng ta đồng dạng xưng hô nó là thần rơi đại lục. Trong truyền thuyết, chúng ta là thần minh hậu nhân, thần minh sau khi ngã xuống, chúng ta lưu tại chỗ này, thế nhân đều nói thần từ bỏ chúng ta là thần minh vứt bỏ, là tội nhân. Tổ tiên của chúng ta phạm vào không cách nào tha thứ sai lầm, giết hại trong vòng sinh linh, cũng chính là các ngươi tổ tông. Vì vậy, chúng ta bị nguyền rủa, đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại cái này hỗn loạn thời đại bên trong, là lúc trước chuyện sai lầm chỗ tội, vĩnh viễn không cách nào bước vào trong vòng trốn đạo nguyên. Triệu Lao ngữ khí dừng lại, sau đó tiếp tục nói. Nhưng chúng ta từ trước đến nay không cho rằng chính mình là bị vứt bỏ người. Chúng ta là người thủ mộ, ở lại chỗ này, chỉ là đang chờ đợi cái này thần minh sống lại.
Ân.
Vân Sinh nhẹ gật đầu. Triệu Lao trong miệng truyền thuyết hắn cũng từng nghe tới, là khi còn bé Tần Giao cho chính mình nói cố sự. Vân Sinh tay đập vào trên bàn, đánh nhịp, nhớ tới nàng khi còn bé vì chính mình hát đồng dao, Vân Sinh không khỏi hừ ra âm thanh. Bạch Hoàng hát hoàng trông coi bốn phương, Huyết Hoàng mang đến yêu binh sĩ. Bạch Hoàng từ bi hóa tường thành, Hát Hoàng giận đi hoa đảo xã. Huyết Hoàng làm loạn thiên địa tổ thương, Bạch Hoàng nước mắt tận bảo vệ Bát Hoàng. Hát Hoàng chúng kế thân tiêu tán, hóa thành linh khí nuôi bốn phương. Thiên địa lần đầu hợp, song hoàng cộng trị. Bạch Hoàng chủ nhân, Hát Hoàng chủ uy, tổng trông coi đại lục. Huyết Hoàng hiện thế, dẫn yêu tộc giáng lâm. Bạch Hoàng muốn cùng, Hát Hoàng muốn đuổi, lý niệm tranh chấp. Bạch Hoàng tín đồ xem Hát Hoàng là dị đoan, giết tín đồ, thiên hạ đại loạn. Hát Hoàng giận, mang theo tùy tùng trốn xa, tích trốn đào nguyên, ngăn cách ngoại địch. Nhưng Huyết Hoàng cuối cùng lộ dạ tâm, chiến hỏa tàn phá bừa bãi. Bạch Hoàng thương xót, nước mắt hóa trời hạn gặp mưa tắt khói lửa, thân hóa tường thành bảo vệ thương sinh, xương sống lưng là trụ chống đỡ thương cùng, cuối cùng vẫn lạc. Hát Hoàng rời núi muốn cứu thế, lại bị Huyết Hoàng an toán, vẫn lạc trốn đào nguyên. Thân thể hóa thành trung châu, tứ chi thành bốn phương thiên địa, huyết nục tản làm linh cơ, tẩm bổ nhân tộc. Từ đó, linh khí bắt đầu hưng. Song Hoàng kỷ luật linh mở chương 150. Xuất phát lạc nhạn đồi núi, chạm vương tộc yêu ma đầu người. An miệng đầy đều là. Vân Sinh cười, nhìn hướng Diệp Hoan Hoan. Diệp Hoan Hoan hai tay nâng một khối lớn mật ngọt nướng thịt thú vật, khuôn mặt nhỏ đã sớm bị dầu chân cùng tương liệu nhiễm đến loẹt loẹt, rất giống con mèo mướp nhỏ. Nàng chớp mắt to, trong miệng nhét căng phồng, mơ hồ không do nói, cứu cứu. Cái này thật tốt ăn ngon. Vân Sinh bật cười, cầm ra khăn, kiên nhẫn là Diệp Hoan Hoan lau chùi trên mặt mỡ đông. Hắn động tác rất nhẹ, trong mắt tràn đầy cương triều. Ăn từ từ, chớ mắc nghẹn. Ân ừm. Gió đêm phất qua doanh địa, đống lửa phát ra đôm đốp tiếng vang. Tiếng bước chân đột nhiên từ xa mà đến gần vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Thần một người từ đằng xa đi tới, tay cầm một bình rượu trái cây, dừng ở Vân Sinh bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống. Vân Thần rót cho mình một chén rượu, miệng nhỏ địa nhấp tiểu dịch, sau đó nhìn hướng Vân Sinh, chậm rãi mở miệng nói. Từ Dương Thành tướng lĩnh trong miệng biết được, yêu tộc chia làm hai bộ phận, một bộ phận linh trí chưa mở, loại này yêu tộc thực lực phổ biến đều tại tụ linh bốn cảnh phạm chủ bên trong. Một bộ phận khác, thực lực hơi cường hãn một chút, trên cơ bản đều tại pháp tướng tam cảnh bên trong. Loại này yêu tộc có tiếp cận trăm mấy, bình thường yêu tộc bộ lạc không có thực lực cường đại như vậy, bọn họ đoán chừng là đến từ yêu tộc vương đỉnh. Nghe trong thành lão nhân nói, bọn họ từng gặp một cái cự thú, có cao trăm trượng, một thân bộ lông màu vàng óng cứng rắn giống như kim thạch, đứng thẳng tiến lên, tựa như biên hầu, từng một quyền đánh nát một cái đỉnh núi. Nếu như ta không có đoán sai, nó hẳn là có được vương tộc huyết mạch đại lực kim nguyên viên. Vân Thần bình tĩnh nói, cùng Vân Sinh chia sẻ lấy chính mình lấy được tin tức. Đại lực kim nguyên viên thuộc về vương tộc phạm chủ bên trong, tuy là hạng bét vương tộc, nhưng thực lực cường hãn, không thể khinh thường. Nó lấy lực lượng làm tên, da dày thịt béo, lực phòng ngự kinh người, lại có được không kém thiên phú thần thông, tự tượng. Có thể trong thời gian ngắn hình thể tăng gọn, lực lượng gấp bội, cùng cảnh người tu hành khó mà một trận chiến. Cho nên, con mắt của các ngươi đánh dấu là nó. Vân Sinh nói, dư quang trong lúc lơ đãng liếc về nơi xa đối với chính mình nhìn chằm chằm Vân Vũ, Vân Hải kính mấy người. Bọn họ dáng dấp tựa hồ tại cảnh giác chính mình, không cho phép đôi Vân Thần lên ý đồ xấu, trong mắt ý uy hiếp một cái có thể thấy được. Nhưng hắn xem thường, tiện tay dùng tiểu đao bổ xuống một khối nướng đến vàng rực chảy mỡ thịt thú vật đưa cho Vân Thần. Vân Thần nói tiếp nhận thịt nướng, nói cảm ơn một tiếng, hắn gật đầu. Trường bối cho chúng ta nhiệm vụ bên trong, lấy vương tộc yêu ma đầu cũng không khó, chúng ta tập được Vân gia đỉnh cấp công pháp, lại có gia tộc đại lực tài bồi, đơn độc cùng nó đối đầu, chúng ta không nhất định sẽ bại. Thế nhưng chân chính khó khăn là, bọn họ bình thường ẩn nấp tại vương đỉnh chỗ sâu, muốn thần không biết quỷ không hay lấy nó xuống bọn họ đầu, rất khó. Bình thường càng là khó mà gặp một lần. Bây giờ có một đầu lạc đàn vương tộc yêu ma, cái này là cơ hội của chúng ta. Vân Thần âm thanh bình tĩnh, dùng tiểu đao cắt lấy một khối nhỏ thịt, bỏ vào trong miệng ngay. Vân Sinh gật đầu. Ngươi nói có đạo lý, thế nhưng sư nhiều cháu ít, chúng ta như thế nhiều người, nó thi thể làm sao phân? Đã sớm đoán đúng Vân Sinh sẽ như vậy hỏi, Vân Thần cười một tiếng. Kim Nguyên Viên bên cạnh khẳng định có rất nhiều yêu tộc cao thủ, còn có yêu tộc quân đội. Tại giải quyết phía trước yêu tộc những này, chúng ta đều xem như là quan hệ hợp tác. Thật vất vả gặp phải một cái lạc đàn, ví như bởi vì giữa chúng ta nội đấu dẫn đến thả chạy nó, chẳng phải là mười phần đáng tiếc. Ồ, cho nên, người nào lấy xuống liền là ai đúng không hả? Tự nhiên. Vân Thần gật đầu. Được. Vân Sinh vươn tay, cùng Vân Thần đưa ra tay nắm thật chặt. Vân Thần mỉm cười. Như vậy rất tốt, hợp tác vui vẻ. Ngày thứ hai, bình minh tờ mở sáng, Dương Thành cửa thành đột nhiên mở ra, có mấy nhóm nhân mã hướng về phương hướng khác nhau đi xa. Nhưng bọn hắn chỗ cần đến đều chỉ có một cái, là trước mặt cái kia liên miên không ngừng đổi núi. Một bộ áo trắng kiếm nhất đứng tại đầu tường, hai tay chắp sau lưng, Nhật Bằng Phong đem hắn y phục nhấc lên. Bộ dáng kia rất có một phen kiếm tiên phong thái. Trong chốc lát, gió ngừng thổi. Kiếm nhất khẽ nhíu mày, tựa như bất mãn, nhưng lúc này Tiêu Cẩm nhịn không được nhắc nhở. Thiên sinh, chúng ta nên xuất phát. Tại Tiêu Cẩm bên cạnh có nhắm mắt dưỡng thần vũ tử. Ôm Tiểu Ngọc, ngáp một cái, một bộ mắt buồn ngủ lờ mờ dáng rất tốt niệm. Cùng với không kịp chờ đợi muốn một tràng chiến đấu kịch liệt, đến tỉnh lại tự thân ngủ say nhiệt huyết từ lương. Phụ trách dẫn đội dĩ nhiên chính là Kiếm Nhất. Mặc dù Kiếm Nhất bình thường không quá đáng tin cậy, thế nhưng hắn có được thực lực cường đại, có khả năng ứng đối tất cả đột phát tình huống. Cho nên Vân Sinh cũng mới dám yên tâm đem Tiêu Cẩm mấy người giao cho hắn. Mấy người chia hai nhóm đội ngũ tiến về Lạc Nhạn đổi núi, còn lại người từ Hoàng Nguyệt Dĩnh cùng Mã Thiên Hoành dẫn đội, phụ trách mấy tiểu tử kia an nguy. Không gấp, chờ gió tới. Tay giấu ở phía sau, lén lén bóp ra một cái pháp quyết. Sau đó, có thanh phong xoay quanh bên cạnh hắn, đem hắn y phục lại lần nữa nhấc lên. Hắn tiểu động tác tự nhiên không có che giấu Tiêu Cẩm. Tiêu Cẩm Kiếm Nhất nhắm mắt, cảm thụ được phong lưu động, nhưng kỳ thực, hắn là đang nhớ lại Vân Sinh phía trước mặt người khác hiện thành răng rớp. Bầu không khí đã tô đậm tới đây, tiếp xuống có lẽ ngâm một câu thơ, phấn chấn nhân tâm. Thế nhưng thế nhân đều biết Vân Sinh nhất biết ngâm thơ, ví như ta tại lúc này ngâm tụng, chẳng phải là sẽ bị người khác cho rằng ta là tại bụng về địa mô phỏng theo hắn sao? Hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận chính mình liền chữ lớn cũng không nhận ra mấy cái, để hắn ngâm thơ, khó như lên trời. Kiếm Nhất trầm ngâm một hồi, suy tư một lát sau, chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái kèn sona. Tiêu Cẩm biến sắc, có cố dự cảm không tốt xông lên đầu. Ô đấy, chói hai kèn sona âm thanh rất có lực xuyên thấu, giống như kim thạch ma sát âm thanh tại đầu tường vang lên, hồi lâu không tiêu tan. Màng nhĩ mọi người nhận đến nặng nề tổn thương, liền chấn thủ tại tường thành đầu thủ vệ cũng bưng kín lỗ tai, ánh mắt quái dị địa nhìn tới. Hàn ý đột nhiên hiện lên, vũ từ một mặt lạnh lùng, trong tay ngưng tụ ra băng kiếm, trong mắt đã có sát ý vẫn là đem hắn chém đi. Tỉnh táo, nhất định muốn tỉnh táo. Tiêu Cẩm, Thứ Lương liền vội vàng kéo vũ từ. Tốt tại kiếm nhất chỉ là thổi mấy tiếng liền dừng lại. Cái này có thể so đứng đầu âm ba công pháp càng kinh khủng, trực kích linh hồn. Kiếm Nhất hài lòng thu hồi kèn sona, thấy mọi người phản ứng, khẳng định bị chính mình khiếp sợ đến. Hắn bung lên ống tay áo. Chúng ta đi. Được. Tiêu Cẩm hưu khí vô lực đáp ứng, sáng sớm một tiếng kèn sona âm thanh, kém chút đem hắn mang đi. Bọn họ có lẽ đã sớm tới đi. Tiêu Huyền mấy người xuất phát thời gian sớm, bình thường đến nói, bây giờ đã đi tới đồi núi tiền quân trong doanh trại, cùng Dương Thành tướng lĩnh hội họp. Thế nhưng Tiêu Cẩm quen thuộc nhà mình đệ đệ tính cách, hắn khẳng định là tính toán một mình hành động. Không ngừng mà có Vân gia người hướng về đồi núi phương hướng tiến lên. Tại đầu tường nhìn xem bọn họ nơi xa lão nhân không khỏi cảm khái một câu. Tuổi trẻ thật tốt ta. Vương tộc yêu ma chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, ở đây đại bộ phận người đều là tâm cao khí ngạo hạng người. Bọn họ trẻ tuổi nóng tính, muốn tắm rửa vương tộc yêu ma máu, là đã từng chính mình tẩy lễ. Chuyến này, thế muốn chém xuống kim nguyên viên đầu. Chương 151. Tiêu Huyền, ta có một cái ý tưởng to gan. Lạc Nhạn đồi núi địa hình phức tạp, trùng điệp chập trùng giữa núi non trùng điệp khe danh ngang dọc, cài răng lược khe đá bên trong thỉnh thoảng địa phun ra nóng dược địa khí. Tiêu Huyền mấy người đứng tại trong đó một cái lối vào, ngắm nhìn đồi núi nội bộ tình huống. Bên trong quái thạch đá lởm chởm, khắp nơi đều là chỗ tối tăm cung cấp yêu tộc mai phục. Ở chỗ này, tìm yêu có thể so với chém yêu càng thêm địa khó khăn. Cùng Tiêu Cẩm phỏng đoán nhất trí, Tiêu Huyền cũng không có đi cùng Dương Thành quân đội tụ lại tính toán, mà là mang theo mấy người chọn một con đường, một mình đi tới đồi núi một chỗ ngóc ngách. Mã Thiên Hoành cùng Hoàng Nguyệt Dĩnh cũng không có hiện thân, mà là núp ở một chỗ, yên lặng bảo hộ lấy bọn họ. Trận này thí luyện vẫn là phải lấy bọn họ làm chủ. Tiêu Huyền ngồi xổm người xuống, tiện tay vê lên một đống bùn đất, tại trong tay trà sát, trong mắt trùng đồng hiện lên, lóe ra tử sắc quang mang, tại trên bùn đất, hắn cảm nhận được nhàn nhạt yêu khí hiện lên. Tiêu Huyền nhẹ gật đầu. Xem ra không có tới sai chỗ. Thế nhưng, nhiều như thế con đường, yêu tộc cũng có đại trí tuệ người, khẳng định sẽ tại các nơi thiết lập cả bẫy, tùy tiện hành động, sợ rằng khó mà chống đỡ. Tiêu Huyền nuốt cằm suy tư. Nơi đây hiểm yếu, tìm yêu tộc có thể so với giết yêu tộc càng thêm địa khó khăn. Nếu không ta dùng ta huyết tương bọn họ dẫn ra. Diệp Hoan Hoan đột nhiên nói. Theo tu vi tăng lên, thể chất dần dần khai phá, đem nàng máu cũng tiến hành cải tạo, bây giờ nàng một thân đều là bảo huyết, có thể làm thuốc, có thể luyện đan, là một cái hành tẩu hình người đại dược. Không ổn. Tiêu Huyền không chút do dự lắc đầu cự tuyệt. Hắn vẻ mặt thành thật nhìn hướng Diệp Hoan Hoan. Đây là bí mật của ngươi, không muốn tùy ý tại bên ngoài bại lộ. Ân. Diệp Hoan Hoan trùng điệp gật đầu, cũng không tiếp tục nói lên chuyện này. Thế nhưng Diệp Hoan Hoan lời nói lại cho Tiêu Huyền linh cảm. Hắn tự đủ. Yêu tộc phần lớn đều là dã tính chưa chút bỏ dã thú, tuân theo bản năng làm việc. Bởi vì e ngại vương tộc thống trị, cho nên mới đem cái này một đoàn vụn cắt tụ tập cùng một chỗ. Ví như bản tính của bọn nó chiếm cứ hoàng hốt đâu. Tiêu Huyền mắt càng ngày càng sáng, mà tại bảy nguồn gốc của tội lỗi bên trong, dễ dàng nhất sinh sôi, cũng dễ dàng nhất điều khiển chính là sát dụng. Trần Dã, bây giờ ngươi có thể điều khiển bao nhiêu con cổ trùng? 373 chỉ. Ngươi có thể để cho bọn họ bay khắp cái này đổi núi sao? Bảy thành năm chắc. Tốt. Tiêu Huyền vỗ tay bảo hay, Trần Dã tính cách chữ trạng, suy nghĩ vấn đề cũng hết sức toàn diện, trong miệng hắn bảy thành năm chắc là đem dự tính xấu nhất suy tính trong đó. Ví dụ như cổ trùng đột nhiên thân thể khó chịu, cổ trùng tâm tình không tốt, cổ trùng ở giữa yêu đương, tiêu cực công tác. Liền những này mạt nhỏ bé tiết đều cân nhắc ở trong đó, cho nên Trần Dã sớm đã đem lại bộ phận cổ trùng làm triệt sản, chỉ lưu một phần nhỏ dùng để sinh sôi, bổ sung cổ trùng số lượng. Cho nên, trong miệng hắn bảy thành năm chắc, kỳ thực bên trên có 9 thành 9 có khả năng thành công. Ta có một cái to gan ý nghĩ. Tiêu Huyền đi tới Diệp Hoan Hoan bên cạnh, tại bên tai nàng nói nhỏ: "Hoan Hoan, ta cần ngươi." "Ân, lượng phải lớn, rất lớn lượng, càng lớn càng tốt, nếu như có thể mà nói, làm một điểm mùi thơm, giới tính cũng không cần thẻ như vậy chết." Diệp Hoan Hoan đầu tiên là mặt đỏ lên, sau đó khỏe miệng nụ cười nhịn không được trên mặt đất dương, sau đó lộ ra Tiêu Huyền đồng dạng, cùng khoảng tà ác nụ cười. Nàng vỗ ngực, kích động nói: "Việc này yên tâm giao cho ta." Dấu ở nơi xa Mã Thiên Hoành tò mò nhìn Tiêu Huyền mấy người, nhưng bởi vì ngăn cách quá xa, hắn không hề biết mấy người tại mưu đồ bí mật thứ gì. Diệp Hoan Hoan lấy ra một cái đỉnh lô, châm lửa, không ngừng mà tại hướng bên trong tăng thêm lấy dược liệu. Bọn họ đây là đang làm cái gì? Tại luyện chế đan dược gì sao? Mã Thiên Hoành nghi hoặc, đối với dược lý hắn nhất khiếu bất thông, đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía một bên Hoàng Nguyệt Dĩnh. Hoàng Nguyệt Dĩnh nhìn xem Diệp Hoan Hoan ném vào dược liệu, như có điều suy nghĩ. Tất cả đều là dương tính dược liệu, còn có kích thích tính hương liệu. A a, thì ra là thế. Đoán đúng hắn đám đó nghĩ cái gì về sau, Hoàng Nguyệt Dĩnh trên mặt không khỏi lộ ra gì mỉm cười. Cái gì? Bọn họ đang làm cái gì? Là tại luyện đan sao? Nhưng đây là cái gì thủ pháp, đem tất cả dược liệu một mạch điện ném vào, đan dược liền thành. Mã Thiên Hoành liền vội vàng hỏi, không hiểu ra sao, mặt to sắp góp đến trên thân Hoàng Nguyệt Dĩnh tới. Hoàng Nguyệt Dĩnh ghét bỏ địa đem hắn đẩy ra. Cút đi. Bọn họ đến cùng đang làm cái gì a? Liên quan gì đến ngươi? Rất nhanh, trong đỉnh liền luyện chế ra rất nhiều bóng ánh, còn có khắc đan văn màu trắng đan dược. Bọn họ dậm dạp chẳng chỉ sắp xếp tại một khối. Thế nào? Tiêu Huyền Hiếu kỳ hỏi. Nhị ca, yên tâm, đều là dựa theo yêu cầu của ngươi đến luyện chế, hiệu quả tuyệt đối là đứng đầu. Nói lên chính mình luyện chế đan dược, Diệp Hoan Hoan hết sức tự hào. Ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Tiêu Huyền cầm lấy một viên đan dược, ghé vào chóp mũi nghe, một cỗ mùi thơm nồng nặc xông vào mũi. Dung Trung đồng quan sát, có khả năng nhìn thấy quấn quanh ở đan dược bên cạnh phấn hồng sương mù. Ha ha, chuyện thú vị liền muốn bắt đầu. Tiêu Huyền trên mặt lộ ra tà ác nụ cười, hắn lấy ra màu đen khăn trùm đầu, đem đội ở trên đầu, chỉ lộ ra một đôi con mắt màu xanh lam tại bên ngoài. Mấy người còn lại cũng đều ra dáng địa lấy ra khăn trùm đầu đeo lên. Cái kia khiến người nghe tin đã sợ mất mật khăn trùm đầu tội phạm lại một lần nữa địa xuất thế. Diệp Hoan Hoan tâm niệm vừa động, đem trong đỉnh đan dược toàn bộ đều nghiền nát, màu hồng phấn khí ở trong đỉnh bao phủ, lại không tiết lộ ra ngoài. Trần Dã bả vai xuất hiện một cái đen nhánh giáp trùng, ví như cẩn thận nhìn thấy, có khả năng nhìn thấy nặng nghề giáp sát phía dưới, cái kia bạo tạc tính chất bắt thịt. Đây chính là lúc trước Vân Sinh tặng cho lực lượng cổ. Được đến lực lượng cổ về sau, Trần Dã lập tức liền bắt đầu luyện chế. Ngoài dự liệu chính là, yêu căng khó thuần kỳ cổ thế mà hết sức dịu dàng ngoan ngoãn, chỉ là một lần liền thành công. Bây giờ bị Trần Dã dạy dỗ lấy, lộn ngược ra sau, Thomas xoay tròn. Mọi thứ tinh thông. Luyện chế thành công lực lượng cổ về sau, Trần Dã cũng nên đón không giống biến hóa, mỗi ngày đều có kỳ quái phi trùng bay đến trụ sở của hắn, chủ động nương nhờ vào. Trong đó không thiếu cường đại, khan hiếm chân cổ. Vì vậy, Trần Dã cũng thuận lợi phụ tu cổ sư, lực lượng cổ chính là hắn cái thứ nhất bản mệnh cổ trùng. Nhưng mình thể chất tựa hồ rất đặc thù, tối tăm ở giữa hắn phát hiện, chính mình tựa hồ cùng cái khác cổ sư khác biệt, chính mình có thể đồng thời có rất nhiều cái bản mệnh cổ, không có liên hạn, mà còn bản mệnh cổ tử vong cũng sẽ không đối bản thể hắn tạo thành ảnh hưởng. Trong chốc lát, có rất nhiều chân cổ xuất hiện, đứng tại Trần Dã bả vai hoặc là trên đỉnh đầu. Sau đó, lại có mấy trăm con cổ trùng tại xung quanh hắn lượn vòng. Bốn thủy hỏa bất dung cổ trùng bọn họ, giờ phút này lại hết sức an phận thủ thường, kỳ tích địa hòa thuận cùng chỗ. Đi. Theo Trần Dã hạ lệnh, trừ chân cổ còn lại cổ trùng toàn bộ đều phốc cánh bay vào trong đỉnh, cuốn đầy thuốc bột về sau mới lại lần nữa bay ra ngoài. Bọn họ loạn trà loạn choạng mà hướng về đồi núi chỗ sâu bay đi, ven đường có thuốc bột từ không trung phủ xuống, rải rác tại đồi núi các ngóc ngách. Minh Nưu, nhìn các ngươi ứng đối như thế nào? Tiêu Huyền mỉm cười, tự nhủ. Ở trước mặt hắn, tựa hồ xuất hiện yêu tộc túi khôn thân ảnh. Nhìn thấy chính mình hư cấu ra nhân vật, Tiêu Huyền nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hy vọng các ngươi không muốn sớm như vậy liền bị đào thải ra khỏi cục. Không phải vậy liền không thú vị. Chương 152. Yêu tộc, Độc Cô Thiên Mệnh tại Lạc Nhạn đồi núi chỗ sâu. Có một cái giống như ngọn núi lớn nhỏ kim sắc viên hầu ngồi ở trên đôn đá. Nó đang dùng lực địa xé rách địa trong tay, không biết loại sinh vật nào chân, máu tươi rơi đầy đất, rơi vào nó bộ lông màu vàng nóng bên trên, nhưng nó không có chút nào thèm quan tâm. Xoẹt, nó mở ra buồn máu miệng rộng, lộ ra miệng đầy răng nanh. Răng nanh sắc bén không cần tốn nhiều sức liền đem huyết nhục xé rách xuống. Nó thô bạo địa nhai nuốt lấy, liền với xương cùng huyết nhục cùng nhau nuốt vào trong bụng. Thử. Nó phun ra một ngụm máu lớn bọt, bọt máu bên trong trộn lẫn lấy sơ mỡ. Nó một mặt ghét bỏ, táo bạo địa đấm sau lưng của đá. Khí lực của nó rất lớn, cột đá bị nó đấm lung lay sắp đổ, có không ít đá vụn rơi xuống. Nó là đại lực kim nguyên viên nhất tộc, gia tộc bên trong xếp 17, được xưng là kim 17. Hồ ly, ta đã nghe lời ngươi tại địa phương cất chim cũng không có ở mấy ngày. Ta đã đáp ứng ta chiến sĩ. Dẫn bọn hắn tới chỗ này là vì là chết đi dũng sĩ báo thủ, uống hai chân cửu máu, ăn bọn họ thịt. Kim 17 ngữ khí không phục nhìn về phía một bên đứng thẳng bùi hồ. Tuy nói là bùi hồ hình dạng, thế nhưng toàn thân nó sạch sẽ, mỗi một cọng lông tóc đều trải lấy chỉnh tề, thậm chí còn mặc một thân đánh rất nhiều miếng vá y phục. Nó bộ dáng này cùng bốn phía yêu tộc rõ rệt không hợp nhau. Nhất là nó hành động cử chỉ cũng tại bắt chước nhân tộc, cái này càng làm chúng yêu khinh thường. Đại vương, ta có danh tự, họ Độc Cô, tên Thiên Mệnh. Độc Cô Thiên Mệnh không kiêu ngạo không tự tin nói. Ta quản ngươi gọi cái gì, ta hiện tại chỉ muốn biết như thế nào mới có thể đủ để chiến sĩ của ta ăn đến dê hai chân huyết đủ. Kim 17 táo bạo nói. Đại vương đừng nóng nội, bây giờ Dương Thành có thánh nhân tọa chấn, khó mà chống lại, chúng ta chỉ có mượn nhờ đổi núi ngày này nhưng hiện địa, cùng nhân tộc quên co, không ngừng mà tiêu hao bọn họ lực lượng, đợi đến vương đỉnh đại yêu trước đến, mới có thể đoạt lấy Dương Thành. Độc Cô Thiên Mệnh bình tĩnh nói. Ha ha, ý của ngươi là muốn để ta xin giúp đỡ mặt khác yêu tộc trợ giúp. Kim 17 cười lạnh, biết rõ chỗ này có thánh nhân tọa chấn, thế nhưng nó như cũ chủ động xin đi tiến về nơi đây, chính là nhìn chúng vị này lạc đàn thánh nhân, cùng toàn bộ Dương Thành huyết đủ. Nhân tộc huyết đủ, vậy nhưng so thô giáp giã thú thịt càng thêm địa tinh tế. Nhất là nhân tộc người tu hành, mỗi một tấc máu thịt bên trong đều ẩn chứa lực lượng cường đại, ăn một người có khả năng chống đỡ lên mấy ngày khổ tu. Chỉ cần có thể ăn Dương Thành bên trong vân sán, nó liền có thể nhờ vào đó một lần hành động đột phá tới đại yêu. Vì thế nó trả giá rất nhiều đại giới, mới đến chỗ này. Cho dù chính mình chuẩn bị chu toàn, thế nhưng cũng vẫn là xem thường vân sán thực lực. Mặc dù trọng thương Vân Sán, để không cách nào cách khai Dương Thành, thế nhưng theo chính mình trước đến một vị đại yêu cũng đã chết, chính mình còn bị vây ở cái này địa phương cất chim cũng không có. Tổn thất một vị đại yêu, vốn là chính mình sai lầm, trong tộc rất nhiều gia hỏa đều đang đợi lấy nhìn chuyện cười của mình. Chính mình duy chỉ có đột phá tới đại yêu, mới có thể chắn bọn họ miệng. Cho nên mình không thể thất bại, cũng sẽ không hướng bọn họ xin giúp đỡ. Độc Cô Thiên Mệnh liền đội vàng gật đầu, hắn liếc mắt liền nhìn ra Kim 17 tâm tư. Bây giờ Vân Sán bản thân bị trọng thương, thực lực 10 không còn một, cái này cũng cho hắn một chút kiểu khác tâm tư. Đối hắn mà nói, chỉ cần thành công ăn Vân Sán huyết đủ, phía trước phạm sai liền toàn bộ đều có thể bị che giấu. Cho dù chính mình đã nhắc nhở qua hắn rất nhiều lần, trọng thương thánh nhân vẫn như cũng là đại yêu cấp bậc tồn tại. Nhưng hắn đã đỏ lên mắt, hoàn toàn không nghe chính mình lời nói. Dân cờ bạc. Đây là Độc Cô Thiên Mệnh cho Kim 17 đánh giá. Là, đại vương, tại hạ nhất định sẽ toàn lực ứng phó, phụ tá đại vương đột phá. Độc Cô Thiên Mệnh chắp tay, cúi đầu xuống, tại Kim 17 không gặp được góc độ, một đôi mắt từ từ thay đổi đến lạnh lùng. Trong mắt hắn, Kim 17 đã không có thành tựu, trong đầu chỉ có nhân tộc huyết đủ, như hắn không may chết ở chỗ này, chính mình cũng không có cách nào lại trở lại Kim Viên Vương Đỉnh. Đành phải khác tìm nhà tiếp theo. Nhìn thấy Kim 17 bộ dáng này, Độc Cô Thiên Mệnh bất đắc dĩ lắc đầu, đều thời đại nào, thế mà còn không đem nhân tộc bỏ vào trong mắt. Lúc trước yêu tộc cũng là như vậy tự đại, mới để cho thế nhỏ nhân tộc từ từ lớn mạnh, thậm chí lấy suy nhược thân thể cùng cường đại yêu tộc phân đỉnh chống lại. Nhân tộc có khả năng tại thời gian ngắn ngủi bên trong trưởng thành, bọn họ trí tuệ là yêu tộc khiếm khuyết, cần phải đi học tập. Chỉ bất quá rất hiển nhiên, phần lớn yêu tộc đều không có ý thức được, như cũ cùng Kim 17 đồng dạng tự ngạo. Chỉ coi nhân tộc là vì được đến thiên đạo yêu quý, mới có thể đánh bại chính mình. Nhưng Độc Cô Thiên Mệnh biết rõ đạo lý này, bình thường lúc rảnh rỗi, nghiên cứu nhiều nhất cũng là nhân tộc sách vở điển cố. Càng nghiên cứu, hắn liền càng trở nên nhân tộc trí tuệ tin phục. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Mệnh như vậy địa hèn mọn, không có chút nào yêu tộc huyết tính, Kim 17 mặc dù trong lòng không thích, thế nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn nhưng là chính mình duy nhất túi khôn, rất nhiều thời điểm đưa ra đề nghị cũng hết sức đúng trọng tâm. Tốt, ta cũng không có ý trách ngươi, bọn họ thánh nhân không cách nào xuất động, còn lại dê hai chân không phải chúng ta yêu tộc dũng sĩ đối thủ. Ngươi đem tin tức truyền xuống, ngày mai để cho ta dẫn theo yêu tộc dũng sĩ, giết ra cái này địa phương cấp chim cũng không có, đem đám kia dê hai chân đầu lấy xuống. Kim 17 lạnh lùng nói. Phải. Độc Cô Thiên Mệnh gật đầu cung kính đáp ứng, thế nhưng tại túi đầu nháy mắt, trong mắt cung kính quét qua mà không, chỉ có lạnh lùng. Ngươi đi đi. Là, đại vương. Độc Cô Thiên Mệnh rời đi, tiến về chúng yêu tộc chỗ ở nơi này hương vị rất khó ngửi, phân và nước tiểu vị, thi thể mùi hôi thối, mùi máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau, hết sức gây mũi. Đi tới cái này ô yên chướng khí địa phương, Độc Cô Thiên Mệnh ghét bỏ địa chém mũi. Nhẫn nhịn trong lòng chán ghét, hắn đem Kim 17 lời nói truyền đạt đi xuống. Giống. Nhẫn nhịn thật nhiều ngày yêu tộc chiến sĩ biết được ngày mai liền có thể cùng nhân tộc một trận chiến, đều là kích động gầm hết lên. Bọn họ đấm ngực dậm chân, tiếng gầm gừ không ngừng, dùng nguyên thủy nhất động tác phát tiết kích động trong lòng. Độc Cô Thiên Mệnh thậm chí còn trong góc nhìn thấy mấy cái ngay tại giao phối yêu tộc, trong lòng ghét bỏ càng tăng lên. Đây là yêu tộc đặc điểm, dễ dàng bị nguyên thủy bản năng khống chế thân thể, liền như là bọn họ đối nhân tộc huyết đục hết sức khát vọng, cũng là như vậy. Yêu tộc không cách nào giống tu sĩ nhân tộc như vậy thông qua hấp thu linh khí đến tăng cường tự thân lực lượng, mà là thông qua không ngừng thôn vệ huyết đục, xúc tiến tự thân huyết mạch kích hoạt. Bản chất chính là cấp đoạn. Đây cũng là yêu tộc bên trong, huyết mạch thiên phú quyết định tất cả nguyên nhân. Mà thôn vệ yêu tộc huyết đục, khác biệt huyết mạch ở giữa sẽ có khí thế hung ác, muốn luyện hóa trong đó hung tức cũng không được một chuyện dễ dàng sự tình, mà còn khác biệt huyết mạch ở giữa cũng vô cùng dễ dàng xuất hiện xung đột, dẫn đến huyết đục sụp đổ. Nhưng nhân tộc huyết nhục khác biệt, nhân tộc huyết nhục cần chứa lực lượng cực kỳ ôn hòa, dễ dàng hấp thu, lại cảm giác rất tốt, cho nên phần lớn yêu tộc yêu quý tại nhân tộc huyết nhục cũng là nguyên nhân này. Chương 153. Bá thể cùng thánh thể kim thập thất nhịn không được, phía dưới yêu tộc cũng đồng dạng không cách nào áp chế bản năng. Yêu, dấu ở bọn họ trong huyết mạch chính là giết chóc cùng bạo ngược, đây chính là bọn họ bản năng, cũng coi đây là binh. Độc Cô Thiên Mệnh khinh thường yêu tộc thô bỉ, đồng dạng, hắn người tộc dáng dấp vẻ gượng ép cũng bị chúng yêu chỗ xem thường. Chớ nói chi là, hắn vẫn là huyết mạch thấp nhất thổ hầu nhất tộc. Chúng yêu đối hắn càng thêm khinh thường. Mặc dù đã nhận định Kim Thập Thất sẽ bởi vì chính mình kiêu ngạo trả giá đắt, cuối cùng sẽ rơi vào một cái thất bại kết quả, nhưng đây chính là chính mình ít có cùng nhân tộc cao thủ giao thủ cơ hội, Độc Cô Thiên Mệnh cũng sẽ không lãng phí. Hắn chuẩn bị trên chiến trường, học tập càng nhiều người tộc tri thức, nếu có thể cướp đến một hai vị nhân tộc, vậy sẽ càng tốt hơn. Đáng tiếc, ví như có thể làm cho ta đến chỉ huy chiến đấu liền tốt. Độc Cô Thiên Mệnh tiếc hận nói, nhưng đây nhất định là không có khả năng. Trước nói phía dưới chúng yêu không nhìn chính mình khó mà phục chúng, chớ nói chi là Kim Thập Thất cũng sẽ không tín nhiệm chính mình. Hắn tôn sùng yêu tộc trí thượng, lấy lực phá bát pháp, cũng chán ghét những cái kia loẹt loẹt chiến thuật, tài năng của mình căn bản không có đất dụng võ. Đáng tiếc, lực lượng quyết định giai cấp lại diễn sinh lực lượng, tầng dưới chót yêu tộc muốn sinh tồn cũng chỉ có thể phụ thuộc vương đỉnh, vĩnh viễn trở thành vương đỉnh tùy ý vứt bỏ khôi lỗi. Trong lòng Độc Cô Thiên mệnh thở dài, đây là khó giải chi đề. Không tại nghĩ nhiều như vậy, trên trời ba lượt huyết nguyệt bị mây đen bao trùm, hào quang màu đỏ ngòm kia cũng theo đó chậm rãi biến mất, toàn bộ đại địa rơi vào bóng tối vô tận bên trong. Thần rơi đại lục hắc ám là cấm kỵ khu vực, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc đều không dám tùy ý hành tẩu tại đêm tối bên trong. Chỉ có cấm kỵ sinh vật. Lạc Nhạn đồi núi bên ngoài, rậm rạp chẳng chỉ có rất nhiều lều vải ngay cả trường thành thành, gần như trấn thủ tại Lạc Nhạn đồi núi bên ngoài lối đi ra. Dương Thành binh sĩ có hạn, lấy 10 người làm một tiểu đội, cho dù như vậy, cũng vô pháp đem toàn bộ đồi núi bao trùm. Bọn họ tại cái này hạ trại, cũng không dám cách nhau quá xa, lấy mấy cây số làm hạn định, dạng này cũng đủ để quân đội ứng phó bất kỳ đột phát sự kiện. Vân gia người đến không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Vân gia người thực lực tương đại, có không ít người cũng đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú hạng người, thâm thụ Dương Thành tướng lĩnh yêu thích. Bọn họ khả năng thiếu một chút chiến trường kinh nghiệm, nhưng chỉ cần kinh lịch mấy trận chiến đấu, cái này cũng có thể nhanh chóng bồi dưỡng. Tại lớn nhất một chỗ quân doanh bên trong, phụ trách chủ tính trung toàn bộ Dương Thành tổng chỉ huy, Dương Khai ở tại nơi này. Ban đêm, quân doanh bên trong cũng sáng rực khắp. Những cái kia sinh hoạt tại trong bóng tối sinh vật sợ ánh sáng, cũng sẽ không xông vào trong phòng, cho nên không cần phải lo lắng. Dương Khai bình tĩnh nói, là Vân gia mấy người giải thích. Nơi đây quân doanh rất là khổng lồ, còn có trọng binh bảo vệ, sớ tại Vân Thần đám người trước đến phía trước, Dương Khai liền vì bọn họ thu thập ra mấy cái sạch sẽ lều vải, cung cấp ở hắn lo lắng lấy rất tỉ mỉ, thậm chí suy tính có hay không có lấy nữ tính người tu hành tồn tại, vì cung cấp các nàng thuận tiện, cũng vì mới xây dựng mấy cái nợ mới lều lán. Có quan hệ ban đêm sinh vật tồn tại, Vân Thần cũng không có hỏi nhiều, mà là hướng Dương Khai hỏi thăm về có quan hệ đại lực kim nguyên viên sự tình. Sát thực cùng ngươi miêu tả nhất trí, nhưng nó thực lực cực kỳ địa cường hành, không thể khinh thường, chúng ta có thật nhiều huynh đệ đều chết tại trong tay của nó, hiện nay nó tựa hồ nắm giữ lấy. Dương Khai biết không có lời nói, đem chính mình lấy được tình báo toàn bộ đều nói cho Vân Thần. Đi theo Vân Thần còn có Vân Hải Kính, Vân Vũ, cùng với một vị trầm mặc ít nói nam tử, tên là Vân Thủy Sương Mù, còn có một vị mỹ mạo nữ tử, tên là Vân Vân. Hai người theo thứ tự là Vân gia lão tam cùng Vân gia lão tứ hải tử, đều tôn Vân Thần là một tiếng đại ca. Vân Thần tại cùng Dương Khai trò chuyện, Vân Hải Kính thì kìm nén không được tịch mịch, đi tới một bên Tiêu Cẩm mấy người trước mặt. Bọn họ hẳn là cùng Vân gia đời thứ ba, Vân Linh Tú tuổi của bọn hắn tuổi tương tự. Lúc trước đăng thần phố dài thời điểm, chính mình liền thấy qua bọn họ, cũng coi là nhận biết. Hắn nhìn xem mấy người, nhìn không được nói: các ngươi mấy cái nhỏ tuổi như thế, mới tụ linh bốn cảnh tu vi, Vân Sinh tên kia thế mà yên tâm để các ngươi một mình đối mặt yêu tộc. Ân. Tiêu Cẩm chậm rãi gật đầu. Không được, quả thực quá mức hồ đồ. Vân Hải Kính sinh khí, cho dù có kiếm các kiếm tử che chở, nhưng trên chiến trường cũng không phải trò trẻ con, hơi không cẩn thận, nhưng là muốn mất đi tính mạng. Vân Sinh quả thực là tại hồ đồ. Mặc dù hắn cũng không biết vì cái gì cao ngạo kiếm các kiếm tử sẽ đi theo Vân Sinh. Đa tạ lo lắng. Tiêu Cẩm mỉm cười gật đầu. Uy, ngươi có biết hay không ta đang nói cái gì a? Ngừng, ta biết. Vậy các ngươi còn không mau trở về? Chúng ta không quay về. Bên kia, Vân Vân mừng rỡ ngồi tại Tô Niệm bên cạnh, cự đại hóa tiểu ngọc đem Tô Niệm ôm vào trong ngực, Vân Vân nhìn thấy lông xù tiểu ngọc, nhịn không được vươn tay sờ soạn một cái. Xúc tu mềm dẻo để nàng tâm sắp xóa đi. Tiểu muội muội, tiểu gia hỏa này là cái gì, thật đáng yêu a. Tiểu Ngọc, đồng bọn của ta. Tô Niệm mở mắt ra, hồi đáp. Tiểu muội muội, ta có thể sờ một chút sao? Ân ân. Được đến Tô Niệm cho phép, Vân Vân mắt lộ ngôi sao nhỏ, vui vẻ vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Tô Niệm đầu. Cung nàng dự đoán một dạng, cái này cái đầu nhỏ thật tốt tốt sở. Ân. Tô Niệm nghi hoặc điểm nghiêng đầu. Nhìn xem Tô Niệm bộ này bộ dáng khả ái, Vân Vân tâm đều muốn manh hóa. Ta buồn ngủ quá, Vân Vân sờ lấy, Tô Niệm trừng mắt nhìn, gối lên tiểu ngọc thủ cánh tay, mơ mơ màng màng lại ngủ thiết đi. Lại tại bên kia, Vân Vũ cùng Từ Lương hai người đối chọi gay gắt. Rõ ràng là Âm Dương Đại Đế Âm Dương Đại Đạo lợi hại, đen trắng hai khí, một công một thủ, không chỉ có thể hóa giải công kích của địch nhân, còn có thể điều động tiên tiên năm khí, cùng cảnh bên trong, không người có thể địch. Ngươi đánh rắm. Rõ ràng là ta Vân gia tiên tổ nắm giữ trung yên chi đạo càng hơn một bậc, là giết mà sinh, nhất niệm ra, vô luận nhục thể vẫn là linh hồn đều đem bị trục xuất tại trung yên chi địa. Hai người lớn tiếng tranh luận, một hồi từ cái kia đứng đầu đại đạo càng thêm địa cường đại bắt đầu tranh luận, phía sau bắt đầu tranh luận cái kia thể chất càng thêm cường hành, sau đó từ công pháp, bảo thư trở lại bắt đầu mới tranh luận. Bá thể chính là muốn mạnh hơn thánh thể. Ngươi thả ngươi xoắn ốc đại cậu cái rắm. Thánh thể thiên hạ vô song, chỉ là bá thể, không bằng một tay chi hợp. Từ Lương cùng Vân Vũ hai người tranh nhau mặt đỏ tới mang tai, kém chút liền ra tay đánh nhau. Nhắc tới cũng kỳ quái, hai người rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng luôn cảm thấy đối phương thoạt nhìn hết sức trướng mắt. Hừ, nhiều lời vô ích, ta áp chế cảnh giới đánh với ngươi một trận. Ta là thánh thể, vậy là ngươi bá thể sao? Lão tử là được. Chắc không được nhìn ngươi không vừa mắt. Lão tử cũng là. Nhiều lời vô ích, vậy liền đánh. Mắt thấy hai người liền muốn đấu cùng một chỗ, Vân Hải Kính liền vội vàng kéo Vân Vũ. Tiểu Ngọc một tay ôm Tô Niệm, một tay đem Từ Lương bắt lại, lơ lửng giữa không trung. Hai người cố chấp giống như là hai đồng lưu, cuối cùng vẫn là Vân Thần cùng Tiêu Cẩm hai người mở miệng, mới miễn cưỡng địa ngăn cản hai người. Bọn họ nhất trí quyết định, chuẩn bị giải quyết xong yêu tộc về sau, lại một trận chiến cao thấp.
Chương 154. Thần vẫn đêm tối, đi tới Dương Chỉ Dương Thành. Tiểu tử a, đêm tối cũng không thể tùy ý hành động, bên trong có sinh vật khủng bố tồn tại.
Sinh vật khủng bố?
Triệu Lao có thể nói rõ chi tiết đến.
Truyền thuyết, Tam Hoàng chi chiến về sau, vô số oan hồn.
Vân Sinh nghiêm túc nghe xong Triệu Lao trong miệng cố sự. Trong đêm tối, không phải là không thể thánh nhân tiến lên, nhẹ thì ngơ ngơ ngác ngác, nặng thì bị hút khô tinh huyết.
Đa tạ bảo trợ.
Vân Sinh gật đầu, nhưng vẫn là từng bước một hướng lấy ngoài thành đi đến. Triệu Lao mới vừa muốn ngăn cản Vân Sinh, thế nhưng bên tai lại truyền đến một đạo thanh âm của nam nhân.
Để hắn đi.
Thành chủ đại nhân. Triệu Lao quay đầu nhìn hướng phủ thành chủ phương hướng, bất đắc dĩ thở dài, là Vân Sinh nhường ra một con đường.
Vân Sinh hướng Triệu Lao quyền, từ cửa thành một cái khe hở đi ra ngoài.
Tại bên ngoài, có một cái điểm đèn lồng nam nhân.
Mượn nhờ mở nhạt ánh đèn, Vân Sinh gặp trong người kia dáng dấp.
Vân Sán.
Đây chỉ là ta một đạo hóa thân, bản thể còn tại dưỡng thương bên trong.
Vân Sán nhìn thấy Vân Sinh nghi hoặc, chậm rãi nói.
Đạo này phân thân thực lực không đủ, chỉ có thể đem ngươi đưa đến chỗ cần đến, còn lại địch nhân khó mà chống đỡ.
Ân.
Vân Sinh một mặt bình tĩnh gật đầu.
Trong đêm tối hành tẩu, vốn là một cái cần lớn lao dũng khí sự tình, Vân Sinh giờ phút này biểu hiện quá mức bình tĩnh, để Vân Sán hơi có chút ngoài ý muốn.
Ngươi không biết thần rơi đêm tối.
Ta biết, liên thông quy khư chi địa, tiến về địa ngục con đường.
Vân Sinh nói, trong nhà hắn cũng không ít điện cố, còn có tần giao chờ kinh nghiệm phong phú trưởng bối ngoài miệng tương truyền.
So với Triệu Lao trong miệng dần dần cố sự, hắn biết rõ nội tình càng nhiều.
Ngươi không sợ chết?
Lấy thân phận của ngươi, rõ ràng không cần như vậy mạo hiểm.
Vân Sán nhịn không được hỏi, rõ ràng hắn đều biết rõ thần rơi đêm tối khủng bố, lại khăng khăng tiến về.
Chính mình đây chỉ là một đạo hóa thân mà thôi, chết thì chết, nhưng Vân Sinh nhưng là bản thể tiến về.
Hắn tự nhiên là biết Vân Sinh thân phận, rõ ràng có tốt đẹp tương lai, cho dù chẳng làm nên trò trống gì, tương lai cũng là huy hoàng một mảnh, hắn rõ ràng không cần tự mình đi mạo hiểm.
Để ngươi mang cái đường, làm sao mài dày vò khốn khổ chít chít.
Vân Sinh bất đắc dĩ lật trắng được mắt.
Vân Sán một nạnh, điểm đèn lồng, yên lặng đi tới Vân Sinh bên cạnh.
Không muốn rời đi chiếu sáng địa phương.
Được.
Từ Vân Sán dẫn đường, hai người từ từ thâm nhập đêm tối bên trong.
Dương Thành sở dĩ tên là Dương Thành, là nó từng dựa vào tại một chỗ dương chỉ bên cạnh, nghe nói đó là mặt trời vẫn lạc chi địa, là một chỗ cực dương chi địa.
Đại trưởng lão cho chính mình bảo dược tên là Cựu Chuyển Huyền Dương Cỏ, dương thuộc tính.
Chỉ có tại cái này cực dương chi địa tiến hành hấp thu, mới có thể phát huy ra toàn bộ dược tính.
Hấp thu về sau, sẽ tại trong cơ thể tạo thành cựu luân dương vòng, ví như vận khí tốt, thậm chí có một phần vạn xác suất dung hợp trở thành 10 chuyển mặt trời.
Bảo vật này thuốc, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đối với chính mình võ đạo chi lộ có ích lợi cực lớn.
Có cơ hội như vậy, Vân Sinh khẳng định muốn đi thử nghiệm thực hiện cái kia 10 chuyển mặt trời dị tượng.
Trên đường đi gió lạnh phẫn nộ gào thét, hàn ý nhập thể, nhưng Vân Sinh khí huyết đầy đủ, chỉ là chấn động, liền đem tất cả hàn ý xua tan.
Bên hai tựa hồ có kinh khủng nói nhỏ âm thanh truyền đến, đây là đặc biệt nhắm vào tại tinh thần công kích.
Vân Sán một mực tại phân tâm quan sát Vân Sinh trạng thái.
Ví như hắn một biểu hiện ra dị tượng, hắn cho dù không để ý trưởng lão mệnh lệnh, cũng muốn đem hắn mang về.
Vân Sinh trẻ tuổi như vậy, có được vô tận tương lai, cũng không thể qua loa địa chết ở chỗ này.
Ngươi một mực nhìn lấy ta làm cái gì?
Vân Sinh nghi hoặc hỏi.
Ngươi không có nghe được trong gió truyền đến âm thanh sao?
Nghe đến.
Ngươi có không thoải mái sao?
Không có, làm sao vậy?
Vân Sinh hỏi.
Những cái kia hỗn loạn nói nhỏ âm thanh hắn tự nhiên là nghe đến, hắn chỉ cảm thấy ồn ào.
Vân Sáng trầm mặc, đây chính là nhằm vào người tu hành tinh thần yêu phong, tác dụng tại người tu hành đạo tâm.
Duy chỉ có đạo tâm hoàn mỹ người mới có thể mảy may không bị quấy nhiễu, nhưng một cái đạo tâm hoàn mỹ lại trở ngại thế gian mọi người.
Cho dù là thánh nhân, trong lòng cũng có chấp niệm của mình, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị yêu phong ăn mòn nhập thể.
Đừng phát sử sốt, tiếp tục đi thôi.
Vân Sinh nói.
Vân Sáng trầm mặc một hồi, có đèn lồng tồn tại, bốn phía yêu ma quỷ quái đều khó mà tới gần, duy chỉ có yêu phong là hung hiểm nhất, nhưng gặp Vân Sinh bộ dáng này, tựa hồ cũng không đáng sợ.
Vượt qua phía trước tòa kia núi cao, tại chỗ đỉnh núi, liền có thể nhìn thấy Dương Chỉ.
Hắn thu hồi tâm thần, nhắc nhở Vân Sinh một câu.
Chúng ta tăng thêm tốc độ, không phải vậy đêm khuya về sau, những cái kia đại gia hỏa cũng muốn đi ra.
Được.
Vân Sinh gật đầu.
Dương Chỉ nằm ở sinh cùng tử chô giao giới, cũng chỉ có tại ban đêm thời điểm mới có thể xuất hiện.
Đại trưởng lão sớm liền tính tốt Dương Chỉ xuất hiện lần nữa thời gian, đồng thời vẽ một tấm bản đồ giao cho Vân Sinh.
Cựu truyền Huyền Dương cỏ ngàn năm khó mà gặp một lần, cho dù là đại trưởng lão, trong tay cũng chỉ có lấy một gốc, nếu muốn lại tìm được một gốc, không biết bao giờ.
Dương Chỉ cũng trăm năm khó gặp, lại vừa vặn xuất hiện tại chính mình tiến về vực ngoại một ngày này.
Rất nhiều trùng hợp cùng kỳ ngộ cứ như vậy địa bày tại trước mặt mình, Vân Sinh không có khả năng không đi thử một lần.
Lấy 10 chuyển mặt trời điện võ đạo chi dựa vào, suy nghĩ một chút liền khiến người kích động.
Đến lúc đó, chính mình linh khí, tinh độ cùng võ đạo ba cái hệ thống tu luyện đồng thời tu hành, thực lực chân chính có thể nói khủng bố như vậy.
Vân Sinh thu hồi tâm thần, theo thật sát sau lưng Vân Sán.
Bốn phía yêu phong đông nhiên biến lớn, đèn lồng bên trong ánh đến lung lay sắp đổ, lúc sáng lúc tối, cho dù là Vân Sán thánh nhân hóa thân, tại cái này yêu phong phía dưới, cũng biến thành hư thực không chừng.
Yêu phong bên trong tựa hồ có quỷ dị sinh vật, đâm vào màn sáng bên trên, phát ra tư tư thiêu đốt tiếng vang, hiện ra từng tầng khói đen.
Cẩn thận, cái này khói đen có độc, là bọn họ nguyền rủa.
Vân Sán nhắc nhở, cái này khói đen sẽ mỗi giờ mỗi khắc địa thôn vệ bị hút vào người tinh nguyên sự sống, cùng loại với tác dụng tại tuổi thọ nguyền rủa, cực kỳ địa khủng bố.
Không tốt.
Đen nhanh tắt.
Vân Sán sắc mặt đại biến, rõ ràng còn đốt thật tốt, làm sao lại đột nhiên nhanh tắt?
Khói đen bên trong có đại gia hỏa xuất hiện.
Vân Sáng thần tốc bóp ra mấy cái pháp quyết, vội vàng ổn định sắp dập tắt đèn đuốc. Tốt tại hắn trước thời hạn có chuẩn bị, không ra mấy hơi liền đèn đuốc lại một lần nữa địa đốt lên. Không tốt. Còn chưa chờ hắn buông lòng một hơi, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng nhìn về phía Vân Sinh. Vừa rồi cái kia mấy hơi, đủ để khói đen thôn vệ hắn phần lớn sinh mệnh lực. A dừng a. Vân Sinh hắt hơi một cái, luốt luốt cái mũi. Hắn khí huyết như rồng, sắc mặt hồng nhuận, căn bản là không thấy khí huyết có chỗ hao tổn. Cùng vừa rồi duy nhất khác biệt chính là tóc của hắn bị gió thổi rối loạn, trừ cái đó ra, liền không gặp được mặt khác. Đừng nhìn ta, nhìn đường. Vân Sinh nhắc nhở. Nếu không phải biết tình hình thực tế, hắn thật sẽ cho rằng Vân Sáng có cái gì không giống đam mê. Ngươi. Vân Sáng chết lặng, không biết nên nói cái gì vừa vặn rất tốt. Cuối cùng chỉ có thể đem quy tội Vân Sinh trên thân pháp bảo bên trên, xem như Vân gia dòng chính, trên người có gia tộc trưởng bối tặng cho pháp bảo rất bình thường, chớ nói chi là hắn còn có một cái đại đế lao cha cùng đại đế gia gia. Quả nhiên vẫn là ta ngạc nhiên. Vân Sáng dạng này an ủi mình. Không, ngươi đoán sai, kỳ thật ta là hắc. Đương nhiên, đây chỉ là Vân Sinh trong lòng nói, không thể lại nói ra miệng. Hắn cũng biết duyên cớ. Đạo tâm vô cấu khắc chế yêu phong tinh thần công kích, mà trong do yêu ma nguyên rủa, có tính hay không bệnh? Có cái gì bệnh, đều đi cho ta bách bệnh bất xâm nói đi đi. Chương 155. Dương Chỉ, phù tang thần thụ, Kim Ô hiện leo lên núi, tại núi ở giữa chỗ liền gặp được chỗ đỉnh núi giống như mặt trời hào quang sáng chói. Cho dù có mây mù bao phủ, thế nhưng cái kia quang huy lại khó mà che lấp, vô cùng sáng tỏ, đủ để đem bốn phía hắc ám toàn bộ đều xua tan. Đạo này hóa thân cũng nhanh tiêu tán, phía trên đường, dựa vào ngươi chính mình đi, sau 10 ngày bình minh, ta lại đến tiếp ngươi. Vân Sáng đem đèn lồng đưa cho Vân Sinh, đạo này hóa thân khí tức từ từ thay đổi đến nơi bại. Nhìn thấy hắn đã biến mất một nửa chân, Vân Sinh tiếp nhận đèn lồng, không nhịn được lẩm bẩm. Cùng là thánh nhân, ngươi lực bền bỉ làm sao kém như vậy đây? Vân Sáng lật trắng nhợt mắt, đồng thời không nói thêm gì, thân hình đã tại Vân Sinh trước mặt biến mất. Vân Sinh nhìn hướng lúc đến đường, dọc đường đường núi đã bị trong núi mê vụ che lấp, đường xá không rõ, chỉ có tiếp tục đi về phía trước. Vân Sáng nói lên núi con đường có rất nhiều quỷ quái, thế nhưng Vân Sinh đốt đèn lồng, một đường thông suốt, không có chút nào nhìn thấy quỷ quái thân ảnh. Chỉ là cảm thấy càng ngày càng nóng. Trong cơ thể huyết dịch cùng linh khí tựa hồ cũng muốn bị thiêu đốt bốc hơi. Vân Sinh trong cơ thể năm tôn sinh mệnh cùng nhau chấn mắt, nhất là tâm cung chỗ tiểu kiếm chủ động tiếp dẫn hỏa khí, bị thân kiếm từ từ nuốt hết, lớn mạnh tự thân hỏa diễm. Đi tới đỉnh núi biên giới chỗ, ngăn cách rất xa, hắn liền gặp được trung ương một hồ kim sắc đầm nước. Tại đầm nước bên trong đứng sừng sững lấy một khỏa kim sắc cây nhỏ. Cây nhỏ bên trên đường vân tựa hồ có chút nhìn quen mắt, Vân Sinh lấy ra hộp ngọc, mở ra về sau, trong đó xít sao nằm là cựu chuyển huyền dương cỏ. Phía trên kinh mạch tự động kích hoạt, trong đó tựa hồ có thái dương chân hỏa tại thiêu đốt, dựa theo văn lộ kỳ quái đang lưu động. Cùng cây nhỏ bên trên đường vân giống nhau như lúc. Cây kia cây nhỏ tựa hồ có một cỗ bàng bạc sinh mệnh lực, Vân Sinh ngón trỏ cùng ngón giữa cùng tồn tại, từ trước mắt của mình đã qua. Lần thứ hai mở mắt ra lúc, hai mắt bên trong đã là xanh thẳm một mảnh, trùng đồng lại xuất hiện. Trước mắt hình ảnh biến đổi, kim sắc cây nhỏ bên trên đốt lên ngọn lửa màu vàng, tại hỏa diễm bên trong, có một cái kim sắc chim nhỏ chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình. Nhìn kỹ, phát hiện nó cũng không phải là thuần túy kim sắc, nó lông vũ hiện ra lưu động dùng kim sắc trạch biên giới hiện đỏ thẫm diệp quang, nó chính chiếm cứ tại trên ngọn cây, ánh mắt không giỏi. Dáng như ôm mà thần dị, toàn thân vàng dòng chảy nhấp nháy, lông vũ như dung lưu, diễm văn ẩn hiện. Ba chân ngồi trong không, chảo sinh viêm mây. Vân Sinh quái dị nhìn về phía trước mặt chim nhỏ. Ngươi nên không phải là Diệt Tuyệt Kim Ô a? Cho nên, đây là phù tang thụ. Vân Sinh sững sờ, lại cẩn thận xem xét trước mặt cây nhỏ. Lá như chu tang, lượng cây đồng căn ngẫu nhiên sinh, thân cảnh quấn quýt như kình thiên hỏa trụ. Cùng hắn suy đoán càng giống hơn. Cho nên, đây là một cái còn chưa trưởng thành tiểu kim ô cùng một khỏa phù tang ấu thụ. Đây là cái gì vật khí? Vân Sinh thì thầm, hướng về phía trước tới gần một bước. Tại hắn đi lên phía trước thời điểm, trên ngọn cây kim ô phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu to, giống như tại cảnh giác Vân Sinh, không cho phép hắn lại tới gần. Mặc dù kim ô tuổi nhỏ, nhưng trên thân đã thân có thần điểu chi uy, chỉ bất quá trên thân Vân Sinh thế nhưng là có bát hung lực lượng, tiếng kêu to của nó không có cách nào ảnh hưởng đến Vân Sinh. Vân Sinh tiếp tục hướng phía trước, không khí xung quanh càng ngày càng mỏng manh, đã có khả năng trực quan cảm thụ đến không khí bên trong khí tức nóng bỏng. Đèn lồng đột nhiên tự đốt, Vân Sinh dứt khoát đem ném. Lại hướng phía trước, trên thân Vân Sinh vô căn cứ hiện ra hỏa diễm, có chút ít đau. Vân Sinh thì thầm, nhìn xem trong lòng bàn tay hỏa diễm, hắn nhớ tới đại trưởng lão cho chính mình võ đạo tâm đắc bên trong. Đã từng võ giả liền hữu dụng hỏa luyện thân thể nói chuyện, đem nhục thể so sánh một khối tràn đầy tạp chất sắt, tại hỏa rèn bên trong, từ từ rút đi tạp chất, biến thành tinh thiết, dùng nhục thân viên mãn. Trừ cái đó ra, còn có nước rèn, dẫn thác nước lực lượng đoán thể, lôi rèn. Trong đó hung hiểm nhất chính là hỏa rèn cùng lôi rèn. Tốt tại Vân Sinh nhục thể đã sớm vô cùng cường đại, hoang cổ thánh thể cùng chiến thần chi khu, bát hung lực lượng gia trì, thân thể của hắn đã đạt tới một mức độ khủng bố. Hỏa rèn luyện thân thể, lựa chọn hỏa diễm cường độ càng cao, hiệu quả lại càng tốt, kim mối chi hỏa đủ để sắp xếp tiến lên ba. Nơi đây chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a. Mặc dù kim mối chi hỏa 10 phần nóng bỏng, thế nhưng lấy ta nhục thể cường độ, miễn cưỡng có khả năng tiếp nhận. Còn có cựu chuyển huyền dương cỏ phụ trợ, có khả năng dễ dàng cho ta lợi dụng hỏa lực, kim mối chi hỏa lại có thể trợ giúp ta hấp thu huyền dương cỏ dự tính. Những này trùng hợp, sẽ không phải tất cả đều là đại trưởng lão an bài đi. Vân Sinh ngáy mắt, mặc dù là như vậy suy đoán, nhưng kỳ thực bên trên trong lòng hắn đã có đáp án. Tới gần bờ đầm, hắn dùng tay nâng lên một bãi chất lỏng, nói là chất lỏng màu vàng không hề chuẩn xác, kỳ thực đây là từng đám hỏa diễm chồng chất cùng một chỗ, hình thành hỏa đầm. Hỏa hỏa diễm từ trong tay của hắn chạy qua, đem tay của hắn thiêu đốt thành cháy đen. Ngọn lửa này cũng không phải là bây giờ mình có thể chống cự, như mạnh mẽ dùng nhục thể tiếp xúc, vô cùng dễ dàng tổn thương bản thân. Vân Sinh không do dự nữa, đem hộp ngọc gỡ xuống cựu chuyển huyền dương cỏ một chiếc lá, ngậm tại trong miệng. Một cỗ cường đại dòng năng lượng thông toàn thân, lưu thông chỗ, giống như là có ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt. Khục. Vân Sinh khom lưng nôn ra đại đoàn hỏa vụ, Vân Sinh lau đi khóe miệng máu tươi. Tạm được, có khả năng tiếp thu. Vân Sinh ngồi xếp bằng, lợi dụng vô căn quyết điều chỉnh trạng thái bản thân. Trong chốc lát, hắn vị trí địa phương có xương băng hiện lên, hắn đỏ bừng thân thể cũng chậm rãi bình thường trở lại. Vân Sinh đứng dậy hướng về hỏa đầm đi đến, chân hắn đạp ở đầm nước bên trên. Như cẩn thận quan sát, có khả năng phát hiện chỗ hắn đi qua có xương bỏ ra hiện, nhưng rất nhanh địa liền bị một hồ hỏa diễm thiêu đốt, hiện ra xương trắng. Cực hạn chi băng bị hắn dùng đến lô hỏa thuần thanh, không chỉ có thể bên trong dùng, còn có thể dùng ngoài. Nhưng Vân Sinh cũng không có nghĩ đến, cực hạn chi băng cường độ thế mà như thế cao, cho dù là kim ô chi hỏa cũng có thể sánh bay. Vân Sinh một đường đi tới tiểu kim ô trước mặt, bình tĩnh nhìn xem nó, trong mắt tử sắc quang mang lập lòe. Sau khi đến gần, Vân Sinh từ từ thấy rõ ràng kim ô bản chất. Thì ra là thế, ta cứ nói đi, đã diệt tuyệt kim ô như xuất thế, sớm đã bị thế nhân nhớ thương, làm sao sẽ còn đến với ta. Vân Sinh nhìn thấy phủ tang ấu thụ dưới có lấy một cái hiện đầy khe hở trứng kim ô, trứng kim ô năng lượng trên cơ bản đã trôi qua, trứng nhìn từ bề ngoài ảm đạm vô quang. Vân Sinh quan sát bốn phía, thế mà còn phát hiện mấy tầng trận pháp vết tích, có không gian trận pháp, dấu kín trận pháp, còn có hạch tâm nhất năng lượng chuyển hóa trận pháp. Cái này trận pháp đang không ngừng địa hấp thu trứng kim ô lực lượng, đem hóa thành chất dinh dưỡng, không ngừng mà tạo ra hỏa diễm. Nghĩ không ra đại trưởng lão thế mà thủ bút lớn như vậy, cái này quy mô, đoán chừng ngàn năm trước liền tại chuẩn bị đi. Kim ô đã đơn giản thần trí, như tiếp tục thanh nén, mấy ngàn năm về sau, chưa hẳn không thể bồi dưỡng được một cái kim ô hỏa linh. Nhưng bây giờ liền tiện nghi như vậy ta. Vân Sinh thì thầm, phần này lễ gặp mặt cũng không nhẹ ai trong lòng cảm ơn đồng thời, Vân Sinh cũng không có nhăn nhó, khoanh chân ngồi tại phù tang thụ bên cạnh, mượn nhờ hỏa lực trợ giúp chính mình hấp thu huyền dương cọ dự lực. Đồng thời, dẫn tới hỏa diễm cũng tại vì hắn đoán thể. Tiểu kim ô tức giận kêu to, nhìn thấy Vân Sinh cường đạo hành động, lại bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn phía hỏa diễm càng ngày càng ít. Chương 156. Đáng giận Vân Giật Chi, yêu tộc đột kích sớm tại một canh giờ phía trước, Tô Thiến Hứa vui vẻ tại Vân Sinh trong biệt chờ. Nàng rất là vui vẻ, nhịn không được khẽ hát. Ân hử, bởi vì Vân Sinh nói cho chính mình, tối nay sẽ có hành động lớn, đồng thời đáp ứng mang theo chính mình cùng một chỗ. Vì thế nàng sớm địa liền chuẩn bị kỹ càng, thậm chí đổi một thân mới dạ hành phục. Xem lại Vân Sinh muốn mang chính mình đi ra thám hiểm phân thượng, nàng tính toán tha thứ đêm hôm đó, hắn không mang chính mình ăn thịt nướng sự tình. Tô Thiến Hứa ngồi tại trên bàn đá, vui vẻ lắc chân dài. Nàng đã tại chờ mong sắp phát sinh kỳ ngộ. Nàng hưng phấn cả ngày, cho nên tối nay, vừa đến thời gian, hắn liền không kịp chờ đợi đến tìm Vân Sinh. Nhưng chờ nửa ngày, đều không thấy Vân Sinh ra ngoài, nàng nhìn hướng trong phòng một mực đốt lên ánh nến, lại có cố dự cảm không tốt. Tô Thiến Hứa đi tới Vân Sinh trước cửa phòng, dùng sức gõ cửa. "Đông. Vân Sinh, ngươi ở bên trong không có, chúng ta lúc nào xuất phát a?" Gõ nửa ngày, bên trong cũng không có động tĩnh. Tô Thiến Hứa tâm không hiểu run lên, không do dự nữa, một chân đem cửa đá văng. "Vân Sinh." Tô Thiến Hứa trong phòng tìm nửa ngày, không có phát hiện Vân Sinh thân ảnh. Giờ phút này, nàng mới rõ ràng, chính mình bị lừa. Đáng ghét Vân Giật Chi. Tô Thiến Hứa tức giận thẳng cắn răng, dùng sức dậm chân. "Ngươi lại gạt ta." Vân Sinh tự nhiên là sẽ không thừa nhận, hắn thật quên đi chuyện này. Hôm sau, sáng sớm, giống yêu thú gào thét tiếng điếc tai nhức óc. Tu hành một đêm Tiêu Cẩm nghe đến âm thanh về sau, nháy mắt mở mắt ra, cơ lấy bên giường đế kiếm dài bó đuốc, nhanh chóng lao ra liều bài. Đế kiếm mặc dù không hoàn chỉnh, thế nhưng chém sắc như chém bùn, dùng cũng hết sức thuận buồm xuôi gió. Lao ra liều bài, phát hiện bên ngoài đã bu đầy người. Siêu, một điếu thuốc lá hoa đột nhiên bay lên giữa không trung, tại trên không nở rộ, hóa thành một vòng mặt trời đồ án. Theo mang tính tiêu chí đồ án xuất hiện, phàm là nhìn thấy mặt trời đồ án binh sĩ không có chút nào do dự, nhanh chóng hướng về bên này chạy đến. Tiêu Cẩm đem ánh mắt từ không trung thu hồi lại, nhìn thẳng phía trước. Đầu tiên nhìn thấy chính là mặc trọng giáp Dương Khai, cùng với một đám thân vệ. Sau đó, ánh mắt lướt qua đại doanh, dầm dạp chẳng chịt có rất nhiều thân hình cao lớn yêu tộc. Bọn họ mắt lộ hồng quang, đều là mang theo khát máu chi sắc, mắt lom lom nhìn chăm chú trong đại doanh mọi người. Phần lớn đều là tụ linh cảnh, nhưng yêu tộc có được thiên phú thần thông, cái này không thể không đề phòng. Tiêu Cẩm thì thầm nói. Đột nhiên, một cô yêu phong đánh tới, khí tức kinh khủng bá phủ. Hắn nhíu mày, nắm chặt bên hông đế kiếm, chậm rãi rút ra một tấc. Tại tầm mắt của hắn phần cuối, có mấy cái to lớn biên hầu đi ra, thân thể của bọn nó khổng lồ, thô sơ giản lược đoán chừng có 5,6 cái tiểu phạm như vậy to lớn. Tại to lớn biên hầu về sau, một vệt to lớn kim sắc đột nhiên chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Nó càng thêm địa khổng lồ, tựa như một tòa di động như ngọn núi, nó đứng thẳng tiến lên, răng nanh bên trên còn có lưu lại vết máu, thoạt nhìn càng thêm khủng bố dữ tợn. Bốn phía yêu tộc toàn bộ đều cung kính nằm rạp trên mặt đất, giống như tại hoan nên vương giáng lâm. Bộ lông màu vàng óng biên hầu. Ngươi đoán không lầm, đây chính là chúng ta mục tiêu của chuyến này. Vân Thần chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tiêu Cẩm bên cạnh. Hắn nhìn chăm chú lên kim thập thất cái này khổng lồ cái đầu, bình tĩnh nói. Nhìn hắn bộ dáng này, tộc thúc lưu lại thương thế đoán chừng toàn bộ tốt. Hắn hẳn là nhân tộc siêu thoát giả thực lực, các ngươi muốn ngàn vạn coi chừng, không muốn cùng hắn gặp gỡ. Ân. Tiêu Cẩm ngưng trọng gật đầu, hắn cũng minh bạch, kim thập thất không phải mình có thể có tư cách chỉ nhuộm thu săn. Hắn đưa ánh mắt về phía một bên kiếm nhất. Kiếm nhất hai tay ôm ngực, đứng tại lều vải bên trên. Phát giác được Tiêu Cẩm ánh mắt, kiếm nhất chậm rãi mở miệng. tiền đã giao, hầu tử hẳn phải chết. Tiêu Cẩm một mực không biết nhà mình tiên sinh thực lực là mức nào, thế nhưng theo chính hắn nói tới, thánh nhân bên trên, một đội một, thánh nhân phía dưới, hắn vô địch. Ân, nên như hắn nói tới như vậy đi. Kim Thập Thất cùng Dương Khai xa xa đối mặt, nhưng Dương Khai thần sắc lại từ từ ngưng trọng. Mặc dù cùng là siêu thoát giả, thế nhưng thực lực mình là kém xa Kim Thập Thất, phía trước chính mình có thể cùng trọng thương Kim Thập Thất đánh lấy có đến có về. Khoảng thời gian này một mực đang tìm hắn, muốn thừa dịp bệnh muốn mệnh, nhưng tiếc nuối là Kim Thập Thất trốn tại đồi núi chỗ sâu, phái đi ra binh sĩ đều là không thấy tung tích, sinh tử chưa biết. Hiện tại xuất hiện lần nữa, thương thế trên người đã khỏi hẳn, trạng thái toàn thịnh Kim Thập Thất cũng không tốt cùng đánh một trận. Giống giống, Kim Thập Thất âm thanh giống như chuông lớn to, khí thế của hắn rất đủ, hoàn toàn không đem trước mặt mọi người bỏ vào trong mắt. Hắn tự nhiên cũng là phát hiện Vân Thần đám người, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao tại đại bộ phận yêu tộc trong mắt, nhân tộc đều dài một cái bộ dáng. Tại những người này bên trong, hắn phát giác được siêu thoát giả khí tức, tự nhiên cũng sẽ không đem mọi người bỏ vào trong mắt. Người lại nhiều cũng vô dụng, nhưng chỉ cần không có siêu thoát giả tồn tại, tất cả đều là dê hai chân mà thôi, chỉ có thể biến thành khẩu phần của mình. Chỉ cần đem đám người này huyết nhục uống vào, vậy mình liền lại có khả năng lần thứ hai tiến hóa. Kim Thập Thất liếm môi, chẳng biết tại sao hắn lòng có lấy một cỗ rung động, ánh mắt liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào Tô Niệm trên thân. Cái này tiểu nữ hoa, tựa hồ rất ngon miệng, ví như có khả năng tướng. Hắn nuốt nước miếng một cái. Liền trong lòng hắn mới vừa hiện ra một tia tà niệm thời điểm, hắn đột nhiên bị nước miếng của mình sặc đến. Khu khu khu. Kim Thập Thất đột nhiên mà cúi thấp đầu, ho kịch liệt tấu lấy, nhưng tại cúi đầu nháy mắt, đầu đâm vào trước mặt trên tảng đá. Tốt tại hắn nhục thể đầy đủ địa cường đại, trước mặt tảng đá thuận thế biến thành đá vụn rơi xuống. Thế nhưng tảng đá kia chính là điểm chống đỡ, tảng đá nát về sau, một khối càng thêm to lớn tảng đá trượt xuống đến, không ngừng nghỉ chút nào hướng lấy hắn nện xuống tới. Kim Thập Thất không kịp phản ứng, bị cự thạch nặng nề mà đè ở trên mặt đất. Chúng yêu, mọi người, giống. Kim Thập Thất tức giận rít gào lên, đem trên thân cự thạch toàn bộ chấn vỡ. Đá vụn từ trên người hắn vùi xuống, mặc dù thân thể của hắn cường đại, cự thạch không cách nào đối hắn tạo thành thương thế, thế nhưng tại trước mặt nhiều người như vậy bị mất mặt, cái này để hắn rất là không thích. Hắn thẹn quá hóa giận, tức giận đấm ngực, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hắn gào thét âm thanh vang vọng vân tiêu. Lên cho ta, giết chết đám này dê hai chân. Kim Thập Thất lời còn chưa dứt, nhân tộc đội hình dẫn đầu xuất kích. Nhất động thủ trước là Vân Vũ. Ba Vương, hiện. Theo hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ở phía sau hắn xuất hiện một tôn 10 mét chi cao linh khí cự nhân thân mặc đỏ tươi chiến giáp, tay cầm đại kích. Tại Ba Vương pháp tướng giơ chân hướng về phía trước ngáy mắt, mặt đất sụp lún, có mấy tầng hỏa trụ từ khắp nơi rách ra khe hở bên trong phóng lên tận trời. Ba Vương tắm rửa lấy dung nham mà ra, dung nham tưới vào chiến giáp của hắn bên trên, đem hóa thành màu đỏ máu. Hắn bung vẩy trong tay đại kích, đem hỏa trụ đổ ngang thành hai đoạn. Giết. Ba Vương theo Vân Vũ cùng nhau, đột nhiên xông về phía trước. Đối mặt trăm ngàn kế yêu tộc, Vân Vũ không có chút nào nhát gan, trong mắt chỉ có nồng đậm chiến ý hiện lên. Chương 157. Bá Vương pháp tướng, ngưng quang cực cảnh, thương gia như rồng tại Kim Thập Thất mang theo chúng yêu xuất hiện thời điểm. Sớm tại nơi xa, liền xuất hiện một đạo mặc lấy áo bào trắng người trung niên. Hắn tóc mai điểm bạc, không giận tự uy, mơ hồ có khả năng nhìn thấy lúc còn trẻ tuấn lãng phong thái. Đây chính là không yên tâm mọi người, cho nên phái tới một bộ phân thân quan sát thế cục Vân Sán. Thương Thiên bá thể. Nghĩ không ra thế hệ này người trẻ tuổi bên trong thế mà xuất hiện khủng bố như vậy thể chất. Vân Sán thấp giọng lẩm bẩm. Bá thể cùng thánh thể nổi danh, chính là nhân tộc bên trong đứng đầu thể chất, là chiến mà sinh, cùng cảnh bên trong hiếm có đối thủ. Vân Sán nhìn chăm chú lên Vân Vũ cùng với phía sau hắn linh khí cự nhân. Theo Vân Sán hướng về phía trước bước ra, sau lưng cự nhân giống như vào chỗ không người, phàm là bị hắn đụng phải yêu tộc, tất cả đều bị đụng phải máu thịt bé bét. Trong chốc lát, Vân Vũ liền thâm nhập yêu tộc phân bộ. Bốn phía địch nhân cũng từ tụ linh cảnh tiểu yêu biến thành pháp tướng cảnh yêu ma. Vân Vũ mặc dù là bá thể không giả, nhưng lại còn chưa từng trưởng thành, bây giờ chỉ có ngũ kiếp thực lực. Bởi vì tụ linh bốn cảnh căn cơ hết sức trọng yếu, cho nên hắn hoa phần lớn thời gian đắm chìm tại cái này mấy cảnh giới bên trong, mài giũa tự thân, tạo dựng cầu đồng, cũng không có nóng lòng đột phá, mà là chú trọng mỗi cái cảnh giới cực cảnh tu hành. Mặc dù cảnh giới của hắn lại không cao, nhưng căn cơ lại hết sức địa lao cố, mỗi cái cảnh giới đều hướng tới viên mãn. Cùng cảnh bên trong, không có kẻ địch nổi, càng một cảnh mà chiến dễ như trở bàn tay, càng hai cảnh mà chiến cũng không phải không thể. Người này là chuyện gì xảy ra? Chiến đấu làm sao so với chúng ta còn muốn nguyên thủy? Đây là nhân tộc sao? Quanh mình yêu thần sắc âm tình bất định. Trong mắt bọn hắn, nhân tộc đều có chính mình một bộ tác chiến phương án, trên cơ bản đều là phối hợp với đoàn đội, lợi dụng viễn trình tiến hành lôi kéo. Nhưng giống như là Vân Vũ như vậy, vọt thẳng vào yêu tộc đắp, đối mặt bốn phương tám hướng địch nhân lại không sợ chút nào, lựa chọn cận thân chém giết. Hắn bộ kia điên cuồng giáng dấp, khiến chúng yêu đều có mấy phần thất thần. Đến cùng ai là yêu? Mặt tụ linh cảnh tiểu yêu, Vân Vũ có khả năng dễ như trở bàn tay điệu miểu sát, thế nhưng đối mặt pháp tướng cảnh yêu ma, loại này yêu ma đã sơ bộ địa khai phá tự thân tiên phú thần thông, hết sức khó dây dưa. Vân Vũ một chốc khó mà từ bọn họ vây quét bên trong phá vây. Muốn đi giúp hắn sao? Vân Hải kính hỏi, nhưng gặp hắn bộ dáng kia, tựa hồ không hề lo lắng Vân Vũ sẽ xảy ra chuyện. Ân. Được đến Vân Thần cho phép, Vân Hải kính cũng không do dự, nhấc lên trường thương, pháp tướng cảnh thực lực không giữ lại chút nào địa ầm ầm mà ra. Vân Vũ, ta đến giúp ngươi. Một điểm hàn mang chưa đến, sau đó trường thương đống nhiên đâm ra, tại trường thương bên trên, đống nhiên hiện ra một đạo màu xanh long hồn. Giống. Hàng dài gào thét, long hống thanh âm khiến chúng yêu run rẩy không chỉ. Đây là đến từ sâu trong linh hồn hoảng hốt, bọn họ khó mà chống cự bản năng của thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thương Mang gào thét mà đến. Phúc, dọc đường tiểu yêu bị Hàn Mang chạm đến, lập tức bị xé nát thân thể, máu tươi rơi đầy đất, mở ra một đầu nhuốm máu con đường. Vân Hải Kính có khả năng bước lên đăng thần giai cấp 89 cửu cửu nặng, ví như không phải hôn mê, thậm chí có khả năng bước lên 9000 nặng, hắn thiên phú tự nhiên không thể khinh thường. Nhưng lựa chọn của hắn giống như Vân Vũ, lựa chọn áp chế tự thân cảnh giới, dựa theo tiền nhân cực cảnh phương pháp tu hành tiến hành khổ tu. Chỉ là tại ngưng tụ chỉ riêng cảnh liền rèn luyện gần 3 năm. Công phu không phụ lòng người, tại ngưng tụ chỉ riêng cảnh bên trong, hắn dung hợp một đạo long hồn, cuối cùng tu đến độc thuộc về mình cực cảnh. Ngưng tụ quang cực cảnh, thương gia như rồng. Hắn gân mạch giống như gân rồng cứng cỏi, hô hấp của hắn giống như long tức nặng nề, hắn mỗi một đạo công kích đều có long hồn tương trợ, lực sát thương kéo căng. Long hồn hộ thể, Vân Hải Kính một đường thông suốt, đi tới Vân Vũ bên cạnh, cùng hắn dựa lưng vào nhau, cùng nhau nên địch. Đến hay lắm. Vân Vũ lại hỉ. Mặc dù hắn hiếu chiến, nhưng không hề chính là ngốc, một người khó địch nổi nhiều tay, có Vân Hải Kính trợ giúp tự nhiên là sống dễ chịu tự thân đơn đả độc đấu. Hai người này, Kim Thập Thất hí mắt, Vân Vũ cường đại chỉ là để hắn hơi nhìn nhiều, nhưng Vân Hải Kính trên thân long hồn lại làm cho hắn có chút bất an. Trong cơ thể huyết dịch không khỏi tăng nhanh, cho dù là hắn, tại nhìn thấy long hồn hiện thế thời điểm, đều cảm thấy huyết mạch bị áp chế. Bên kia, hai người biểu hiện cổ vũ nhân tộc sĩ khí. Hai người bọn họ như thế cường sao? Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng giờ phút này chân chính nhìn thấy hai người biểu hiện về sau, Dương Khai mới phát hiện, chính mình vẫn là chuẩn bị lấy ít. Yêu tộc tiên thiên mạnh hơn nhân tộc, nhục thân lực lượng có khả năng chống cự rất nhiều pháp thuật, cùng cảnh yêu tộc bình thường cần nhiều người tộc phối hợp lẫn nhau mới có thể đánh bại. Giống Vân Vũ hai người lấy yếu nên mạnh, không rơi vào thế hạ phòng, khiến người mười phần khiếp sợ. Thực lực như vậy còn cần học tập cái gì chiến trường kinh nghiệm a? Một người là đủ thành quân. Dương Khai cười khổ. Hắn là tại địa phương khác trải qua mấy cái chiến dịch, phía sau bị thương mới đi đến Dương Thành, mấy trăm năm ở giữa, lịch duyệt của hắn cũng không thấp, một cái liền thấy ra hai người sử dụng công pháp bất phàm. Nhất là ngưng tụ ra pháp tướng, mặc dù còn chưa hoàn chỉnh, thế nhưng cái kia khôi giáp bên trên mỹ lệ đồ án, phức tạp minh văn đan bảo, xem xét liền không phải là phàm vật. Nghĩ đến đêm qua, chính mình tại mấy người trước mặt thổi phồng chính mình đã từng quân lữ cuộc đời, Dương Khai liền lúng túng nhịn không được dùng ngón chân tại trên mặt đất mãnh liệt móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Người không sao chứ? Vân Thần Hào tâm hỏi. Không có việc gì. Cái kia thừa dịp yêu tộc đội hình bị đánh tan, phát động tiến công đi. Được. Dương Khai gật đầu. Bây giờ các chiến sĩ sĩ khí đã đạt đến đỉnh phong, không kịp chờ đợi muốn chiến đấu. Chư vị. Dương Khai hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng gào thét. Giết. Theo chữ sát rơi xuống, nhân tộc bên này có đại bộ phận mặc khôi giáp người không chút do dự lao ra. Giết. Bọn họ gầm thét phóng tới phía trước. Còn có một số người không có động, bọn họ mặc dù kích động, thế nhưng ánh mắt lại lưu lại tại trên thân Vân Thần, giống như đang đợi mệnh lệnh của hắn. Lưu lại đám người này đều là Vân gia người, không muốn đơn độc hành động, đi theo đại quân, lấy tiểu đội tác chiến, chọn lựa cùng chính mình ngang nhau thực lực yêu tộc chiến đấu. Chư vị, còn sống trở về. Vân Thần nghiêm túc nhìn hướng mọi người. So sánh Vân Hải Kính cùng Vân Vũ, hắn càng thêm lo lắng chính là những người này. Giống Vân Vũ hai người như vậy thực lực biến thái chỉ là số ít, bình thường mới là trạng thái bình thường. Bọn họ đại bộ phận đều là đến từ những châu miền khác, vô luận là thiên phú thực lực, vẫn là công pháp tài nguyên đều kém xa bản gia người. Phần lớn đều là tụ linh cảnh, có một phần nhỏ bước vào pháp tướng cảnh, sơ bộ ngưng tụ ra pháp tướng, nắm giữ pháp tướng lực lượng. Ở độ tuổi này có thể có được thực lực như vậy, đã không kém. Thế nhưng đây chính là chiến tranh, không phải trò trẻ con. Phải. Mọi người cùng nhau gật đầu. Nếu như nói đối với Vân Sinh chính là e ngại, như vậy đối với Vân Thần, đây mới thực sự là kính ngưỡng. Ở trên người hắn tựa hồ có cố kiểu khác nhân cách bị lực, mọi người nhịn không được tin phục, đồng thời tự nguyện mà đem phục làm đại ca. Chương 158. Tiêu Ngạo thiếu niên tìm được ngày hôm qua tiếp xúc quân doanh, nghe theo trong quân doanh sĩ quan chỉ huy, không muốn đơn độc tác chiến. Vân Thần âm thanh truyền khắp toàn bộ chiến trường. So với Vân Hải Kính cùng Vân Vũ mấy người, Vân Thần càng thêm không yên tâm chính là những người khác. Dù sao giống bọn họ đồng dạng có thể vượt cảnh mà chiến biến thái cũng không nhiều. Mặt khác đại đa số đều là tụ linh cảnh, chỉ có một số ít là pháp tướng một hai lượng cảnh. Thực lực thế này tại bên ngoài đã coi như là không sai, thế nhưng trên chiến trường chỉ có thể làm đến miễn cưỡng tự vệ. Bọn họ cũng minh bạch tự thân không đủ, cho nên báo đoàn sưởi ấm, hướng về tiếp xúc qua sĩ quan tới gần, nghe theo kinh nghiệm phong phú sĩ quan chỉ huy. Cùng quân doanh chiến sĩ tụ lại, Vân gia người có thực lực, binh sĩ có kinh nghiệm, lẫn nhau ở giữa phối hợp, trong thời gian ngắn còn có thể chống cự công kích của địch nhân. Nhưng cái này dù sao cũng là chiến trường không giống với lôi đài, ở chỗ này không có chút nào võ đức nói chuyện. Địch nhân từ bốn phương tám hướng xuất hiện, cho dù cẩn thận hơn, cũng khó tránh khỏi sẽ có ngoại ý muốn xuất hiện. Một cái cường đại yêu tộc xé ra một đạo lỗ hổng, chấn thủ chỗ ấy quân doanh binh sĩ nháy mắt bị xé thành hai nửa. Đội hình bị đánh nát, một cái Vân gia thanh niên không kịp phản ứng, bị sau lưng yêu tộc bổ nhào. Tại ngã xuống nháy mắt, liền bị bốn phương tám hướng vọt tới yêu tộc nhào vào trên mặt đất, không thể động đậy, hắn ra sức địa chống cự lấy, dùng trong tay đao kiếm đâm rách từng cái yêu tộc cái cổ. Vân Miểu, người xung quanh kịp phản ứng, muốn cứu viện, thế nhưng bốn phía yêu tộc quá nhiều, ngăn tại bọn họ con đường phía trước. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu tộc trùng điệp ở trên người hắn, nhìn thấy hắn hộ thân pháp bảo hóa thành tinh quang tiêu tán. Hộ thân pháp bảo phẩm chất không hề cao, nhưng không hề đại biểu Vân Miểu liền không có càng cao phẩm chất pháp bảo. Hắn gia tộc thế lực cũng không yếu, cho dù không có thánh nhân pháp bảo, cũng có chuẩn thánh vũ khí. Nhưng đây là Vân gia thí luyện, ví như bằng vào ngoại lực quét ngang tất cả, vậy liền không có tiến hành khảo nghiệm ý nghĩa. Cho nên, sớm tại tiến về vực ngoại phía trước, bọn họ liền đem trên thân pháp bảo toàn bộ đều lưu lại, chỉ để lại cùng tự thân cảnh giới cùng nhau xứng đôi pháp bảo, linh khí. Không có pháp bảo phòng ngự, Vân Miểu trên thân áp lực đột nhiên tăng. Hắn không biết mình giết bao nhiêu yêu, thế nhưng trước mặt yêu tựa hồ mãi mãi đều giết không hết, bọn họ mở ra buồn máu miệng rộng đi tới trước mặt mình. Bọn họ dùng móng vuốt, dùng răng sắc điên cuồng địa xé rách lấy huyết nhục của mình. A! Thống khổ tiếng kêu rên vang lên. Chết tiệt! Bốn phía người giết xong ven đường yêu tộc, nhanh chóng đi tới trước mặt hắn, đem hắn cứu. Nhưng chỉ là ngắn ngủi mấy giây, hắn một đôi chân liền cứ thế mà địa bị cắn đứt. Bị giết chết yêu tộc trong miệng còn có một đoạn còn chưa kịp cắn nát bắp chân. T, chiến trường tàn khốc, mọi người tâm run lên bần bật. Nhưng bọn hắn cũng là đến từ mỗi người chia trong nhà người nổi bật, mặc dù không sánh bằng Vân gia bản gia người, thế nhưng cũng mạnh hơn xa hắn người. Bọn họ rất nhanh địa liền điều chỉnh tốt trạng thái, lần thứ hai tiến vào chiến đấu bên trong. Chiến tranh máu ngược lại kích hoạt máu của bọn hắn tính, không có người bởi vì sợ mà nhát gan. Còn tốt chỉ là gãy chân, có khả năng chữa trị. Bọn họ cùng là đến từ phân gia, mặc dù không phải cùng một nơi, nhưng trên người có rất nhiều giống nhau điểm, để bọn họ đoàn kết lại, xây dựng lên thâm hậu hữu nghị. Người xung quanh bay tới, đem phụ trách chữa trị người cùng Vân Miểu bảo hộ ở trung ương, đem hắn dẫn đi. Dừng xong huyết chi về sau, lĩnh đội người ra lệnh. Vân Miểu hai mắt đỏ bừng, xích sao điệu nắm lấy cánh tay của người nọ, hắn trợn mắt tròn xoe, hai mắt đỏ bừng một mảnh. Ta không có vì Vân gia mất mặt, ta không có để đám người kia khinh thường chúng ta. Chúng ta không kém gì bất luận kẻ nào. Hắn vẫn nộ tiếng gào thét hô lên tất cả phân gia tiếng nói. Bọn họ trong lòng của mỗi người đều kìm nén một hơi, cho dù sinh ra không bằng bản gia người, nhưng trong cơ thể của bọn họ cũng đồng dạng chảy xuôi Vân gia máu, bọn họ không cam lòng yếu tại hắn người. Vân gia bản gia người kiêu ngạo là ấn khắc tại trong xương bên trong, bọn họ hướng về phía trước xung phong, tiến về yêu tộc nhiều nhất địa phương. Bọn họ ngông nên không cho phép chính mình trốn tại sau lưng người khác. Thiếu niên ăn nói vụ bè, không giỏi ngôn từ, chỉ là hướng về phía càng nhanh, một mặt địa giết chóc. Chỉ cần giết càng nhiều, những người khác trên thân áp lực liền càng ít. Giết. Mỗi người bọn họ đều là điên cuồng, không cam lòng yếu tại hắn người, dùng máu là đã từng ngây thơ tự mình tiến hành tẩy lễ. Bọn họ tốc độ phát triển rất nhanh. Xem thỏa thích toàn cục Dương Khai tự nhiên là mắt thấy tất cả. Hắn nhìn thấy đám thiếu niên này chết đi, cũng gặp được bọn họ trưởng thành. Cho dù lòng có không đành lòng, thế nhưng hắn không thể rời đi ánh mắt, hắn nhất định phải tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ này. Hắn muốn đem phần này đau buồn hóa thành phẫn nộ chi hỏa, tại yêu tộc trên thân đốt. Các ngươi đến từ Vân gia sao? Nhưng Vân gia là một cái như thế nào gia tộc? Dương Khai không hiểu, đến tuột cùng là dạng gì gia tộc, đem gia tộc tương lai mang đến chiến trường. Chiến trường cũng không phải cho trẻ con, tối say thịt mới là chiến trường trạng thái bình thường. Bọn họ là thiên tiêu không giả, nhưng đều là còn chưa từng trưởng thành thiên tiêu. Dạng này thiên tài tại mặt khác gia tộc bên trong đều hẳn là nâng ở trong lòng bàn tay, dùng tâm địa che chở mới đúng. Nhưng Vân gia mà lại kiếm tàu thiên phong, dùng nuôi cổ phương thức bồi dưỡng lấy lời sau. Sẽ có rất nhiều người chết đi, nhưng người còn sống sót không khác là thiên tài trong thiên tài. Là đủ để lưng đeo gia tộc tương lai kình thiên chi trụ. Trên chiến trường, yêu tộc toàn bộ thực lực muốn vượt xa tại nhân tộc, cùng cảnh yêu tộc bình thường cần 3 đến 4 người tộc liên thủ chống cự. Tốt tại Vân Vũ cùng Vân Hải Kính hai người liên thủ cản lại hơn 10 vị pháp tướng cảnh yêu tộc cao thủ, nhân tộc chính giữa chiến lực miễn cưỡng có khả năng cùng yêu tộc chính giữa chiến lực chống cự. Cho nên, nhân tộc mặc dù có yếu thế, nhưng còn có thể miễn cưỡng chống cự. Tổng chỉ huy, chúng ta lúc nào xuất thủ? Tiêu Cẩm cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng hỏi. Chiến tranh mới bắt đầu không bao lâu, liền có không ít người chết đi, nhìn thấy đồng tộc người chết đi, bộ ngực hắn chỗ có một cỗ bất khí sinh sôi. Chờ. Dương Khai bình tĩnh nói, tại ngày hôm qua liền biết được Tiêu Cẩm mấy người thực lực, chuẩn bị xem như vương bài sử dụng, cho nên đem lưu lại, cũng không có ngay lập tức phái đi ra chiến đấu. Tướng đối với tướng, binh đối binh. Dương Khai nói như vậy, hắn ánh mắt nghiêm trọng, lưu lại ở phía xa Kim Thập Thất trên thân. Hắn nhìn thấy Kim Thập Thất bên cạnh có một cái tê giác quái động thân. Vì vậy, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn hướng Tiêu Cẩm mấy người. Cái kia tê giác, Thiên Phú thần thông là sát lá, yêu tộc bên trong pháp tướng cảnh bên dưới người mạnh nhất, bình thường đao kiếm khó mà tổn thương nó, các ngươi người nào có thể giết hắn? Ta cần các ngươi bên dưới quân lệnh trạng. Ta đi. Từ Lương tức giận giống to, hắn hai mắt đỏ bừng, từ vừa mới bắt đầu liền kìm nén một hơi. Hắn vô cùng phẫn nộ, cho dù bờ môi bị tàn phá, tràn ra máu tươi cũng không biết. 30 hơi thở đồng thời giết chết, nếu không thể, ta đưa đầu tới gặp. Mặc dù hắn mới vào tứ kiếp, thế nhưng hắn chân thực chiến lực nhưng vượt xa cùng cảnh tu sĩ. Hắn không sợ bất luận kẻ nào, tất cả yêu quái đều một quyền đánh sát chi. Tốt. Dương Khai gật đầu đáp ứng. Chú ý an toàn. Tiêu Cẩm căn dặn. Ân. Từ Lương hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hướng chiến trường tới gần tê giác quái. Liên tại nó sắp bước vào chiến trường một cái mắt, Từ Lương động. Trên người hắn hiện ra đỏ tươi chi khí, tỏa ra khí tức kinh khủng, giống như hung thú giáng lâm. Oanh. Hắn bước ra đi nháy mắt, mặt đất bị hắn bước ra một cái hố to. Sau đó, hắn giống như là một cái đạn tháo, phóng tới tê giác quái. Chương 159. Ta là loài người Từ Lương, ai dám đi tìm cái chết? Tê giác quái thân hình khổng lồ, nó di động giống như một tòa núi nhỏ, thanh thế to lớn, phản phất dễ như trở bàn tay địa liền có thể đem mặt đất đập nát. Tại tê giác quái tới gần chiến trường ngay mắt, mọi người cùng nhau ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn sang. Tê giác tới. Hô lần này liền để chúng ta đi thôi. Ta cũng đi, vừa vặn thù mới hận cũ cùng một chỗ tính toán. Hô đồ, các ngươi liền mấy cái tụ linh cảnh, liền phong ngự của nó đều không phá được, đi chịu chết sao? Ân, cho dù chết cũng phải lên. Mấy người lính đưa mũ giáp mang tốt, chân trời mây đen hướng về bọn họ đè xuống, một cơn ngạt thở cảm giác bao phủ toàn thân. Hô bọn họ hít sâu một hơi, cầm trường thương tay đang run rẩy. Bọn họ cưỡng chế sợ hãi trong lòng, nghĩa vô phản cấu ngăn tại tiền phương của nó. Châu chấu đá xe, người ngu xuẩn tộc. Nơi xa nhìn thấy một màn này, Kim Thập Thất cười lạnh nói: "Ha ha ha." Bốn phía yêu tộc trào phúng địa cười to. Duy chỉ có Độc Cô Thiên Mệnh, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem một màn này. Nhân tộc thật sự là phức tạp sinh vật. Nói bọn họ ngu xuẩn sao, cũng là, biết rõ núi có hổ, lại hướng hổ núi đi, cái này không phải liền là một loại ngu xuẩn sao? Nhưng bọn hắn vĩ đại sao, cái này không thể phủ nhận, bọn họ dùng thân thể đúc thành trường thành, ngăn tại cường địch trước người, lại một lần nữa hướng thế nhân trình bày nhân tộc lưng là vật gì. Đây là nhìn thẳng vào sinh tử rút khí. Cái này cùng yêu tộc khác biệt, yêu tộc đối mặt với huyết mạch mạnh hơn chính mình tồn tại, bản năng biết sai khiến lấy bọn họ quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất, vĩnh viễn không có thể ngẩng đầu. Nhân tộc, làm ta cảm thấy hoảng hốt. Độc Cô Thiên Mệnh tự đủ. Nhưng lập trường khác biệt, nhân tộc cùng yêu tộc tất nhiên không thể ở chung hòa thuận. Đối với chính mình đến nói, toàn lực ứng phó, cướp đoạt bọn họ sinh mệnh, là dành cho bọn họ lớn nhất tôn trọng. Tê Giác trách không được đoạn tiến lên, không có bất kỳ cái gì yêu tộc dám ngăn tại trước người của nó, cảm nhận được trên người nó khí tức máy mắt, liền xa xa né tránh. Nó cúi đầu, nhìn hướng ngăn tại trước người mình mấy cái nhân tộc binh sĩ. Thử. Nó cười nhạo một tiếng, không chút nào đem bọn họ bỏ vào trong mắt. Bỏ họ. Ồ, Tê Giác ngửa đầu gào thét, phát ra cường đại sóng âm, bốn phía binh sĩ trên thân hộ thân pháp bảo phẩm chất không hề cao, lên tiếng vỡ vụn. Tiếng gầm gừ không tiêu tan, kinh khủng yêu khí bao phủ, đem bọn họ gắt gao áp chế ở tại chỗ. Phúc, tại cái này kinh khủng tiếng gầm gừ phía dưới, bọn họ thất khiếu chảy máu, khí tức nháy mắt mà trở nên mệt mỏi. Nó giơ chân lên, chuẩn bị dùng nhất nhục nhã phương thức đem bọn họ nghiền chết. Phía dưới mấy người nắm chặt trong tay pháp bảo, nhìn chằm chằm không ngừng đến gần bàn chân khổng lồ. Bọn họ cũng có tự mình hiểu lấy, biết chính mình không phải Tê Giác đối thủ, cho nên bọn họ vừa bắt đầu kế hoạch chính là hủy diệt pháp bảo hạch tâm, tạo thành bạo tạc. Cái này sức nổ đủ để đối pháp tướng cảnh cao thủ tạo thành thương thế, cho dù Tê Giác da dày thịt béo, cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Chỉ cần đưa nó chân nổ đoạn, trì hoãn hành động của nó, vì những thứ khác người tranh thủ thời gian, đó chính là bọn họ thắng lợi. Cho dù chết, cũng là đáng. Đời sau lại đến chém yêu. Pháp bảo trong cơ thể linh khí thay đổi đến bắt đầu cuồng bạo. Mắt thấy là phải nổ tung thời điểm, một đôi tay đột nhiên đem đoạt lấy, khống chế linh khí trong đó, không để cho lộ ra ngoài mà ra. Ngươi là ai? Ngươi làm sao qua được? Đi mau. Bốn phía binh sĩ khó khăn xê dịch thân thể, muốn đem đột nhiên xuất hiện từ lương đẩy ra. Mắt thấy Tê Giác chân không ngừng mà rơi xuống, trái tim của bọn họ càng ngày càng nhanh, mắt thấy không kịp, bọn họ đành phải ngăn tại từ lương trước người, lấy huyết nhục làm thuẫn, đem bảo hộ ở dưới thân. Nhìn thấy một màn này, từ lương tâm không hiểu xúc động. Ta đến, các ngươi không cần chịu chết. Hắn nhẹ giọng thì thầm, chậm rãi giơ tay lên, ở phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một cái toàn thân từ máu tươi ngưng tụ mà thành viên hầu hư ảnh. Tại Chu Hiếm hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, nơi xa Kim Thập Thất ngồi không yên, hoảng sợ đứng lên. Cái kia, đó là cái gì? Hắn cảm nhận được huyết mạch đắc chế, để hắn không nhịn được muốn hướng từ lương phương hướng quỳ xuống. Chu Hiếm hư ảnh theo từ lương ngẩng đầu, vung ra nằm đấm, chỉ là một kích, liền đem có được tưởng sắt danh xương Tê Giác đánh lui, lòng bàn chân của nó bị đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Máu tươi bao phủ, giống như huyết vũ chiếu nghiêng xuống. Liền làm máu sắp rơi vào từ lương trên thân thời điểm, bọn họ đột nhiên đình trệ tại trên không, theo hắn vung tay lên, chiến trường bốn phía máu toàn bộ đều hướng về nó tụ đến, hóa thành một cái trường côn bị hắn nắm trong tay, trường côn cũng đều từ máu tươi đúc thành mà thành. 30 hơi thở, chém ngươi. Từ lương ngẩng đầu, huyết quang tại khóe mắt bao phủ, ánh mắt của hắn vô cùng lạnh lùng. Hắn thừa dịp Tê Giác quái kêu thảm lúc khởi hành. Một hơi, từ lương dưới bàn chân huyết vụ nổ tung, Chu Hiếm hư ảnh cùng hắn đồng bộ hướng gối, cánh cung, huy quyền. Huyết sát trường côn cuốn theo gió tanh đâm thẳng Tê Giác mắt trái, mũi côn chưa đến, cùng bạo sát y đã ngưng tụ thành thực thể, cứ thế mà đem viên kia bánh xe lớn nhỏ trong mắt đè nát. Phốc phốc, trắng vàng huyết thanh lẫn vào máu loãng phun tung tóe, lại bị máu côn toàn bộ thôn phệ. Năm hơi, giống. Tê Giác gào thét hất đầu, độc giác nổi lên màu vàng đất yêu quang đánh tới. Từ lương không lui mà tiến tới, máu côn đột nhiên làm yếu đi cuốn lên sừng tê. Chu Hiếm hư ảnh hai tay cơ bắp bạo nở ra, lại dắt lấy độc giác đem cự thú vung mạnh qua giữa không trung. Tê Giác bị nặng nghề mà đập xuống đất, mặt đất tầm vang sụp đổ. Thân thể của nó bị sát khí bách phá, xuất hiện rầm rạp chẳng chịt lỗ thủng, không ngừng mà có máu tươi tràn ra. Mười hơi, Chu Hiếm hư ảnh dạng chân tại Tê Giác trên thân, không ngừng mà vung mạnh quyền. Đông, nắm đấm giống như mưa rơi xuống, nện vào Tê Giác trên thân, phát ra trầm đục, chấn lấy Tê Giác thất khiếu chảy máu. Giống, tên như yêu khí nổi khủng, đoạn chỗ rẽ phun ra bản mệnh yêu hỏa. Từ lương há miệng hấp khí, Chu Hiếm hư ảnh càng đem đầy trời yêu hỏa nuốt vào trong bụng. Máu côn thoáng chốc đốt lên hắc diễm, trở tay đâm xuyên Tê Giác cằm, hỏa diễm theo huyết hầu đốt vào ngũ tạng lục phủ. Mười năm hơi thở, từ lương trong tay trường côn mang theo hắc viêm, cắm vào Tê Giác đỉnh đầu. Cây vậy tại trong đầu của nó càng không ngừng quấy động, ngọn lửa màu đen phá hư đầu của nó. Trong chốc lát, Tê Giác không phản kháng nữa, ngã trên mặt đất, sinh mệnh dấu hiệu hoàn toàn không có. Vâng, huyết quang từ Tê Giác trong cơ thể bắn ra, huyết nhục xương cốt toàn bộ nổ thành huyết vụ. Làm xong tất cả những thứ này, cũng mới qua 20 hơi thở. Từ lương dẫm tại Tê Giác trên thi thể, tay nâng lấy trường côn, tại huyết vụ bao phủ bên trong, chỉ có thể nhìn thấy hắn thân ảnh mơ hồ. Cái kia một đôi đỏ tươi con mắt, giống như ma thần giáng lâm. Từ lương cùng bạo giết bên địch thức khiến chúng yêu nhát gan, đến từ huyết mạch chỗ sâu áp chế để bọn họ đánh mất đấu trí, đội vàng lui lại. Từ lương cây gậy cắm trên mặt đất, như không có việc gì lao đi ở tại trên gương mặt yêu huyết. Hắn nhìn hướng nơi xa chúng yêu, một tay chậm rãi đưa ra ngón tay cái, sau đó đông nhiên hướng xuống. Ta là nhân tộc Từ Lương, còn có ai dám đi tìm cái chết? sau lưng Chu Hiếm tùy theo gào thét, ngẩng ngay đấm ngực, tại huyết vụ bao phủ phía dưới, khuôn mặt của nó rõ rệt càng thêm địa dữ tợn khủng bố. Trong lúc nhất thời, chúng yêu trầm mặc. Chương 160. Nên chiến kim 17 cố kia khủng bố hung thú khí tức chợt lóe lên rồi biến mất, Kim Thập Thất lấy lại tinh thần, rất nhanh hắn ý thức được cái gì. Trên người hắn có thứ ta muốn. Hắn liếm môi một cái, ánh mắt tham lam nhìn xem Tử Lương. Kim Thập Thất bắt lấy vừa lui về phía sau yêu tộc, đưa nó vô căn cứ nhấc lên, không ngừng mà dùng sức, cứ thế mà đưa nó đầu bóp nát, đỏ trắng đổ vật rơi đầy đất. Lui người, chết. Kim Thập Nhất lạnh lùng nói, đem nhuốm máu để tay tại bên miệng liếm láp. Khoe miệng của hắn nhiễm lên máu tươi, dùng khuôn mặt của hắn lộ ra càng thêm dữ tợn đáng sợ. Bầy yêu nhìn thấy một màn này, run rẩy không ngừng, hung ác cắn răng, lại lần nữa địa đánh giết vào chiến trường. Cũng trong lúc đó, Kim Thập Nhất cũng động, tốc độ của hắn rất nhanh, giống như là một đạo kim sắc như chớp giật, hướng về Tử Lương phóng đi. Dọc đường yêu tộc không tránh kịp, tất cả đều bị hắn thân thể khổng lồ đụng thành huyết vụ. Thật nhanh. Tử Lương ánh mắt ngưng lại, hắn gặp không rõ Kim Thập Nhất thân ảnh, chỉ có thể cảm nhận được mặt đất run rẩy. Trước mặt gào thét mà đến cuồng phong lăng liệt địa cạo tại trên gương mặt của hắn, đâm vào mặt của hắn đau nhức. Tử Lương nắm chặt quyền, hắn cương ép dây rồi lấy, muốn từ cô uy áp này bên dưới lao ra. Kim Thập Thất cái kia hiện đầy bộ lông màu vàng nóng tay ở trước mặt của hắn từ từ biến lớn, cũng nhanh muốn bắt được đầu của hắn. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái to lớn linh khí vòng bảo hộ hạ bao phủ tại trên thân Tử Lương. Vâng. Phát ra ngột ngạt tiếng ba đập, bốn phía bùn đất tất cả đều bị lật tung, nhưng tại vòng bảo hộ bên trong Tử Lương lại lông tóc không tổn hao gì. Hừ, lại là cái này xác rùa đen. Kim Thập Thất bất mãn khẽ nói, ngẩng đầu chỉ thấy Dương Khai từ đằng xa đi tới. Hắn thả xuống kết tấn tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Kim Thập Nhất, hắn hít sâu một hơi. Chiến, giết a! Sau lưng mọi người chiến y đến đỉnh phong, theo Tử Lương phát động công kích. Bất quá một cái xác rùa đen mà thôi, ngươi cho rằng ngươi giết được ta sao? Kim Thập Thất khinh thường nói, ta sẽ đem các ngươi toàn bộ đều. Hắn tiếng nói không ngừng, sau một khắc, toàn thân hắn lông dựng đứng lên, một cỗ lớn lao cảm giác nguy cơ bao phủ trong lòng, hắn bản năng hướng về một bên trốn tránh. Sau đó, một đạo kiếm quang bén nhọn đem hắn một đoạn tay nhỏ cánh tay chém xuống. Vết cắt hết sức tinh tế, có thể thấy được kiếm khí khủng bố. Kim Thập Thất ôm bị chém đứt cánh tay, ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng đứng tại chỗ cao Kiếm Nhất. Kiếm Nhất toàn thân áo trắng không nhiễm trần thế, cùng bốn phía rõ rệt không hợp nhau. Trong tay hắn không có kiếm, chỉ có không thể thừa nhận kiếm khí, mà từ từ vỡ nát những cây. Làm tốt lắm. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng tại chính thức nhìn thấy Kiếm Nhất thực lực về sau, Dương Khai vẫn là giật nảy cả mình. Hắn thậm chí đều không có xuất kiếm, liền kinh khủng như vậy, nếu là hắn sử dụng bản mệnh phi kiếm, đây chẳng phải là có khả năng đem Kim Thập Nhất một kiếm nêu đầu. Kiếm đạo bằng hữu, còn mời ngươi lại lần nữa xuất kiếm, chém giết kẻ này. Dương Khai truyền âm nói. Kiếm Nhất rủ xuống ánh mắt, bình tĩnh nhìn hướng hoảng sợ không chừng Kim Thập Nhất, chậm rãi mở miệng. Hắn còn chưa có tư cách để ta xuất kiếm. Kiếm Nhất ánh mắt liếc nhìn chiến trường, vung tay lên, một cái nhánh cây rơi ở trong tay của hắn. Cái này, là đủ. Vất vả. Dương Khai gật đầu, có Kiếm Nhất trợ giúp, chính mình chưa từng không thể đem Kim Thập Thất tại cái này chém giết. Kim Thập Thất ánh mắt âm tình bất định, trực giác nói cho chính mình, hiện tại liền nên đi, không phải vậy liền sẽ có lấy nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng Tử Lương, còn có mấy tên tiểu tử kia khí tức trên thân quá mức mê người, chính mình còn có nhiều như vậy yêu tộc đại quân, chưa chắc sẽ thua. Không cam lòng cùng tham lam để hắn không muốn cứ như vậy rời đi. Mời kiếm đạo bằng hữu xuất kiếm. Dương Khai cao giọng hô lớn. Kim Thập Thất vô ý thức liền muốn chạy trốn, nhưng chạy ra mấy bước về sau, lại không có gặp cái kia kinh khủng kiếm khí đánh tới, hắn nghi hoặc địa quay đầu lại, phát hiện Kiếm Nhất còn duy trì tay nâng cảnh gây tư thế. Thì ra là thế. Kim Thập Thất minh ngộ, chắc không được trên người của người này không cảm giác được cường đại sóng linh khí, lại có thể thả ra kinh khủng như vậy kiếm khí. Nguyên lai cái này có tiền trí điều kiện, cần không ngừng mà tụ lực mới được. Sau khi hiểu rõ, Kim Thập Thất lá gan dần dần bị lớn, không do dự nữa hướng lấy Tử Lương đám người phóng đi, hắn phải nhanh chóng đem bọn họ cầm xuống. Ngự. Dương Khai khẽ quát, không ngừng mà có giống như sóng nước hình dạng linh khí vòng bảo hộ xuất hiện, cản trở Kim Thập Thất tiến lên đường. Giống. Kim Thập Thất kích hoạt Thiên Phú thần thông, cuồng bạo. Thân thể của hắn tiếp tục bành trướng thêm bị lớn, cánh tay bắp thịt thật cao nâng lên, tố chất thân thể được đến mấy lần tăng lên, chỉ là nháy mắt liền đem trước mặt mấy tầng vòng bảo hộ đánh nát. Mở. Dương Khai âm thanh lần thứ hai truyền đến, tại Kim Thập Thất bốn phía, đột nhiên xuất hiện đa trọng cấm trận. Không ngừng mà có dây leo, băng xương, nham thạch xuất hiện, ngăn chặn Kim Thập Thất, để hắn khó mà lại hướng phía trước. Nhưng Kim Thập Thất vốn là mạnh hơn Dương Khai, mở ra cuồng bạo về sau, thực lực tăng lên càng nhiều, những này cấm trận chỉ có thể ngăn cản hắn mấy hơi. Rất nhanh, hắn liền thoát khốn, lại một lần nữa hướng lấy Tử Lương phóng đi. Đến a, chết hầu tử. Tử Lương không sợ chút nào. Ngươi một cái tụ linh cảnh xem náo nhiệt gì, để chúng ta tới. Vân Vũ không khách khí đem chỉ có đạt tới bên hông mình cao Tử Lương nhấc lên, một chân đá vào cái mông của hắn bên trên, đem hắn đập bay. Chết tiệt. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo a. Tử Lương không cam lòng kêu to, nếu là lại cho chính mình mấy năm thời gian tu luyện, chính mình nhất định muốn báo hôm nay bị đạt bối thủ. Vân Vũ xem thường. Niệm niệm, ngươi cái này bút bê làm thật xinh đẹp, dùng làm gì đâu? Vân Vân tò mò cúi người, dùng tay chỉ tiểu ngọc làm tốt bút bê làm sinh động như thật, một cái liền có thể nhìn ra là cách đó không xa Kim Thập Thất. Giết hầu tử. Tô Niệm nghiêm túc nói, nhặt lên một cây tiểu đao, đối với Kim Thập Thất bút bê khoa tay lấy, đang suy nghĩ từ cái kia bộ phận rơi đao. Phúc, cái này có thể giết không được hầu tử nha, nhìn cho thật kỹ, tỷ tỷ là thế nào giết khỉ. Vân Vân bị Tô Niệm bộ dáng khả ái chọc cười, dùng tay nhẹ nhàng địa chọc chọc Tô Niệm buộc ở sau gót tóc Mạ Dù Cổ.
"Ân ân, cố gắng."
Tô Niệm bình tĩnh gật đầu. "Ví như giết hầu tử, ngươi có thể đáp ứng ta một việc sao?" Vân Vân kiềm chế lại kích động trong lòng nói.
"Ân,
hôn ta một cái, có thể chứ?
Liền hôn ta mặt là được rồi, ân tốt, cố gắng.
Ta nhất định sẽ thật tốt cố gắng." Vân Vân bởi vì kích động nghiêm mặt gò má đỏ bừng một mảnh, hô hấp dị thường điệu nặng nề, chiến ý cũng đến đỉnh phong. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn cầm kim thập thất đầu, đổi lấy Tô Niệm niềm vui.
"Thật là phiền phức,
có thể hay không để ta vận dụng thánh nhân thủ đoạn, một kích mất mạng?" Vân Thủy Vũ một bộ mãi mãi đều ngủ không tỉnh dáng dấp, chỉ có một lần vận dụng cơ hội, dùng liền trực tiếp bị đào thải. Vân Hải Kính liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói:
"Ngươi có thể thử xem, nếu để cho trong tộc trưởng lão biết ngươi ngày thứ ba liền bị đào thải, bọn họ sẽ làm sao thu thập ngươi?"
"Cái kia vẫn là thôi đi."
Vân Thủy Vũ bất đắc dĩ buông tay.
"Vậy chúng ta làm sao đánh? Mặc dù chỉ là hạng bét vương đình huyết mạch, thiên phú thần thông bình thường, nhưng cũng là siêu thoát cảnh thực lực, cao chúng ta."
Hắn tấm bắt tay vào làm chỉ, dựng thẳng lên hai cái ngón tay.
"Hai cái cảnh giới,
đánh cho đến chết."
Vân Vũ nghe răng cười một tiếng.
"Chính hợp ý ta."
Vân Hải Kính tay mang theo trường thương, một mặt ý lạnh.
"Nói tốt, đầu của hắn về ta."
Vân Vân đem tóc dài co lại, một cái trường kiếm màu xanh lam xuất hiện trên tay.
"Ai?
Cho nên lại không có kế hoạch sao?"
Vân Thủy Vũ bất đắc dĩ thở dài, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, hắn không quen cũng sắp quen thuộc.
Siêu thoát cảnh mặc dù cũng từng giết, nhưng đó là người, giỏi tính toán, cũng không biết yêu có tốt hay không giết.
Nhưng tất nhiên là siêu thoát cảnh yêu.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt xa suốt tinh thần chậm rãi biến mất.
"Vậy ta liền hơi nghiêm túc một điểm đi."
Chương 161. Bại kim 17, nhân tộc đại thắng mấy người tiếp quản kim thập thất, Dương Khai sợ hãi làm rối loạn mấy người ăn ý, dứt khoát cũng liền rời đi, đối còn lại yêu tộc xuất thủ. Có một cái siêu thoát cảnh tồn tại, cho dù Dương Khai chủ tu không trận, lệnh phụ trợ, nhưng cũng là siêu thoát cảnh. Có hắn gia nhập chiến trường, thắng lợi cán cân từ từ hướng về nhân tộc nghiêng. Yêu tộc tiên thiên mạnh hơn nhân tộc, lại có thiên phú thần thông gia trì, cùng cảnh bên trong, có thể dễ dàng mà áp chế mấy cái tu sĩ nhân tộc. Huyết mạch cường đại người thậm chí có khả năng lấy yếu thắng mạnh, lợi trảo có khả năng dễ như trở bàn tay địa vạch phá nhân tộc cái kia suy nhược thân thể. Yêu tộc chính là lợi hại, chính là vô địch. Tại hôm nay phía trước, Kim Thập Thất cũng một mực là nghĩ như vậy. Kim Thập Thất một mực không đem người tộc để ở trong mắt, cũng không đem ngăn ở trước mặt mình Vân Hải Kính đám người coi là địch nhân. Vốn cho rằng đối mặt mấy cái pháp tướng cảnh tiểu gia hỏa, chính mình có thể dễ dàng mà đoạt tính mệnh, thế nhưng giao thủ mấy trăm chiêu về sau, hắn từ từ ý thức được không đúng. Trước mặt hai người này đi đều là mở lớn đại hợp con đường, cái kia một câu như kình phảng phất mãi mãi đều dùng không hết, mỗi lần giao thủ đều chấn lấy cánh tay mình tê dại. Nữ nhân kia kiếm pháp mười phần quỷ dị, giống như linh xà âm hiểm, thỉnh thoảng địa cắn mình một cái, khó mà chống đỡ, mỗi lần đều chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Nhưng nhất làm cho hắn cảm thấy chán ghét chính là nơi xa Vân Thủy Vũ, mỗi lần mình muốn phản kích thời điểm, kiểu gì cũng sẽ bị hắn đánh gãy. Có hắn tại, ba người này chiến đấu càng thêm không kiêng nể gì cả, không có chút nào giữ lại, tất cả thủ đoạn toàn bộ, một mực tấn công mạnh. Đi chết.
Kim Thập Nhất tình nguyện bị chém mấy đao, cũng muốn pha vây, đống nhiên nhảy lên, hướng về Vân Thủy Vũ chô đứng đập tới.
Thế nhưng, Vân Thủy Vũ tại bị Kim Thập Nhất chạm đến nháy mắt, liền như là hoa trong gương, trăng trong nước hóa thành chạy biến mất tản. Trong chốc lát, ở phía xa, lại có một cái mới Vân Thủy Vũ xuất hiện. Hắn nghi hoặc địa gãi gãi đầu.
Ngươi tổ tiên có cùng chư tộc tạp giao tiền lệ sao?
Có ý tứ gì?
Kim Thập Thất nhíu mày,
ngu ngốc lấy phát ôn.
Ngươi.
Kim Thập Thất bị chọc giận, nhưng bên hông đột nhiên chuyển đến hai cỗ tan nát cõi lòng kịch liệt đau nhức, đau hắn nghe răng trợn mắt.
Không phải đã nói đồng loạt ra tay sao?
Vân Hải Kính thu thương, bất mãn nhìn hướng bên cạnh Vân Vũ.
Ta nói là bên trái.
Vân Vũ chừng trở về,
làm lại một lần.
Cũng được.
Ta muốn các ngươi chết.
Hai người hành động triệt để Kim Thập Thất mặt đỏ bừng bừng, phẫn nộ chiếm cứ lý tính, hắn gầm thét phóng tới tiến đến, cùng bọn họ chém giết cùng một chỗ.
Nơi xa, Độc Cô Thiên Mệnh mắt thấy tất cả những thứ này.
Hắn nhìn hướng mặt khác bị quân lấy yêu tộc cao thủ, nhân tộc sĩ khí chính mạnh, chính bọn chúng đều đã tự thân khó bảo toàn, chớ nói chi là có dư lực đi cứu viện Kim Thập Thất. Yêu tộc thất bại đã thành kết cục đã định, phía trước yêu tộc đứng đầu chiến lược mạnh hơn Dương Khai bên này, mà còn bởi vì Kim Thập Thất dưỡng bệnh, từ chính mình phụ trách chỉ huy, cho nên mỗi lần đều có thể lấy được nhỏ nhanh. Nhưng giờ phút này, cao cấp chiến lược được bù đắp, thậm chí còn có bị áp chế thế cục. Yêu tộc ưu thế lớn nhất không còn, còn lại yêu lại chỉ biết là đơn đả độc đấu. Mặc dù cá biệt yêu có khả năng bằng vào tự thân đặc thù thiên phú thần thông, lấy được cục bộ ưu thế, nhưng toàn bộ bại thế không thể nghịch, điểm này nhỏ ưu thế rất nhanh địa liền bị chạy tới mặt khác nhân tộc san bằng. Chiến bại cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Xem như người đứng xem, Độc Cô Thiên Mệnh đem tất cả những thứ này đều nhìn rất rõ ràng. Có thật nhiều yêu tộc đã bắt đầu sinh thái ý, nhưng là lại e ngại Kim Thập Thất uy nghiêm, chỉ có thể kiên trì chiến đấu. Duy nhất phá cục chi pháp ở chỗ đại bương, hắn nếu có thể thoát thân, yêu tộc còn có thể tái chiến, nếu là không thể.
Độc Cô Thiên Mệnh tự nhủ, hắn không khỏi lắc đầu.
Tốt tại từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đứng tại biên giới chiến trường, tận lực địa làm giảm bớt chính mình tồn tại cảm, chỉ cần lại sau này lui mấy bước, chính mình liền có thể trốn vào đồi núi bên trong. Đồi núi địa hình rắc rối phức tạp, mặc cho ai cũng tìm không được chính mình. Có đường lui, hắn trong thời gian ngắn cũng không nắm nảy, liền đứng ở chỗ này, chuẩn bị tận mắt chứng kiến Kim Thập Thất bị thua. Đáng tiếc, Kim Thập Thất giác tỉnh chỉ là một cái phổ thông cuồng bạo thiên phú, không có giác tỉnh đến Kim Nguyên Viên Vương tộc hạch tâm thiên phú, Kim Cương thân thể. Kim Thập Thất thực lực tại Hầu Vương chúng dòng dõi bên trong được cho là đứng đầu, nhưng cũng là bởi vì không có giác tỉnh Kim Cương thân thể cho nên không được coi trọng, bị làm nhạt tại quyền lực biên giới.
Hắn cùng những cái kia chỉ biết là ham muốn hưởng lạc ngu xuẩn khác biệt, có dã tâm có thực lực, chịu cố gắng, mặc dù ngu xuẩn một điểm, có chút tự phụ, thế nhưng tại ta phụ tá phía dưới, chưa từng không thể đi đoạt một cấp vị trí kia. Độc Cô Thiên mệnh bất đắc dĩ thở dài, đã là vì Kim Thập Thất cảm thấy tiếc hận, cũng là đang vì mình. Không ngoài dự đoán, tại cuồng bạo trạng thái biến mất về sau, Kim Thập Thất tốc độ cùng lực lượng, lực phản ứng đều không như vừa rồi. Tê, đau đớn trên người để hắn khôi phục chút lý trí, trong mắt hồng quang rút đi. Hắn nhìn hướng Vân Hải Kính mấy người, mặc dù trên người bọn họ cũng có nhiều chỗ thương thế, thế nhưng khí thế không giảm, không thấy chút nào xu hướng suy tàn. Không thể lại đánh, không phải vậy muốn chết. Kim Thập Thất kịp phản ứng, biết thời khắc này thế cục đối với chính mình không ổn, nơi xa còn có Dương Khai nhìn chằm chằm, kiếm nhất ở phía xa không ngừng ngưng tụ kiếm khí, càng là treo ở đỉnh đầu hắn một thanh lợi kiếm. Lại không trốn đi, thật sẽ chết ở chỗ này. Không muốn thả chạy hắn. Vân Vũ liếc mắt liền nhìn ra Kim Thập Thất ý đồ. Đừng nói nhảm, ta biết. Vân Hải Kính không ngừng mà vung trường thương trong tay, một mực hướng về cùng một nơi lâm tới, nam, sáu lần về sau mới có thể miễn cưỡng phá Kim Thập Thất phòng ngự. Kim Thập Thất một lòng muốn chạy trốn, mấy người cũng không có cách nào đem ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn phá vây. Vân Thủy Bụ, ngươi có biện pháp lưu lại hắn sao? Vân Vũ đội vàng mở miệng hỏi. Ngươi coi ta là thánh nhân, vẫn là siêu thoát cảnh đại lão, chỉ là cùng hắn chiến đấu, liền đã hao phí ta tất cả tinh lực. Vân Thủy Vũ buông tay. Ý kia rất rõ ràng, liền hai chữ, bảy nát. Đáng ghét ta. Vân Vũ trơ mắt nhìn Kim Thập Thất chạy xa, hắn một lòng đảm mệnh, cho dù là Dương Khai cuốn trận cũng vô pháp ngăn cản hắn. Siêu. Một đạo kiếm khí vạch phá không khí, thẳng tắp hướng về Kim Thập Thất bay tới. Mặc dù kiếm khí khủng bố, nhưng là cùng Kim Thập Thất ngăn cách quá xa, chỉ cần dự phán phi hành quy tích, liền có thể nhẹ nhõm tránh thoát. Liền làm Kim Thập Thất chuẩn bị nghiêng người tránh né thời điểm, hắn tâm giống như là bị người nào đông nhiên một nắm chặt. Phơ qua, hắn đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức nháy mắt bị bại, so mới vừa rồi cùng Vân Vũ mấy người chiến đấu nhận đến thương thế còn nghiêm trọng hơn. Kiếm khí đã tới gần, hắn đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể lần thứ hai mở ra cuồng bạo gắng gượng chống đỡ bên dưới cái này đánh. Hắn sau lưng thụ thương, đại lượng lông lẫn vào máu tươi rơi xuống, phía sau đạo kia kiếm thương sâu đủ thấy xương. Một kiếm này, kém chút đem hắn chém thành hai nửa. Tử vong khủng bố bao phủ trong lòng, Kim Thập Thất hoàn toàn không có tái chiến dục vọng, kéo lấy tàn khu, khó khăn đào vong. Giết. Dương Khai tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hạ lệnh toàn quân xuất kích. Cần phải đi. Độc Cô Thiên Mệnh cũng không do dự, quay người liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng đang muốn rời đi thời điểm, hắn đột nhiên quay đầu lại, như có điều suy nghĩ nhìn hướng trọng thương Kim Thập Thất, khóe miệng không khỏi dương lên. Sau đó, hắn ra vẻ bị thương hô to một tiếng. Đại vương, ta đến rồi. Tốc độ của hắn rất nhanh, cho dù là mang theo Kim Thập Thất, cũng rất nhanh địa đảo vòng, tránh né nhân tộc truy sát. Chúng ta thắng. Nhân tộc đại thắng. Chương 162. Sau cùng người thắng là Hồ Ly Vân Vân lao đi vết máu trên người, đang muốn tiếp tục đuổi giết Kim Thập Thất. Thế nhưng Dư Quang thoáng nhìn, đột nhiên nhìn thấy đổ vào vũ từ trong ngực Tô Niệm. Nàng tâm lộn bộ nhảy dựng, vội vàng hướng về Tô Niệm chạy đến. Nàng làm sao vậy? Vũ từ ngước mắt, liếc nàng một cái, cũng không muốn phản ứng nàng. Ta dẫm lên tảng đá, không cẩn thận ngã một phát. Tô Niệm như không có việc gì vỗ trên thân không tồn tại cho bụi. Hô vậy liền tốt. Vân Vân buông lỏng một hơi, nàng nghi hoặc nhìn về phía Tô Niệm trong tay hầu tử búp bê. Đầu của nó làm sao rơi? Ta bẻ gãy. Tô Niệm kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, nàng từ vừa mới bắt đầu liền tại dùng tiểu đao cắt hầu tử búp bê đầu. Cắt mấy chục cái, mới miễn cưỡng địa đem đầu của nó cắt lấy một cái lỗ thủng, sau đó cưỡng ép địa đem nó lột xuống. A nha. Mặc dù cảm thấy có chút quái dị, nhưng Vân Vân cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Bàn giao một câu, để Tô Niệm chiếu cố tốt chính mình, sau đó rút kiếm, tiếp tục đi truy sát Kim Thập Thất. Tỷ tỷ, ta không có việc gì. Tô Niệm từ vũ tử trong ngực đứng dậy, nhưng không đi ra một bước, liền kém chút lại đất bằng ngã. Vũ tử dùng trôi kiếm chống đỡ phía sau lưng nàng, trợ giúp nàng ổn định thân hình. Nàng bình tĩnh nói, ngươi năng lực tận lực ít dùng. Đây cũng là Tô Niệm sử dụng năng lực tác dụng phụ, trong một khoảng thời gian, nàng sẽ trở nên xui xẻo. Tại đời trước bên trong, một vị đại đế liền kém chút bị nàng nguyền rủa chết, nhưng khí vận phản phệ cũng hết sức nghiêm trọng, nàng liên tục địa xui xẻo 3 tháng. Xui xẻo trình độ, cho dù là uống ngụm nước đều có thể bị sặc chết. Đó cũng không phải khoa trương câu, mà là một cái câu chân thuật. Hán khí không bằng ta, phản phệ rất nhỏ, sẽ chỉ phản phệ một canh giờ. Tô Niệm cẩn thận từng ly từng tí nói. Vũ Từ liếc nàng một cái, chỉ có hai chữ. Ý dùng. Ơn tốt. Tô Niệm kéo léo gật đầu, trừ đại ca, nàng liền nhất nghe Vũ Từ tỉ tỉ. Có rất nhiều yêu tộc tại chạy trốn quá trình bên trong, hoặc là bị giẫm đạp tử vong, hoặc là bị đuổi giết mà tới nhân tộc binh sĩ chém giết. Yêu tộc đóng thi thể thành núi nhỏ, còn lại yêu tộc hướng về bốn phương tám hướng chạy đi. Nhân tộc số lượng binh lính không bằng yêu tộc, có một phần nhỏ yêu tộc trốn. Nhìn thấy hầu tử sao? Bên này không có. Ở bên kia. Nhưng bọn hắn chạy quá nhanh, là cái kia thối hồ ly. Lại là nó. Đánh nhau không thấy nó, mỗi lần chạy trốn chính là người thứ nhất. Nhân tộc các quân quan mười phần phẫn uất, bọn họ cũng biết Độc Cô Thiên Mệnh tồn tại, hắn để mọi người ăn thật nhiều thua thiệt. Nếu như nói muốn giết nhất yêu tộc bảng danh sách bên trong, Kim Thập Thất xếp số 1, mà Độc Cô Thiên Mệnh sườn đổi thức địa vượt qua Trung Yêu, trở thành thứ 2. Mặc dù hắn không có chủ động giết qua mấy cái nhân tộc, thế nhưng gián tiếp chết ở trong tay hắn nhân tộc nhiều vô số kể. Không có người thấy hắn xuất thủ, mỗi lần tiến hành trạm thủ hành động, đều sẽ bị hắn một tay xuất thần nhập hóa độn thuật hóa giải. Biết Kim Thập Thất bị hắn mang đi về sau, hiện tại đã lâu như vậy, khẳng định trốn không còn hình bóng, chúng sĩ quan nháy mắt không có tiếp tục đuổi giết suy nghĩ. Hầu tử cùng hồ ly trước không cần quản, trước đem cái khác yêu tộc chém giết, chú ý lấy tiểu đội làm đơn vị,
không muốn cho chúng cơ hội. Sĩ quan vội vàng hạ lệnh.
Phải. Nhân tộc binh sĩ phân tán ra đến, riêng phần mình tìm được một con đường, tiếp tục tiêu diệt toàn bộ còn sót lại yêu tộc. Độc Cô Thiên Mệnh nhất lấy làm tự hào chính là hắn độ thuận, sau đó mới là trí tuệ của hắn. Hắn thở thiếu thời ngẫu nhiên gặp kỳ ngộ, tiến vào một chỗ di chỉ, thu được đại năng truyền thừa. Trong đó cũng bao gồm cái môn này độ thuật, có thể làm cho hắn ứng phó các loại đột phát tình huống, cái này cũng cho hắn du lịch các nơi sức mạnh. Độc Cô Thiên Mệnh mang theo Kim Thập Thất một đường tránh né, chạy trốn tới đồi núi chỗ sâu một chỗ chỗ ẩn nút, mới dừng lại. Độc Cô Thiên Mệnh tùy ý đem Kim Thập Thất ném xuống đất. Kim Thập Thất trầm muộn hừ một tiếng, nhưng cũng không hề để ý, hắn cũng không nghĩ tới, cuối cùng cứu chính mình sẽ là chính mình một mực chướng mắt hồ ly. Nghĩ đến đã từng đối hắn chuyện làm, Kim Thập Thất cảm thấy có chút hổ thẹn, ân cứu mạng, để hắn đem Độc Cô Thiên Mệnh coi là chí hữu. Hắn đã quyết định, chờ mình thu hoạch về sau, sẽ cùng hắn cùng nhau chia sẻ chính mình nắm giữ tất cả. Ngươi làm rất tốt, chờ ta, nhất định sẽ thật tốt điểm ngợi khen ngươi. Kim Thập Thất lời còn chưa nói hết, hắn đột nhiên cảm thấy ngực đau xót. Hắn bất khả tư nghị trừng lớn mắt, cúi đầu, chỉ thấy một cái trắng tinh tay xuyên thấu bộ ngực của mình. Phơ qua, vốn là trọng thương hắn giờ phút này không còn có nhịn xuống, một ngụm lớn máu tươi bỗng nhiên phun ra, khí tức bể bại đến cực hạn. Vương tộc máu là như vậy sao? Độc Cô Thiên Mệnh liếm láp lấy trên lợi chảo máu tươi. Hắn cười như không cười nhìn hướng Kim Thập Thất. Đại vương, ngươi nói muốn ngợi khen ta, nếu không, đem ngươi mệnh cho ta, như thế nào? Thối hồ ly, ngươi! Kim Thập Thất giận tím mặt, dãy rủa đứng lên, vết thương bị tác động, lập tức có đại lượng máu tươi chảy ra. Hắn khó mà chịu được bị phản bội sỉ nhục, cho dù là chết, cũng muốn đem kẻ phản bội giết chết. Ngươi cái này một thân máu đều là đồ tốt, chớ lãng phí. Độc Cô Thiên Mệnh nhìn xem bị máu tươi nhiễm đỏ bùn đất, có chút tiếc hận. Ngươi một cái thối hồ ly làm sao dám nhớ thương ta vương tộc huyết mạch? Độc Cô Thiên Mệnh mang trên mặt nụ cười, ngẩng đầu nhìn đi đến trước mặt mình Kim Thập Thất. Đi chết đi! Kim Thập Thất tức giận vùng ra nằm đấm, hướng về Độc Cô Thiên Mệnh rơi xuống. Mặc dù bản thân bị trọng thương, thế nhưng một quyền này chi uy cũng hết sức cường đại, hắn chắc chắn Độc Cô Thiên Mệnh không cách nào tiếp xuống. Ngoài dự liệu chính là, Độc Cô Thiên Mệnh chỉ là đưa ra một cái cây quạt, dễ như trở bàn tay địa đỡ được Kim Thập Thất hồi quang phản chiếu một kích toàn lực. Ngươi, cái này sao có thể? Kim Thập Thất bất khả tư nghị nhìn xem Độc Cô Thiên Mệnh, hắn không phải một cái tụ linh cảnh phế vật sao? Làm sao có thể ngăn lại chính mình cái này một kích? Ngươi cái này tự đại tính cách còn cần phải sửa lại một chút ta. Độc Cô Thiên Mệnh bất đắc dĩ lắc đầu, gỡ xuống cái cổ ngọc bội. Sau đó, trên người hắn yêu khí thay đổi đến nồng đậm, từ từ tăng nhanh, chỉ chốc lát sau liền có pháp tướng cảnh thực lực. Trên người hắn tán phát khí tức, tại pháp tướng cảnh đều là đứng đầu tồn tại. Đạo pháp, bị lá. Độc Cô Thiên Mệnh rêu cợt một tiếng. Đây cũng là ban đầu ở di chỉ bên trong đạt được bảo thuật. Đi chết đi, nguyện ngươi đời sau làm một người thông minh. Độc Cô Thiên Mệnh không nói nhảm, bắn ra tảng đá, đem đầu của hắn xuyên qua. Ngươi. Kim Thập Thất thân thể cao lớn ngã trên mặt đất, hắn chết không nhắm mắt, một đôi mắt mở rất lớn, gắt gao nhìn xem Độc Cô Thiên Mệnh phương hướng. Độc Cô Thiên Mệnh cứu hắn chính là vì hắn một thân vương tộc huyết mạch. Hắn đồng thời chỉ mở ra Kim Thập Thất vẫn còn tồn tại dư ôn lồng ngực, mấy đạo kim văn tại dưới da hiện ra ánh sáng nhạt, đây là kim viên vương tộc đặc thù huyết mạch là ấn, cũng là một thân lực lượng cội nguồn. Hắn hầu kết nhấp nô, người người trong không khí càng thêm nồng đậm huyết khí, hắn không khỏi nuốt nước bọt. Không hổ là kim viên nhất tộc, cái này huyết mạch chi lực thật sự là khủng bố. Hắn không do dự nữa, chuẩn bị nhân lúc còn nóng đem Kim Thập Thất ăn hết. Hắn dùng tay lấy ra Kim Thập Thất nội tạng, yêu đan, từng cái bỏ vào trong miệng ngay. Hắn hít mắt, tựa hồ đang hưởng thụ lấy ăn vui vẻ. Đột nhiên, trong cơ thể tuôn ra vô tận cuồng bạo lực lượng, Kim Thập Thất không cam lòng hồn phách xuất hiện, hắn tức giận rít gào lên. Ngươi một cái đê tiện hồ ly sao dám nhúng chàm ta vương tộc huyết mạch? Chương 163. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu Kim Thập Thất tàn hồn hướng về Độc Cô Thiên Mệnh vào tới. Yêu khí hướng thân thể, Độc Cô Thiên Mệnh thân hình lảo đảo, suýt nữa té ngã. Chết đi ra hỏa còn tại tác yêu sao? Hắn cười lạnh một tiếng, chậm rãi lau đi mồ hôi trên trán. Khi ngươi còn sống, ta cũng không có đem ngươi bỏ vào trong mắt. Ngươi cho rằng chết liền có thể thắng ta sao? Hắn không chút nào đem Kim Thập Thất trước khi chết phản công bỏ vào trong mắt. Ví như đổi lại đồng dạng yêu tộc, đoán chừng đã sớm bạo thể mà chết. Độc Cô Thiên Mệnh tất nhiên dám thôn vệ Kim Thập Thất một thân huyết mạch chi lực, tự nhiên là có được chính mình biện pháp. Đông máu. Hắn cắn chót lưỡi phun ra huyết vụ, đỏ sẫm chất lỏng tại trên không ngưng tụ thành 8 cái nòng nọc hình dáng phù văn. Hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công. Theo thủ quyết thay đổi, phù văn theo thứ tự chui vào Kim Thập Thất cửu khiếu, thi thể lập tức co quắp lơ lửng, trong lỗ chân lông chảy ra kim hồng giao nhau sương mù. Huyết vụ hướng về hắn vọt tới, lớn mạnh hắn yêu khí. Kim Thập Thất tàn hồn không ngừng mà đối Độc Cô Thiên Mệnh phát động tiến công, muốn đánh gãy hắn vận động, thế nhưng bên cạnh hắn, tựa hồ có một cái trong suốt bình chướng, đem hắn ngăn tại bên ngoài, khó mà tới gần. Đây là vật gì? Kim Thập Thất luống cuống, hắn có khả năng cảm nhận được hồn phách của mình lực lượng cũng tại từ từ tiêu tán. Không! Kim Thập Thất tàn hồn không cam lòng gầm thét, cuối cùng bị một cỗ lực lượng vô danh thôn phệ, hoàn toàn tiêu tán. Tại Kim Thập Thất biến mất đồng thời, Độc Cô Thiên Mệnh trong cơ thể cái kia lực lượng cuồng bạo cũng phải đến ngăn chặn, hướng tới bình tĩnh. Ngay không đủ thôn thiên, địa bất mãn nan địa, vạn linh đều là lương củi, tà thân đúc hồng lô. Độc Cô Thiên Mệnh nhắm mắt, tiếp tục vận chuyển công pháp, hấp thu Kim Thập Thất thi thể huyết mạch chi lực. Đây cũng là hắn lấy được một môn bí thuật, tên là Thôn Thiên Thần Công, cho dù là xem như yêu tộc chính mình cũng có thể tập chi. Môn này bí thuật hết sức biến thái, có khả năng hấp thu mặt khác yêu tộc huyết mạch chi lực, đồng thời đem luyện hóa, không ngừng mà tăng lên chính mình thiên phú và nồng độ dòng máu. Vận công lúc, ta không cách nào động đậy, bản thể hết sức yếu ớt. Tốt tại ta tuyển chọn nơi này hết sức ẩn nấp, sẽ không có người quấy rầy đến ta. Trong lòng Độc Cô Thiên Mệnh như vậy muốn nói, liền làm hắn chuẩn bị tiếp tục hấp thu kim thập thất huyết mạch chi lực lúc, đầu đột nhiên bị rơi xuống hòn đá nhỏ đập trúng. Hắn nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy mấy cái mang theo đầu đen bộ người chính chỉnh tề địa ghé vào chỗ cao. Thân thể bọn hắn hình bị đống loạn thạch che lấp, ví như không phải vừa rồi tiểu động tác, rất khó phát hiện. "Nha, ngươi tốt." Tiêu Huyền lộ ra một hàng chỉnh tề răng, lễ phép chào hỏi. Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Nếu không ngươi tiếp tục, liền làm chúng ta không tại." Một cái mắt, Độc Cô Thiên Mệnh bị một cỗ lớn lao khủng bố càn quét toàn thân. Bọn họ là từ đâu tới? Độc Cô Thiên Mệnh toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt, đại não cực nhanh vận chuyển, nghĩ đến phá cục chi pháp. "Các ngươi là ai?" Hắn mở miệng nói, muốn trước ổn định mấy người. "Ngươi bản thể là hồ ly sao? Tại sao mặc nhân tộc ta y phục?" Tiêu Huyền nghi hoặc nói. "Mà còn ngươi phẩm vị tựa hồ có chút kém, đỏ hồng nhan sắc, ngươi thích?" "Hôm nay là yêu tộc cùng nhân tộc một trận chiến, Độc Cô Thiên Mệnh đặc biệt thay đổi cái này một bộ quần áo." Hắn kiên trì nói ra, "Đỏ hồng, cầu một dấu hiệu tốt." "Ngươi thật lẳng lơ a." Tiêu Huyền ghét bỏ nói. Bị nhân tộc tiểu hài xem thường, Độc Cô Thiên Mệnh nghẹn lời, dừng lại trầm mặc. "Các ngươi, đừng hỏi nữa, chúng ta vẫn luôn tại, cũng mắt thấy ngươi đâm lưng nhà ngươi lao đại toàn bộ quá trình. Chuyện này như tiết lộ ra ngoài, ngươi sợ rằng muốn bị vương đỉnh người truy sát đi. Hồ ly tiên sinh, ngươi cũng không muốn chuyện này bị những người khác biết đi." Cô Độc Thiên Mệnh lại một lần nữa địa trầm mặc, trên mặt lộ ra gượng ép đủ cười. "Cái kia, khắc cái kia bên trong cái, ta biết ngươi đang kéo dài thời gian, ngươi còn có cái gì con bài chưa lật nhanh xuất ra à, chúng ta cũng tại chờ giúp đỡ tới. Nhưng lá bài tẩy của ngươi không nhất định có chúng ta lớn." Tiêu Huyền từ đống loạn thạch phía sau trèo xuống đến, hướng Độc Cô Thiên Mệnh tới gần. Tiêu Huyền quan sát hắn thời điểm, Độc Cô Thiên Mệnh cũng đồng dạng tại quan sát mấy người kia. Hắn gặp mấy người kia thực lực không hề mạnh, tựa hồ cũng là tụ linh cảnh tiểu quỷ đầu, hắn như có như không thả ra tự thân yêu khí, muốn bằng vào thực lực bản thân đem dọa lùi. Còn chưa chờ hắn mở miệng đe dọa thời điểm, Tiêu Huyền tiếp tục nói: "Ngươi đây là tại luyện công đúng không, tại thổ nạp linh khí? Nhưng lúc nào yêu tộc cũng có thể tu luyện nhân tộc ta công pháp?" Tiêu Huyền nghi hoặc. "Tất nhiên ngươi đang luyện công, hiện tại khẳng định là không động được đi. Nếu như ngươi cưỡng ép vào công, liền làm ta không nói. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, cảnh giới rơi xuống, nặng thì gân mạch đứt từ khúc, thân tử đạo tiêu. Ngươi cũng không muốn như vậy đi." Tiêu Huyền mỉm cười, không ngời, cùng Độc Cô Thiên Mệnh nhìn thẳng. Bọn họ cách rất gần, Độc Cô Thiên Mệnh chỉ cần đưa ra móng vuốt, liền có thể dễ như trở bàn tay địa xuyên qua Tiêu Huyền đầu. Nhưng gặp hắn như vậy không có sợ hãi, lại làm cho Độc Cô Thiên Mệnh có chút do dự. "Đây là ngươi duy nhất sinh lộ, cầm xuống ta, đem ta làm con tin áp chế bọn họ." Tiêu Huyền giống như cười mà không phải cười nói. Độc Cô Thiên Mệnh không nói gì, nghe đến Tiêu Huyền nói như vậy, hắn càng thêm không dám động thủ, hắn không dám đánh cược Tiêu Huyền có phải là tại khung chính mình. "Không thú vị." Gặp Độc Cô Thiên Mệnh nửa ngày không động thủ, Tiêu Huyền tiếc nuối lắc đầu. Hắn nguyên bản định hy vọng cho Độc Cô Thiên Mệnh, sau đó lại đích thân bóc chết, cho phép tuyệt vọng. Đương nhiên, đó cũng không phải hắn ác thú vị, hắn mục đích là muốn công phá Độc Cô Thiên Mệnh trong lòng phòng tuyến, lợi dụng trùng đồng tiến hành siêu hồn. Nhưng không nghĩ tới là, trước mặt hồ ly tựa hồ cùng bình thường yêu tộc không hề cùng. Hắn quá nặng chủ khí. "Ngươi tới đi." Tiêu Huyền chậm rãi lui lại, là Trần Dã nhường ra cái vị trí. "Ân." Trần Dã gật đầu, cái kia từ thôn thiên thần công chế tạo máu sắc bình chướng ở trước mặt hắn giống như không có gì, hắn trực tiếp đi tới Độc Cô Thiên Mệnh trước mặt. Cảm nhận được Trần Dã sát khí trên người, Độc Cô Thiên Mệnh triệt để ngồi không yên. "Đừng giết ta biết các ngươi tới vì sao, chém yêu đúng không?" "Ta biết." Độc Cô Thiên Mệnh vội vàng mở miệng nói. "Ồ, chính ngươi không phải liền là yêu sao?" Tiêu Huyền cười nói, ra hiệu Trần Dã độc thủ. Trần Dã tiếp tục tới gần Độc Cô Thiên Mệnh. Hắn cũng nghiêm túc, lấy ra dao găm tại Độc Cô Thiên Mệnh trên cánh tay vạch ra vết thương, toàn thân hắn lông không khỏi dựng lên. Tại cô Độc Thiên Mệnh ánh mắt hoảng sợ bên dưới, Trần Dã điều khiển cổ trùng thông qua cánh tay vết thương, tiến vào thân thể của hắn. Hắn thấy được cánh tay mình dưới làn da nâng lên vô số du tẩu điểm đen, Độc Cô Thiên Mệnh không khỏi tê cả da đầu. Trần Dã chuyển động đầu ngón tay trung bạc, cổ trùng đầu lập tức đưa ra nhỏ như sợi tóc ống hút. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Mệnh cố gắng chấn định dáng dấp, Tiêu Huyền trên mặt lộ ra cười xấu xa, vì hắn giải thích nói: "Đây là phệ linh cổ. Bọn họ sẽ trước ăn đi linh lực của ngươi, sau đó là tinh huyết, cuối cùng gặm ăn cốt thủy, rất đầu góc của ngươi, bọn họ ăn đồ ăn lúc lại phát ra đặc biệt tốt nghe tiếng xào xạc." Độc Cô Thiên Mệnh sắc mặt đại biến. "Ta biết, giống chúng ta thông minh như vậy người, tiêu ngạo nhất chính là đầu góc của mình. Hồ ly tiên sinh, ta nghĩ ngươi cũng không muốn lại biến thành ngu muội vô tri, ăn lông ở lô ra thú đi." Nhìn thấy trầm mặc không nói lời nào Độc Cô Thiên Mệnh, Tiêu Huyền nụ cười trên mặt từ từ biến mất, mặt như sương lạnh. "Ta ban ơn ngươi cơ hội, chúng ta chứng minh ngươi sống giá trị." Chương 164. Độc Cô Thiên Mệnh tâm ma. Độc Cô Thiên Mệnh hít sâu một hơi, thu công còn có một đoạn thời gian, có thể trì hoãn thời gian tự nhiên là tốt nhất. Lạc Nhạn đồi núi bên trong có một chỗ tọa độ không gian, liên thông vương đỉnh, sẽ có liên tục không ngừng yêu tộc thông qua tọa độ không gian đến chỗ này. "Ta có thể mang các ngươi đi phá hủy nó." Hắn cố nén vệ linh cổ tại thể nội gặm cắn đau đớn, nhanh chóng mở miệng nói. "Ồ, tiếp tục." Tiêu Huyền gật đầu, chính tung ra bảy trận vật cần thiết, chậm rãi tại Độc Cô Thiên Mệnh bên cạnh bày ra đại trận. "Ta biết Kim Viên Vương Đình bảo khố ở đâu, ta cho các ngươi dẫn đường, đó là một cái vương đình tích góp, nhất định sẽ không để các ngươi thất vọng." Độc Cô Thiên Mệnh cái trán không ngừng mà chảy ra mồ hôi lạnh, cánh tay nổi gân xanh, móng tay thật sâu khảm vào trong thịt, có thể thấy được hắn giờ phút này tiếp nhận thống khổ chi sâu. "Ân, nghe tới rất mê người." Tiêu Huyền gật đầu, nhưng bộ kia bình thản dáng dấp, đã thấy không ra hắn đối cái gọi là vương đình bảo tàng cảm thấy hứng thú. Hắn từ Diệp Hoan Hoan trong tay tiếp nhận bình thuốc. "Cảm ơn." Hắn lung lay trong tay bình thuốc, bên trong xanh mơn mởn chất lỏng để Độc Cô Thiên Mệnh có loại dự cảm xấu. Tiêu Huyền đi tới Độc Cô Thiên Mệnh trước mặt. "Há mồm." Quả là thế, mặc dù rất không tình nguyện, có thể giờ phút này tình thế bức người, cũng dung không được hắn cự tuyệt. Thế nhưng, ví như thật đem thứ này sau khi uống xong, chính mình liền hoàn toàn rơi vào bọn họ trong tay, trở thành trên tất ức hiếp, thân bất do kỷ. Hắn do dự hồi lâu, chậm chạp không há mồm, ngay tại cân nhắc lấy lợi và hại. Trần cũng ra trực tiếp đi tới bên cạnh hắn, vươn tay, đặt tại cái cằm của hắn bên trên, lắc cổ tay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Độc Cô Thiên Mệnh cái cằm bị hắn tháo xuống. Khát bạo lực như vậy, ta còn có lời muốn hỏi hắn. Tiêu Huyền đem bình thuốc đưa cho Trần Dã. Trần Dã gật đầu, đem toàn bộ bình thuốc trực tiếp nhét vào Độc Cô Thiên Mệnh trong miệng. "Ta, thả ta." Độc Cô Thiên Mệnh miệng bị nhồi vào, nói không nên lời một câu đầy đủ. Thế nhưng Trần Dã một cái nắm miệng của hắn, đem đóng cùng một chỗ. Răng sắc nháy mắt đem bình thuốc cắn nát. Thủy tinh cặn bã vạch phá khóe miệng của hắn, tràn ra máu tươi. Nuốt xuống. Trần Dã ánh mắt rất là lạnh lùng, trong mắt hắn gặp không đến bất luận cái gì tình cảm. Lạnh lùng lấy không giống như là một cái sinh mệnh. Độc Cô Thiên Mệnh lần thứ nhất cảm thụ đến hoảng hốt, hắn không dám nhìn thẳng Trần Dã ánh mắt lạnh như băng. Lẩm bẩm, tại Trần Dã bức bách bên dưới, hắn đành phải đem dược dịch toàn bộ đều nuốt vào nháy mắt, thủy tinh cặn bã giống như là lưỡi dao cạo qua cổ họng của hắn. Nuốt xuống nháy mắt, hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều tại kịch liệt địa bốc cháy lên, hắn khó khăn mở miệng hỏi thăm, "Cái này, đây là cái gì?" "Đừng lo lắng, cũng chỉ là chí mạng độc dược mà thôi." Tiêu Huyền thờ ơ nói. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng đích thân từ Tiêu Huyền trong miệng biết được, Độc Cô Thiên Mệnh may mắn tâm không còn sót lại chút gì. Rõ ràng chỉ là một nhân tộc tiểu quỷ, nhưng lại có như thế sâu lòng dạ. "Hô, tính mạng của ta đã tại trong tay các ngươi một ý nghĩ liền có thể đoạt tính mạng của ta, hiện tại có thể tin ta đi." Độc Cô Thiên Mệnh lộ ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn cười. Thôn Thiên Thần Công không giống với những công pháp khác, thu công tốc độ rất nhanh, chính mình mượn nhờ đạo pháp bị lá, đem thu công dị tượng che giấu. Chỉ chờ tới lúc chính mình thu công xong xuôi, bằng vào chính mình nửa bước siêu thoát cảnh thực lực, có khả năng dễ như trở bàn tay thu thập mấy cái này tiểu quỷ đầu, lại buộc bọn họ lấy ra giải dược. Độc Cô Thiên Mệnh thầm nghĩ như vậy, chính mình duy nhất ưu thế chính là tin tức kém. "A, ngươi thật thông minh nha, biết ta tại lo lắng cái gì." Tiêu Huyền cười như không cười đi tới Độc Cô Thiên Mệnh trước mặt. "Không dám nhận." Độc Cô Thiên Mệnh cười khổ. Hắn lời còn chưa dứt, Tiêu Huyền đột nhiên xuất thủ, một chân đem hắn đập bay. "Ngươi cười lấy quá khó nhìn, ân, lý do này không sai." Phúc, hắn ngã rầm trên mặt đất, một miệng lớn máu đen từ trong miệng phun ra. "Ha ha ha, thối hồ ly, ngươi cho rằng ngươi có khả năng thoát khỏi ta sao?" Kim thập thất âm thanh lại một lần nữa địa ở bên tai của hắn vang lên. Sau đó, là mấy cái thanh âm xa lạ giống như kinh lôi tại trong đầu của hắn nổ hiện. "Hồ ly, vì cái gì muốn làm như thế, chúng ta không phải bằng hữu sao? Hổ dữ cũng không ăn thịt con, hồ ly, ngươi thật là ác độc tâm." "Cà ca, vì cái gì muốn ăn ta? Ta thật là đau, ta thật là đau a." Công pháp phản phệ đánh tới, đã từng bị Thôn Thiên Thần Công thôn phệ yêu tộc hóa thành tâm ma xuất hiện tại trong đầu của hắn bên trong. "Ngậm miệng, đừng gọi ta hồ ly, ta có danh tự, gọi là Cô Độc Thiên Mệnh." Độc Cô Thiên Mệnh gầm thét một tiếng, ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, muốn ngăn chặn cỗ này phản phệ lực lượng. Hắn gân mạch truyền đến đau đớn kịch liệt, nóng bỏng lấy giống như là muốn bị hỏa đốt. "Ta hiến tế tộc nhân, giết nhiều người như vậy, tại lục đục với nhau bên trong quên mất sinh tử, ta nơm nớp lo sợ mà tăng lên lấy huyết mạch chi lực, thật vất vả mới đi đến một bước này. Tất cả mọi người không coi trọng ta, ngay cả trời cũng không chiếu cố ta, chỉ có ta yêu ta chính mình, cho nên ta muốn càng thêm yêu thương chính ta. Ta muốn sống, cho dù giết người trong thiên hạ. Ta muốn sống, ta muốn sống." Tại thời khắc sắp chết, Độc Cô Thiên Mệnh bộc phát ra mãnh liệt cầu sinh dục vọng, tại sinh cùng tử bên trong, hắn đối với Thôn Thiên Thần Công lý giải sâu hơn. "Cho ta nuốt." Hắn gào thét một tiếng, một cỗ cường đại thôn vệ chi lực hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Tiêu Huyền mấy người không khỏi lui lại mấy bước. Trong mắt của hắn có trùng đồng chi tướng, không chớp mắt nhìn xem Độc Cô Thiên Mệnh. Thì ra là thế, người này thế nhưng là một cái kẻ tàn nhẫn. Vừa rồi, Độc Cô Thiên Mệnh bản thân bị trọng thương, hắn thừa dịp này dùng xâm lấn hắn thế giới tinh thần. Thế nhưng chính mình cùng cảnh giới của hắn kém quá nhiều, tinh thần lực chi ở giữa chênh lệch giống như ngày khe. Vì vậy, hắn dẫn dắt ra Độc Cô Thiên Mệnh sâu trong nội tâm không nguyện ý nhất nhìn thấy, đem hóa thành tâm ma ảo tưởng, xung kích tinh thần của hắn. Tại Độc Cô Thiên Mệnh ứng tiếp một hồi này, hắn cũng từ Độc Cô Thiên Mệnh trong trí nhớ thu hoạch được mình muốn nội dung. Mặc dù có tinh thần cấm kỵ, thế nhưng tại trùng đồng lực lượng trước mặt, dễ như trở bàn tay địa liền bị khám phá. Nghĩ không ra hắn còn có kỳ ngộ như vậy. Thôn Thiên Thần Công, nội dung như vậy tối nghĩa khó hiểu, tê lại có thể thôn vệ hắn người huyết mạch chi lực. Thế mà còn có như thế nghịch tiên công pháp. Như thế tà, phải gọi Thôn Thiên Ma Công mới đúng. Tiêu Huyền đem thu thập được tin tức toàn bộ đều sao chép một lần. Vô luận là Thôn Thiên Thần Công, vẫn là đạo pháp bí thuật, hắn đều không có buông tha. "Huyền ca, con mắt của ngươi?" Tiểu Phàm lo âu hỏi. Tiêu Huyền như không có việc gì đem khóe mắt tràn giá huyết lệ lau đi. "Vô sự, chỉ là không nghĩ tới hắn thế mà mượn cái này thời cơ hoàn thiện đạo tâm của mình." Độc Cô Thiên Mệnh, hắn là một cái nhân vật. Trần Dã chậm rãi rút ra dao găm. "Giết sao?" Tiêu Huyền lắc đầu. "Giết không được, người này được đến truyền thừa rất tà môn, có một lần niết bàn cơ hội sống lại. Sợ rằng chúng ta giết chết hắn, hắn cũng sẽ niết bàn phục sinh, vượt ngoại thế giới như thế to lớn, muốn tìm một cái yêu, không khác mò kim đáy biển. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm ra hỏa, nếu là thả chạy hắn, sẽ có phiền phải lớn." Hắn thần sắc nghiêm trọng. "Chỉ có đem hắn khống chế lại." Tiêu Huyền nói xong, hai mắt trùng đồng hiện ra hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau. Một bên đỏ bừng yêu diễm như máu tháng, một cái khác mắt xanh thẳm óng ánh như ngôi sao. Ngươi muốn chém giết tâm ma, thu hoạch được hoàn mỹ đạo tâm. Bàn tính đánh lấy còn rất vang. Trung đồng pháp tướng vang, lực lượng kinh khủng sinh sôi, nháy mắt tràn vào Độc Cô Thiên Mệnh thức hải bên trong. Đã như vậy, liền để ta trở thành tâm ma của ngươi. Thử nhìn một chút, có thể hay không chém ta. Chương 165. Vừa gặp ta, vì cái gì không quỷ, đáng thương Độc Cô Thiên Mệnh tại Độc Cô Thiên Mệnh thức hải bên trong. Nơi đây đã biến thành núi thây biển máu, toàn thân nhuốm máu Độc Cô Thiên Mệnh mệt mỏi nằm ở trung ương biển máu. Bên cạnh hắn, tất cả đều là ngã xuống tâm ma, hình dạng khác nhau, đã có yêu tộc, cũng có nhân tộc. Chỉ là tâm ma, há có thể loạn ta đạo tâm. Độc Cô Thiên Mệnh nhân họa đắc phúc, đạo tâm càng thêm vững chắc, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Cách cạnh, còn chưa chờ hắn hoàn toàn buông lỏng một hơi, tiếng bước chân từ xa mà đến gần điệu tới gần. Độc Cô Thiên Mệnh đứng dậy, nhìn sang, chỉ thấy một cái người áo choàng chậm rãi đi tới. Tại hắn không ngừng tới gần đồng thời, sắc trời cũng thay đổi, chỉ thấy bầu trời trở nên đỏ bừng, cô kia yêu diễm màu đỏ giống như máu tươi tới nước, không ngừng mà có đỏ tươi chất lỏng từ phía chân trời rơi xuống. Chỉ có kiềm chế, tĩnh mịch. Tí tách, một màn này quá mức kinh thế hai tục, cho dù là Độc Cô Thiên Mệnh cũng lớn chịu rung động, nội tâm không khỏi run rẩy kịch liệt. Người đội đấu đồng kia chậm rãi ngẩng đầu, gò má bao phủ tại bóng tối phía dưới, nhưng có khả năng nhìn thấy hắn con mắt. Mắt trái của hắn đỏ bừng một mảnh, lạnh lùng, giống như là từ trong núi thây biển máu bò ra. Tại nhìn thấy ánh mắt hắn nháy mắt, chính mình phảng phất đưa thân vào một cái to lớn say thịt tràng bên trong, chiến trường trình độ tàn khốc cùng chính mình cái gọi là tâm ma so sánh. Quả thực là một cái là trời, một cái là đất. Cho dù là ngăn cách rất xa, đều có thể cảm nhận được cỗ kia bao phủ ở trong thiên địa, vô tận khủng bố sát khí. Đã gặp ta, vì sao không quỷ? Áo choàng phía dưới, truyền đến một đạo lạnh lùng giọng nam. Đông. Ông trời phẫn nộ, ngàn vạn lôi đỉnh tại lôi trì bên trong quần quần không ngừng. Giống như thiên phạt. Thiên lôi chính là yêu tộc kinh khủng nhất đồ vật, cho dù là Độc Cô Thiên Mệnh cũng không thể tránh được. Hán tâm đột nhiên nhảy dựng, run rẩy không ngừng, vô ý thức liền muốn quỳ đi xuống. Không, ta không quỳ. Độc Cô Thiên Mệnh đột nhiên lấy lại tinh thần, giáng chống đỡ lấy không để cho mình quỳ đi xuống. Cho dù là bị cỗ này khí tức kinh khủng đè lên máu thịt bé bét, hắn cũng vẫn như cũ không chịu khuất phục. A, cái này có thể không phải do ngươi. Người áo choàng thấp giọng cười lạnh một tiếng, hắn dĩ nhiên chính là xâm lấn Độc Cô Thiên Mệnh thức hải Tiêu Huyền. Phật, vạn kiếm xuyên tim. Theo hắn giống như thần dụ âm thanh vang lên, Tiêu Huyền sau lưng xuất hiện ngàn vạn phi kiếm, hắn tâm niệm vừa động. Ngàn vạn phi kiếm nhanh chóng hướng về Độc Cô Thiên Mệnh bay tới. Cái này rõ ràng là ta thức hải thế giới, vì cái gì ngươi có khả năng vận dụng lực lượng? Độc Cô Thiên Mệnh lớn tiếng gào thét, đem hết toàn lực mới miễn cưỡng địa tại trong tay ngưng tụ ra một cái huyết kiếm. Nhưng chỉ bằng một thanh kiếm, muốn chống cự cái này ngàn vạn kiếm trận, không khác người si nói mộng. Một cái đối mặt, hắn liền bị trường kiếm xuyên qua thân thể. A, cỗ này đau đớn kịch liệt tác dụng tại linh hồn, đem hắn cảm giác đau vô hạn địa phóng to. Đây là linh hồn bị lăng trì, một chút xíu bị cắt bỏ đâm nói. Tại thế giới tinh thần bên trong, chính mình là duy nhất chúa tể, đây là thưởng thức. Tiêu Huyền tự nhiên cũng không có tại người khác thế giới tinh thần muốn làm gì thì làm năng lực, chớ nói chi là tinh thần của người này lực lượng còn xa vượt qua chính mình. Mặc dù hắn không thể, nhưng không thể đại biểu hắn trùng đồng không thể. Cái này huyết sắc trùng đồng thế nhưng là phụ thân của mình tặng cho, đời trước trùng đồng người, lịch sinh thánh vương di vật. Trong đó phong ấn khi còn sống phần lớn lực lượng, chỉ là tiết lộ một tia, liền không phải là cái này một con cáo nhỏ có khả năng tiếp nhận. Kiếm trận rất nhanh địa liền tản đi, Độc Cô Thiên Mệnh bị ngàn vạn phi kiếm đính tại trên không, hắn thoi thoát, thân thể không hoàn chỉnh, đã không gặp được một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Hô, tiếng hít thở của hắn rất yếu, yếu lây sắp không cách nào nghe đến, linh hồn cũng tại tiêu tán biên giới. Cái này tự nhiên là Tiêu Huyền đặc biệt khống chế độ mạnh yếu kết quả. Bằng không, một vị sắp đại thành trùng đồng người lực lượng tinh thần, cho dù là một phần ngàn, hắn một cái siêu thoát cảnh hồ ly, có khả năng chống cự. 3. Theo Tiêu Huyền đánh một văng chỉ, Độc Cô Thiên Mệnh cắm ở trên thân phi kiếm nháy mắt biến mất, toàn thân hắn thương thế cũng khỏi hẳn, khôi phục như lúc ban đầu. Toàn bộ thế giới phản phất bị khởi động lại đồng dạng. Ta không có chết. Độc Cô Thiên Mệnh cúi đầu, nhìn xem chính mình hoàn hảo không chút tổn hại thân thể, kinh ngạc phát thần. Chẳng lẽ vừa rồi tất cả đều chỉ là ảo giác? Độc Cô Thiên Mệnh thì thầm nói, nhưng vừa rồi linh hồn bị xé nứt đau đớn lại thật lâu không tiêu tan. Tựa hồ là khắc vào chính mình linh hồn bên trong, chỉ cần văng lên, liền ngăn không được địa run rẩy. Đã gặp ta, vì sao không quỷ? Khí thôn sơn hà thật lớn âm thanh lần thứ hai văng lên. Độc Cô Thiên Mệnh thân hình run lên, chỉ thấy cách đó không xa, một cái đỏ tươi mắt chính lạnh lùng nhìn chằm chằm chính mình. Phật, nhân gian luyện ngục. Theo Tiêu Huyền phất tay, thiên khung sụp xuống, vô tận hỏa diễm xuất hiện, bọn họ như muốn đem thiên khung đốt ra một góc. Sau đó, bọn họ đem màn trời chiếm cứ, vô số ngọn lửa từ không trung rơi xuống. Một màn này, giống như địa ngục giáng lâm. Độc Cô Thiên Mệnh muốn trốn, thế nhưng hắn trốn không thoát, bởi vì bốn phương tám hướng đều là hỏa diễm, hắn không chỗ có thể trốn. A, hắn tại trong liệt hỏa dãy rủa, tại trên mặt đất cuộn, thế nhưng tâm hải của mình đã sớm hóa thành một cái biển lửa. Hắn dãy rủa lấy, nháy mắt rơi xuống biển lửa bên trong. Hắn chịu đủ lấy lửa cháy bừng bừng đốt cháy thống khổ, linh hồn không ngừng mà rơi xuống cái kia u ám chỗ, chỉ có vô tận liệt hỏa làm bạn, chỉ có cô độc, ngạt thở. 3. Thanh thúy búng tay tiếng vang lên, thế giới lại một lần nữa địa bị khởi động lại. Cách cạnh, sau lưng đột nhiên lại truyền đến tiếng bước chân, Độc Cô Thiên Mệnh khủng hoảng địa xoay người sang chỗ khác. Tại nhìn thấy cái kia bóng người quen thuộc về sau, thân thể của hắn ngăn không được địa run rẩy lên. Đã gặp ta, vì sao không quỷ? Các ngươi nói là hắn một cái tụ linh bốn cảnh, chủ động xâm lấn một cái nửa bước siêu thoát giả thế giới tinh thần. Mã Thiên Hoành nhịn không được lại một lần nữa mà hỏi thăm.
"Ân."
Tiểu Phàm gật đầu, hắn lại bổ sung một câu. "Không cần lo lắng, Huyền Nhi ca nói không có vấn đề." Mã Thiên Hoành trầm mặc, hắn nói không có vấn đề liền không có vấn đề a. Một ngày này ngày, không có một cái bất lo. Hắn tâm đều muốn quan tâm bể nát, mấy lần thay đổi rất nhanh, phía trước tại Vân gia tu dưỡng, nuôi ra hảo tâm cảnh sớm đã bị cái này mấy tiểu tử kia trả đạp xong. Tại nhìn thấy Tiêu Huyền không ngừng mà tại Độc Cô Thiên Mệnh trước mặt làm thời điểm chết, hắn vì đó bóp vài cái mồ hôi. Thế nhưng không ngờ, lá gan của hắn cũng quá mập đi. Lại dám càng tốt mấy cảnh giới, xâm lấn Độc Cô Thiên Mệnh thế giới tinh thần. Gặp còn lại mấy tiểu tử kia không có chút nào lo lắng cho hắn, ngược lại một bộ đương nhiên dáng dấp. Mã Thiên Hoành lại một lần nữa địa trầm mặc. Là hắn điên, còn là thế giới này điên. Người tuổi trẻ bây giờ, đều như thế dũng sao? Tốt tại, trong chốc lát, Tiêu Huyền liền tỉnh lại, hắn như không có việc gì lao đi khỏe mắt tràn ra huyết lệ. Nên tiếp ánh mắt của mọi người, hắn bình tĩnh mở miệng nói. Xong rồi. Thành cái gì? Mã Thiên Hoành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Liên tại Tiêu Huyền tỉnh lại nháy mắt, Độc Cô Thiên Mệnh cũng chậm rãi mở mắt ra. Nhưng là cùng phía trước khác biệt chính là, trong mắt của hắn đã không có phía trước thần thái, chết lặng, ngốc trệ, giống như là một bộ cái xác không hồn. Hắn chết lặng đi tới Tiêu Huyền trước mặt, chậm rãi quỳ xuống, lấy đầu gõ điện, toàn thân run rẩy không chỉ. Tham kiến chủ thượng. Mã Thiên Hoành, người tuổi trẻ bây giờ, chơi lấy như thế hoa sao? Chương 166. Phản công Kim Viên Vương đỉnh từ 7 cái bộ lạc tạo thành. Mỗi cái bộ lạc đều có một vị đại yêu tọa trấn, nhưng duy chỉ có Thiết Viên bộ lạc, thực lực nhược tiểu nhất, thực lực cao nhất người cũng bất quá siêu thoát cảnh. Lại Thiết Viên bộ lạc nằm ở Vương đỉnh biên giới, còn lại bộ lạc chi viện vừa đi vừa về đều phải tốn bên trên mấy ngày. Bây giờ, Kim Viên Vương đỉnh cùng Thủy Tê Vương đỉnh ngay tại khai chiến. Vương đỉnh bên trong cao thủ toàn bộ rời đi, toàn bộ vương đỉnh trên mặt nổi chỉ có một cái đại yêu tòa chấn, các bộ lạc cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Cho nên, Thiết Viên bộ lạc, chúng ta ăn chắc. Tiêu Huyền lòng tin tràn đầy. Đây đều là hắn tại Độc Cô Thiên Mệnh chỗ ấy được đến tình báo. Độc Cô Thiên Mệnh làm việc hết sức cảnh giác, tình báo hoàn chỉnh, lại thông qua nhiều mặt nghiệp chứng, độ tin cậy rất cao. Còn có rất nhiều có quan hệ Thiết Viên nhất tộc bí mật, cùng với nhằm vào chúng nó nhược điểm, công lược hết sức hoàn thiện. Nhưng hắn một cái hồ ly, thế mà biết những này, trong đó mục đích có chút không cần nói cũng biết. Chờ một chút, ý của ngươi là phản công yêu tộc Vương Đình? Mã Thiên Hoành sững sờ. Đúng a, bọn họ có thể xâm lấn chúng ta tự nhiên cũng có thể phản công trở về. Cái này không đương nhiên sao? Tiêu Huyền nghi hoặc hỏi, không hiểu vì cái gì Mã Thiên Hoành phản ứng như thế lớn. Chính mình quả nhiên là giả, theo không kịp người tuổi trẻ ý nghĩ. Trái lại Mã Thiên Hoành do dự, Hoàng Nguyệt Dĩnh đã suy tư Tiêu Huyền cử động lần này khả thi. Suy tư một hồi về sau, nàng cười gật đầu. Ân, tựa hồ rất thú vị. Cần chúng ta làm được gì đây? Ân. Tiêu Huyền gật đầu. Tự nhiên sẽ không bỏ qua Mã Thiên Hoành cùng Hoàng Nguyệt Dĩnh hai cái đứng đầu chiến lực. Mục đích của chúng ta là cướp đoạt Thiết Viên bộ lạc bảo khố, cho nên tận lực tránh cho chính diện giao phong. Chúng ta muốn chi lấy? Tiêu Huyền nói. Dĩnh tỷ, trên tay ngươi còn có độc dược sao? Cái gì loại hình đều có thể. Tỷ ngươi cái gì đều thiếu, nhưng duy chỉ có cái này không bao giờ thiếu. Hoàng Nguyệt Dĩnh cười nhẹ nhàng nói, cổ tay khẽ đảo, rất nhiều bình bình lọ lọ vô căn cứ rơi xuống, rất nhanh địa liền tại trước mặt tạo thành một cái núi nhỏ. Không hổ là Dĩnh tỷ, độc đạo đại sư. Tiêu Huyền không tiếc khen ngợi. Xem như đích thân cảm nhận được độc dược uy lực Mã Thiên Hoành, giờ khắc này ở nhìn thấy nhiều như thế độc dược thời điểm, nhịn không được run lên, tựa hồ là nghĩ đến một số không mỹ hảo hồi ức. Hóa huyết nước, nát xương dịch thể đậm đặc, nát mạch phấn, thực ngân cát, mê hồn trướng, mục nát da gió. Ngươi còn muốn cái gì, tỷ đều có. Hoàng Nguyệt Dĩnh cười vui vẻ. So với chính mình ý đạo, nàng càng hài lòng chính mình độc đạo. Ngươi muốn học không? Tỷ dạy ngươi. Hoàng Nguyệt Dĩnh hỏi, nhìn về phía một bên hai mắt sáng lên Diệp Hoan Hoan. Có thể chứ? Diệp Hoan Hoan kích động nói. Đan, độc, y bốn một nhà. Ngươi tại Nghiêm Đạt chỗ ấy tập được đan đạo, tự nhiên cũng có thể ở ta nơi này học y chế độc. Hoàng Nguyệt Dĩnh mỉm cười nói, Diệp Hoan Hoan thiên phú rất tốt, nàng cũng lên truyền thụ y bắt tâm tư, mà còn thêm một cái tiểu gia hỏa đi theo, bình thường cũng chơi rất hay, không phải sao? Diệp Hoan Hoan tự nhiên không có cự tuyệt, đội vàng đáp ứng. Dĩnh tỷ tỷ tốt nhất. Ân hừ nàng sùng bái ánh mắt để Hoàng Nguyệt Dĩnh rất là hưởng dụng. Hai người khúc nhạc dạo ngắn đồng thời không có quấy rầy đến Tiêu Huyền, hắn rất nhanh địa liền chế định ra một cái hoàn thiện kế hoạch. Chuyện này người càng ít càng tốt, nhưng chỉ dựa vào chúng ta mấy người cũng vô pháp làm đến. Cần cùng đại ca bọn họ liên hệ. Kim Thập Thất tin chết có thể giấu bao lâu là bao lâu, không chừng Kim Viên Vương Đình liền có hắn nhân tình muốn báo thù cho hắn, dạng này liền nhiễu loạn kế hoạch của chúng ta. Không gian đại trận cũng tồn tại rất nhiều hạn chế, không cách nào duy nhất một lần truyền tống như vậy nhiều cường giả, cho nên chúng ta cần từng nhóm tiến về. Liên từ chúng ta mấy cái trước đi tìm hiểu thông tin. Tiêu Huyền nói tiếp, nhưng Mã Thiên Hoành nhịn không được đánh gây hắn. Hắn chỉ vào một bên một mực quỷ gõ địa độc cô thiên mệnh. Những này kế hoạch để hắn một cái yêu nghe đến, thật tốt sao? Tiêu Huyền lắc đầu nói, ta đã cho hắn gieo xuống tâm ma. Hơn nữa còn có Hoan Hoan độc dược hạn chế hắn công pháp, trần giã cổ trùng khống chế tâm mạch. Ta chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể để hắn vĩnh viễn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Hắn mọi cử động tại ta giám thị bên trong, lại không được sóng gió. Quỳ trên mặt đất Độc Cô Thiên Mệnh nghe đến Tiêu Huyền âm thanh, run rẩy càng thêm lợi hại. Tại thức hải bên trong, ngắn ngủi một hồi, hắn liền thể nghiệm được không cùng chết pháp, mỗi một lần tiểu chết thống khổ đều khắc sâu tại hắn sâu trong linh hồn. Cho dù là nhớ lại, đều có thể cảm nhận được linh hồn run rẩy. Chính như Tiêu Huyền nói, hắn bây giờ kính Tiêu Huyền như kính thần minh, không dám chút nào có bất kỳ lòng phản kháng. đạo tâm của hắn đã có thiếu hụt, kiếp này như không có kỳ ngộ, đã là phế đi. Cho dù là có thần công tương trợ, chỉ cần không cách nào vượt qua đối Tiêu Huyền hoảng hốt, con đường của hắn cũng một cái có khả năng nhìn đến phần cuối. Nghe đến Tiêu Huyền dạng này nói, lại thấy được Độc Cô Thiên mệnh phản ứng, Mã Thiên Hoành cũng không nói thêm gì nữa, bắt đầu lắng nghe Tiêu Huyền kế hoạch. Không thể không nói, Tiêu Huyền thật là một thiên tài, chỉ là căn cứ Độc Cô Thiên mệnh trong trí nhớ ghi chép, liền quy hoạch trọn vẹn hoàn chỉnh phương án. Còn đồng thời làm ra rất nhiều dự bị phương án, không có gì bỏ sót. Thật để Mã Thiên Hoành cảm thấy, phương pháp này tự có thể được. Tiêu Huyền đem vừa rồi nói dùng truyền âm thạch ghi chép lại, đồng thời bố trí cấm kỵ, không phải là không thể Tiêu Huyền mở ra, như người ngoài cưỡng ép mở ra, sẽ tự hủy. Hắn đem truyền âm thạch giao cho Tiểu Phàm, đem người này giao cho đại ca. Được. Tiểu Phàm gật đầu đáp ứng, không do dự, tiếp nhận truyền âm thạch hướng về lúc đến phương hướng đường cũ trở về. Chúng ta cũng nên hành động. Tiêu Huyền nói xong, đột nhiên từ trong túi trữ vật lấy ra hai cái màu đen khăn trùm đầu, đưa cho Mã Thiên Hoành cùng Hoàng Ngự Dĩnh. Điều này có thể che lấp thân phận. Mã Thiên Hoành hoài nghi, nhưng thấy thế nào đều chỉ là một cái phổ thông khăn trùm đầu a, hắn lấy chỉ biết hay, tại hư không phát họa, tiện tay ở phía trên thiết lập bên dưới mấy cái trận pháp, màu đen khăn trùm đầu bên trên lưu quang lập lòe, đáy mắt thay đổi đến bất phàm. Ta ở phía trên thiết trí mấy cái cỡ nhỏ trận pháp, có ẩn nấp, phòng ngự, ngụy trang, nhìn ban đêm, chống nước chống bụi, tự động điều tiết nhiệt độ. Mã Thiên Hoành bình tĩnh nói, liên tiếp địa nói ra mấy mười cái trận pháp tên. Có khả năng lấy bình thường khăn trùm đầu làm môi giới, khắc xuống nhiều như thế phức tạp trận pháp, chỉ sợ cũng chỉ có quỷ thủ một xương Mã Thiên Hoành có khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy làm được dễ dàng đi. Làm rất tốt, cái này thuộc về ta. Hoàng Nguyệt Dĩnh thỏa mãn từ trong tay Mã Thiên Hoành đoạt lấy phụ ma phía sau khăn trùm đầu. Xúc tu lạnh bớt, khinh bạc, giống như là không có gì đồng dạng. Mã Thiên Hoành bất đắc dĩ, cũng không dám nói cái gì, chỉ là yên lặng tiếp nhận Hoàng Nguyệt Dĩnh ném qua đến khăn trùm đầu, lại một lần nữa địa khắc xuống trận pháp. Không bao lâu, lại một lần nữa địa phụ ma. Hắn đột nhiên phát hiện Tiêu Huyền cười híp mắt đi tới trước mặt mình. Mã ca, giúp một vấn đề nhỏ chứ sao? Tiêu Huyền lấy ra một cái dương nhỏ, bên trong bày đầy không dưới 100 cái thổ phỉ khăn trùm đầu. Người bình thường làm sao có thể tùy thân mang nhiều như thế khăn trùm đầu? Ngươi hẳn là có cái gì dở hơi, mà luyện chế nhiều như vậy mặt nạ, cho dù là chính mình cũng sẽ có chút cố hết sức. Mã Thiên Hoành mặt lộ màu nước đắng, không hổ là cứu cứu thủ hạ đại tướng đắc lực, cái này trận pháp tạo nghệ quả thật rất cao. Mã Thiên Hoành nháy mắt trở mặt, cười sán lạ. Ha ha, ngươi tiểu tử này, nói chuyện chính là đúng trọng tâm. Hắn nắm lên dương khăn trùm đầu, khoảnh khắc luyện hóa. Chương 167. Dương chỉ bên trong kỳ ngộ tại Âm Sơn, đỉnh núi chỗ này cả ngày sương mù bao phủ. Tại nồng đậm mê vụ bên trong, có một chỗ nóng bỏng, giống như mặt trời chói mắt hoàng kim hồ. Hoàng kim hồ đem bốn phía điểm sáng, hỏa diễm bao phủ, tại cái kia cực nóng nhiệt độ bao phủ phía dưới, không gian đều phát sinh vật mèo. Hỏa diễm ngưng tụ thành hình, giống như một bức tường cao, không có bất kỳ cái gì sinh vật có khả năng tới gần. Ví như nhìn kỹ, có khả năng phát hiện tại hoàng kim trong hồ ương, có một bóng người. Hắn tẩy trần, lộ ra một thân cường tráng bắp thịt, hoàng kim dịch giống như dung nham từ trên người hắn chạy xuôi mà qua. Nhưng hắn lại không bị ảnh hưởng chút nào, thân thể trắng sạch như ngọc, giống như tự nhiên, không có chút nào tạp chất. Hô, theo vân sinh vật khí, sôi trào kim sắc linh dịch quần quần như nội hải. Vân Sinh khoanh chân ngồi tại kim hồ vòng xoáy trung ương, hấp thu bốn phía linh dịch. Linh dịch lúc thì hóa thành hỏa diễm hình dạng, lúc thì hóa thành kim sắt chim nhỏ. Nhưng theo Vân Sinh vận công, bọn họ toàn bộ đều hướng về Vân Sinh vào tới. Đại đạo Thanh Liên đột nhiên xuất hiện, đem Vân Sinh nâng cử nhi lên. Vân Sinh không có mở mắt ra, đứng tại Thanh Liên bên trên, bắt đầu suy diễn quyền pháp. Đài sen nở rộ nháy mắt, Vân Sinh đi chân đất, điểm nhẹ cánh hoa, sôi trào hoàng kim hồ đột nhiên bất động. Vâng. Vân Sinh huy quyền, cánh tay phải quấn quanh đạo kinh, phản văn trở văn tự hư ảnh. Quyền phong những nơi đi qua, hoàng kim dịch sôi trào, ngưng tụ thành bát bộ thiên long hư ảnh. Vân Sinh chân đạp thái cực bát quái đồ, dưới chân hắn có đạo môn âm dương ngư sinh ra, theo hắn cất bước mà bơi lội, mười phần linh động. Vân Sinh không ngừng mà huy quyền, tại nơi hắn đi qua đều là lưu lại một cái bóng người màu vàng, duy trì hắn cuối cùng huy quyền động tác. Hắn tập vạn ra sở trường, khí thế trên người cũng thời khắc phát sinh biến hóa. Lúc thì như đạo gia thiên nhân hợp nhất, lúc thì như nho gia hạo nhiên chính khí, lại bỗng nhiên làm vũ khí nhà vô tình nói người. Vân Sinh bốn phía đột nhiên xuất hiện thập bát ban binh khí, theo hắn phất tay, binh khí rơi ở trong tay của hắn. Đầu tiên rơi trong tay hắn chính là kiếm. Hắn dựa theo Thanh Liên kiếm điển bên trong ghi chép, không ngừng mà huy kiếm, hắn tốc độ cũng không nhanh, mỗi một cái động tác đều nhìn hết sức rõ ràng. Cũng không có phức tạp kiếm chiêu, chỉ là đơn giản đâm, bổ, chém, rất có cố đại đạo đơn giản nhất vật bị. Sau đó là đao. Cùng kiếm khác biệt, đao là giết người đao, là giết mà sinh, coi trọng chính là mở lớn đại hợp. Tại hắn cầm đao thời điểm, trong đầu đột nhiên nhớ tới Tần Dao, nhớ lại khí tức trên người nàng, tại trên thân Vân Sinh, có mấy sợi thuần túy sát ý hiện lên. Sát ý tràn vào trong đao, theo hắn bung đao nháy mắt, hoàng kim hồ bình tĩnh cũng bị đánh vỡ. Lại sau đó là kích. Kích là chiến trường chi binh, cùng giết người chi đao so sánh càng thêm rất chi. Như đao là giết một người, như vậy kích thì là giết tuyệt đối người, hoàn toàn xứng đáng chiến trường giết chóc chi binh. Bát hung cự thú tùy theo hiện lên ở sau lưng Vân Sinh, đem toàn bộ hoàng kim hồ quấy lấy long trời lở đất. Vân Sinh tốc độ càng lúc càng nhanh, binh khí trong tay cũng không ngừng địa phát sinh biến hóa. Tại hoàng kim hồ bên trên lưu lại bóng người càng ngày càng nhiều, gần như chiếm cứ toàn bộ hồ. Bọn họ giống như là sống lại bình thường, theo Vân Sinh không ngừng suy diễn võ nghệ, bọn họ cũng động, tái diễn Vân Sinh động tác mới vừa rồi. Giờ phút này, hoàng kim hồ bên trên xuất hiện chúng sinh chi tướng. Chưa đấu, thành. Vân Sinh đột nhiên mở mắt ra, mắt lộ tinh quang, đột nhiên, phía sau hắn hiện lên một khỏa to lớn cây liễu. Tại cây liễu ngọn cây đầu, có một viên trái cây vàng chậm rãi ngưng tụ thành hình. Thu. Theo Vân Sinh hít sâu một hơi, bốn phía kim sắc hư ảnh toàn bộ đều hướng về hắn tụ đến, từ từ nặng chồng lên nhau. Liên tại Vân Sinh cùng bọn họ dung hợp thời điểm, cây liễu đầu cảnh trái cây vàng từ hư hóa thực. Kim sắc đạo quả ngưng tụ thành thực thể, bên trên có hoàng kim đường vân lưu chuyển, tại trái cây bên trên có một cái từ chữ tiểu triện biết đấu chữ. Đấu tự bí, chính là một trong cửu bí, có khả năng diễn hóa bản pháp. Luôn cảm giác có chút không đúng. Vân Sinh thầm nói, ngẩng đầu, nhìn hướng ngọn liễu đầu treo cao chữ đấu đạo quả, như nhìn kỹ, có khả năng phát hiện trong cơ thể nó kim quang không hề thuần túy. Kỳ quái, chẳng lẽ đại đạo thanh liên cũng không có đem thiếu pháp tắc đền bù sao? Vân Sinh nhìn hướng phía dưới đại đạo thanh liên. Tiểu lão đệ, chuyện ra sao a, bắt đầu kéo dài công việc sao? Đại đạo thanh liên. Vân Sinh cũng không có truy cứu những này, nghĩ đến cũng là, tiểu bí chính là nghịch thiên chi thuật, làm sao có thể tùy ý liền hiện ở thế gian đây? Đây là hành vi nghịch thiên, không phải là không thể người có đại khí vận lưng đeo phần này nhân quả. Chắc hẳn chính mình là dính Tô Niệm Phúc, mới tu đến hoàn chỉnh giả tự bí. Bây giờ lại đã không còn may mắn có thể nói, có khả năng tìm được chỗ này bảo địa, tu đến nửa bộ đấu tự bí, đã là khí vận hùng thiên, bây giờ ta còn không biết thỏa mãn, muốn lại yêu cầu xa vời cái gì đây? Vân Sinh tự giễu cười một tiếng. Chẳng lẽ ta còn muốn tái hiện chân chính loạn thế chi thuật sao? Mặc dù rất động tâm, thế nhưng nếu không đi, Vân Sinh cũng sẽ không cơ cầu, tất cả thuận theo tự nhiên. Tiếp tục tu hành đi. Dương chỉ có một nửa năng lượng bị chính mình dùng để tu hành đấu tự bí, còn sót lại một nửa lực lượng có thể tiếp tục dùng để tu hành. Nhưng Vân Sinh tu hành cùng người khác phun ra nuốt vào linh khí khác biệt, trong cơ thể hắn không cách nào chứa được linh khí, bằng không, cũng chỉ bằng Dương chỉ ngàn năm tích góp. Nếu có thể toàn bộ hấp thu, bộ phận này năng lượng ít nhất cũng có thể chống đỡ hắn tu hành đến chuẩn thánh cảnh. Bây giờ, chỉ có thể dùng để luyện thể, lĩnh hội công pháp, cũng là đáng tiếc. Ai ví như có khả năng bình thường tu hành, lấy ta tiên thể ưu thế, bây giờ cũng sớm đã đến cảnh giới càng cao hơn. Vân Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù có kinh nghiệm phản hồi, có thể từ mấy cái cháu ngoại trai trên thân thu hoạch được kinh nghiệm, thế nhưng như chính mình cũng có thể bình thường tu hành, cái kia tiên thể tăng thêm hệ thống, hắn không biết chính mình tu hành tốc độ phải có bao nhanh, nhưng chắc chắn sẽ không kém lúc trước mấy trăm năm thành đế vạn tướng đại đế. Hỗn độn hải đè ở ta bên trên khí hải, ta không cách nào chủ động hấp thu linh khí, ngoại lai linh khí đều không thể vượt qua hỗn độn hải tiến vào trong cơ thể của ta, duy chỉ có hệ thống mới có thể làm đến điểm này. Mặc dù hỗn độn hải là ta tuyệt linh kẻ cầm đầu, thế nhưng nó tồn tại cũng không phải là chuyện xấu. Hiện nay, nó có khả năng giúp ta che lấp thiên đạo ánh mắt, tránh cho ta bởi vì trời ghét mà chết yểu. Vân Sinh suy tư, hắn tiếp tục hấp thu dương trì lực lượng, theo thân thể của hắn không ngừng mà bị hòa rèn. Tại hắn nơi ngực trái, chậm rãi thành xuất hiện một đạo kim hồng giao nhau đường vân, giống như là kim ô răng rốc. Vân Sinh ngực trái kim ô văn thành hình mấy mắt, cả tòa hoàng kim hồ đột nhiên sôi trào cuốn ngược. Đáy ao hiện lên cựu luân diệu nhật đồ đằng, lại cùng kim ô văn tạo thành chu thiên của mình. Thân thể của hắn cũng tỏa ra kim sắc quang mang, nhục thể mạnh, không chút nào kém hơn pháp bảo bình thường. Đến đây, hỏa đoán nhục thân thể xem như là thành công. Hô, Vân Sinh dài thở ra một hơi. Hắn mệt mỏi nằm tại thanh liên bên trên, cũng không biết bây giờ qua bao lâu. Ở chỗ này không có nhật nguyệt thay đổi nói chuyện, cho nên hắn cũng không biết thời gian. Nhưng hấp thu khổng lồ như vậy một hồ lực lượng, nhục thể mặc dù được đến ôn dưỡng, thế nhưng hắn tinh thần cũng đã rất mệt mỏi. Hắn híp mắt chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Trong chốc lát, bên hai đột nhiên truyền đến một đạo ôn nhuận giọng nam. "Uy, tiểu thập một, ngươi lại tại chỗ này lười biếng sao?" Giờ phút này, tại hệ thống không gian bên trong này chuỗi thần bí vòng tay tỏa ra u quang. Sau đó, nó viên thứ hai đá quý nứt ra một cái lỗ. Chương 168. Thanh y đạo nhân, Lý Huyền thật ngươi là ai? Vân Sinh nghi hoặc địa mở miệng, chỉ thấy một người lấy đi đặt ở trước mắt quạt hư bổ, một sợi ánh mặt trời chiếu ở trên người hắn. Chính mình nhịn không được vươn tay, ngăn tại trước mắt, tại mơ hồ dưới ánh mặt trời, hắn nhìn thấy vị kia áo xanh đạo nhân đứng trước mặt mình. Cảnh vật bốn phía cũng phát sinh biến hóa, không còn là dương chỉ, hoàng kim dịch, mà hóa thành một chỗ chim hót hoa nở trong núi lửng ruộng. Bù một giấc lại đem ta quên rồi sao? Áo xanh đạo nhân bất đắc dĩ nói. Lý Huyền Trân, ngươi sư minh. Lý Huyền Trân lật trắng đôi mắt. Lý Huyền Trân. Vân Sinh sững sờ, tại trong đại não nhanh chóng suy tư cái tên này, nhưng không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Tốt, ngươi cái này ngồi quên khách, quả nhiên lại đem ngươi sư minh quên đi. Lý Huyền Trân dùng ngón tay gậy Vân Sinh một cái đầu. Vậy ngươi còn nhớ rõ ngươi danh tự? Tên của ta. Vân Sinh do dự địa mở miệng. Tiêu Giao. Vân Tiêu Giao. Ân, chưa quên liền tốt. Lý Huyền Trân gật đầu, đem Vân Sinh từ trên mặt đất kéo lên. Đi thôi, hôm nay sư phụ chuẩn bị giáo sư chúng ta bản thật lĩnh, cũng đừng làm cho lão nhân gia ông ta đợi lâu. Ân. Vân Sinh vẫn là đầu góc mơ hồ trạng thái. Ta không phải mới vừa tại Dương Trì đoán thể sao, làm sao đột nhiên liền xuất hiện ở chỗ này? Đây là huyễn cảnh sao? 3. Vân Sinh rút chính mình một bàn tay, cảm nhận sâu sắc lại như vậy thực là chân thật. Ngươi đang làm cái gì? Lý Huyền Trân hoài nghi hỏi, cái này đột nhiên một bàn tay đem hắn giật nảy mình. Ta nhìn đây có phải hay không là đang nằm mơ? Ngủ thấy ngu chưa? Ân, khả năng là đi. Đây không phải là mộng, Vân Sinh lấy lại tinh thần. Hắn nhìn thấy lấy cổ tay chỗ cái kia một chuỗi dây đỏ, phía trên viên thứ hai đá quý màu xanh đang phát ra u quang, nhìn kỹ, đá quý bên trên xuất hiện một chỗ nhỏ xíu khe hở, phá hủy chỉnh thể không tí vết. Lại cái này khe hở còn đang không ngừng địa kéo dài. Quả nhiên, Vân Sinh liền nói làm sao quen thuộc như vậy đâu, cùng chính mình tại Vân gia một lần kia giống nhau như lúc. Chính mình mượn nhờ bảo thạch lực lượng, cũng không biết đi tới một cái nào đó lịch sử bên trong. Mặc dù rất bất khả tư nghị, thế nhưng liền hệ thống cùng xuyên qua đều xuất hiện, chính mình còn có cái gì là không thể tiếp thu? Có khả năng xuyên qua thời không lực lượng. Vân Sinh thì thầm, tại Lý Huyền Chân dẫn đầu xuống, hắn đi tới một chỗ động phủ, nhìn thấy sư phụ của hắn. Một gốc cây. Vân Sinh trầm mặc. Sư phụ. Lý Huyền Chân cung kính hành lễ. Sư phụ. Tại nhìn thấy hai người đến, cây liễu nhân tính hóa địa rủ xuống cành cây, mang đến bóng cây, vì bọn họ che lấp ánh mặt trời. Tại ngọn cây mang, có một giọt bóng ánh hạt sương treo ở phía trên. Cây rất lớn, nó cành cây cũng hết sức trắng kiện, treo ở phía trên hạt sương thoạt nhìn không hề thu hút, nhưng lại có chừng một người trưởng thành nắm đấm như vậy to lớn. Cảm ơn sư phụ. Lý Huyền Chân dùng tay đem hạt sương nâng lên, một cái uống vào. Vân Sinh do dự, hắn còn không có biết rõ ràng nguyên nhân, chính mình đến tột cùng là hồn xuyên đến cố này tên là Vân Tiêu Giao trên thân thể, vẫn là trên người mặc đi tới đi qua. Hắn cũng vô pháp xác định, chính mình hành động sẽ không xuất hiện hiệu ứng hồ điệp, ảnh hưởng đến tương lai hướng đi. Cho nên, hắn do dự, thật lâu không có đem tiếp nhận hạt sương. Liên tại hắn suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, lại có một cái cành liễu rơi xuống, gõ nhẹ đầu của mình. 11, còn tại làm gì ngẩn ra đâu? Đây chính là sư phụ bà bối, mấy vị sư minh cầu sư phụ, lão nhân gia ông ta đều không cho đây. Nghe đến Lý Huyền Chân cái này nói như vậy, quan sát một phen hắn thần sắc, xác định uống hết không có chỗ xấu về sau. Vân Sinh gật đầu, hai tay bưng ra, tiếp nhận hạt sương rơi trong lòng bàn tay, mười phần có giãn mà run lên run dậy. Đưa nó ghé vào bên miệng, nhẹ nhàng khẽ hấp, nó nháy mắt theo yết hầu trượt vào chính mình trong bụng. Không có gì đặc biệt đây. Vân Sinh không hiểu thì thầm, nhưng rất ngọt, so trong núi nhất trong suốt nước suối còn muốn ngọt nào. Thế, Vân Sinh đột nhiên hít vào một hơi. Hắn cảm nhận được bốn phía có lực lượng đang hướng phía chính mình vào tới, là linh tính vật chất, nhưng cùng linh khí lại có chút khác nhau. Bọn họ mang cho Vân Sinh cảm giác rất là quen thuộc, là đấu tự bí không hoàn chỉnh quy tắc chi lực. Nghĩ không ra lấy như thế hí kịch hóa phương thức để ta thu được cái này không hoàn chỉnh bộ phận. Cái này hạ xương không đơn giản a. Vân Sinh mừng rỡ trong lòng quá sức, cơ hội này thoáng qua liền qua, hắn cũng không đoái hoài tới mặt khác, lựa chọn tin tưởng Lý Huyền Chân sẽ không hại hắn, bằng không cũng sẽ không đem chân quý như vậy hạ xương cho chính mình. Hắn liền vội quanh chân ngồi xuống, vận chuyển vô căn quyết, cảm ngộ bộ phận này quy tắc chi lực. Theo hắn tinh tâm, bên hai một hồi truyền đến huy quyền âm thanh, đao kiếm âm thanh, tiếng chém giết. Hắn thậm chí còn nghe được đại đạo tiếng trung vang. Tất cả âm thanh ở bên tai của hắn vang lên. Vân Sinh rơi vào đốn ngộ bên trong, kim sắc minh văn không ngừng mà hiện lên ở hắn khí hải bên trong, trong cơ thể có khắc chữ đấu chữ tiểu triển trái cây tham lam hấp thu bộ phận này lực lượng, lớn mạnh tự thân. Ngoại giới, Lý Huyền Chân nhìn thấy một màn này, không khỏi cười khổ. 11 ngày phú quả nhiên là chúng ta bên trong cao nhất. Dễ như trở bàn tay địa liền tiến vào đốn ngộ bên trong. Cây liễu rủ xuống cánh liễu, rơi vào Lý Huyền Chân trên vai, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, tựa như đang an ủi hắn. Sư phụ, ta không có việc gì, ta chỉ là đang vì 11 cảm thấy vui vẻ. Lý Huyền Chân cười khổ lắc đầu. Mấy vị sư huynh đều đã xuống núi, 11 cũng tu luyện có thành tựu, xuống núi tại thế, duy chỉ có đạo hạnh của ta không đủ, khoảng cách xuống núi ngày còn xa xa vô hạn. Cành liễu ở trước mặt hắn nhân tính hóa địa lắc lắc. Lý Huyền Chân nụ cười trên mặt càng thêm đắng chát. Ta vừa xuống núi liền làm đời vô địch. Sư phụ, ta cũng không là tiểu hải tử, ngài đừng luôn cầm cái này vui lùa tiêu khiển ta. Cành liễu lại tiếp tục lắc lắc. Ân, sư phụ ngươi nói đúng, ta biết chân núi nhiều người xấu. Nếu không được ta liền không xuống núi nha, một mực bồi tiếp lão nhân ra ngài. Lý Huyền Chân bất đắc dĩ gật đầu. Hiện tại chúng ta trước không tranh luận những này, vẫn là trước thay 11 hộ pháp đi. Cành liễu trên dưới lắc lắc, bày tỏ đồng ý cũng không biết sư huynh bọn họ bây giờ thế nào, xuống núi có mấy cái năm tháng, cũng không thấy bọn họ có thư truyền về. Lý Huyền Chân thấp giọng thì thầm nói, lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, tại Vân Sinh cách đó không xa, dựa vào cây liễu ngồi xuống. Ánh mắt của hắn nhu hòa nhìn xem Vân Sinh, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn nhìn thấy trên thân Vân Sinh không ngừng mà xuất hiện kim quang, sau lưng lại có rất nhiều không hiểu hư ảnh trống rông xuất hiện. Lý Huyền Chân không xác định địa mở miệng nói, 11 là muốn đi ra con đường của mình sao? Nhưng hắn rõ ràng nhìn thấy Vân Sinh sau lưng kim sắc hư ảnh không ngừng mà tiêu tán, nhưng tụ tốc độ kém xa tiêu tán tốc độ, Vân Sinh mồ hôi trên trán cũng càng ngày càng nhiều. Cành liễu gật đầu, nó tiếp tục hướng Lý Huyền Chân truyền đạt chính mình ý tứ. Cực lớn xác suất sẽ thất bại. Chúng ta có thể giúp hắn sao? Lý Huyền Chân lo lắng nói. Ta biết 11 sẽ cùng mấy cái sư huynh một dạng, vì đi ra con đường của mình mà hạ sơn, hắn là ta từ nhỏ nuôi lớn, ta khẳng định không nỡ hắn. Nhưng hắn có thể đi đến một bước này, ta có lẽ vì hắn cảm thấy tiêu ngạo. Tốt ta biết, ta sẽ không nhúng tay chân núi sự tình. Lý Huyền Chân tiếp tục làm mấy cái cam đoan. Cây liễu cái này mới hài lòng, từ chỗ cao rủ xuống mấy cây xanh biếc cành liễu, rơi vào Vân Sinh trên đầu. Lục Doanh đầy đủ năng lượng rơi vào trên thân Vân Sinh, cùng trên người hắn kim quang tôn nhau lên. Lý Huyền Chân nhìn xem Vân Sinh sắc mặt từ từ hướng tới bình tĩnh. Hô, Lý Huyền Chân thở dài một hơi, hắn hiếu kỳ đánh giá Vân Sinh biến hóa trên người. 11 đi đường, tựa hồ rất đặc biệt. Chương 169. Võ đạo Hoàng Kim Đại Đạo Vân Sinh hoàn toàn mà xa vào chính mình thế giới tinh thần bên trong. Tại đấu tự bí sắp thành thời điểm, hắn đột nhiên lại chạm tới cái kia một cái kim sắc vận mệnh chi dây. Vân Sinh vừa mừng vừa sợ, hắn liền vội vươn tay ra đi đụng vào. Vốn cho rằng nó sắp giống phía trước như vậy nháy mắt tiêu tán, thế nhưng Vân Sinh kinh ngạc phát hiện, chính mình thế mà đụng phải. Tựa hồ có lực lượng vô hình đưa nó gò bó tại trên không, tùy ý nó dây rủa, lại khó mà thoát thân. Bắt lấy. Vân Sinh kinh ngạc. Tại chạm tới kim tuyến nháy mắt, một trận ánh sáng mạnh hiện lên, Vân Sinh không khỏi hai mắt nhắm nghiền. Lần thứ hai mở ra lúc, phát hiện chính mình đi tới một chỗ hoàng kim trên đại đạo, hoàng kim đại đạo nhắm thẳng vào thiên khung trong mây, nhưng tại chồng chất mây che lấp phía dưới, không biết phần cuối ở nơi nào. Hoàng Kim Đại Đạo đối Vân Sinh có một cố lực hút vô hình, phản phất nhìn thấy chân lý võ đạo. Chỉ là nhìn xem phía trên đường vân, Vân Sinh liền sắp lộ đạo. Hắn không chút do dự, bước lên Hoàng Kim Đại Đạo, tại hắn đạp lên ngay mắt, đại đạo hai bên xuất hiện rất nhiều kim sắc hư ảnh. Bọn họ bắt đầu diễn lại tự thân võ thuật, có quyền pháp, trưởng pháp, côn pháp. Mỗi nhận mỗi thức đều ẩn chứa võ chi chân ý. Vân Sinh như si như say mà nhìn xem, tại bọn họ chiêu thức bên trong hấp thu chất dinh dưỡng, hoàn thiện chính mình đạo. Hoàng Kim Đại Đạo tại Vân Sinh dưới chân rung động hướng về bầu trời kéo lên, qua thật lâu, Vân Sinh đột nhiên phóng ra một bước, tại hắn đi ra nháy mắt, hai bên hư ảnh liền ầm vang sụp đổ thành đầy trời kim ảnh. Không biết đi bao nhiêu bước, Hoàng Kim Đại Đạo lượng bờ chỗ lại một lần nữa xuất hiện hình người hư ảnh. Nhưng bọn hắn không tại hướng vừa rồi như vậy diễn lại tự thân võ thuật, kim sắc quang vụ lập lòe, phát họa ra một vài bức kỳ quái hình ảnh. Có người tí hon màu vàng khiêng cự thạch tại trong rừng chạy chậm, có người khoanh chân ngồi tại dưới thác nước, sừng sững bất động. Cũng có người tại leo lên chỗ leo về phía trước. Xuân hạ thu đến, bốn mùa để đuổi, bọn họ đón tia nắng ban mai, dưới ánh chiều dương huy quyền, đả tọa, thủ nạp. Võ chi nhất đủ, nặng tại rèn luyện nhục thể. Vân Sinh hình như có minh ngộ, thoát thai hoa cốt, đánh vỡ nhục thân ràng buộc, lực như xuân tầm phá kén. Cho nên, võ một trong cảnh, liền tên là phá kén. Vân Sinh âm thanh rơi xuống, bốn phía hư ảnh từ từ tiêu tán, kim quang tập hợp, hóa thành một cái kim sắc kén. Sau đó, kén bỗng nhiên phá vỡ, có một cái kim sắc hồ điệp từ trong bay ra, nó vây quanh Vân Sinh bay lượn, rơi vào Vân Sinh đầu ngón tay, không hiểu đạo vận tại trên thân Vân Sinh xuất hiện. Đồng nhiên, nó bay mất, cuối cùng lưu lại tại đại đạo nơi hẻo lánh, hóa thành một khối bia đá. Trên tấm bia đá, bất ngờ viết phá kén hai chữ. Vân Sinh tiếp tục hướng phía trước, bốn phía hình ảnh lần thứ hai biến hóa. Vân Sinh nhìn thấy cầu học người, tại trong đạo quan rèn luyện võ nghệ, mấy năm giống như một ngày. Hắn lúc thì ngồi bất động xem núi, lúc thì chống đỡ thuyền nghe chiều, lúc thì ngửa mặt xem sao. Tựa hồ cùng tự nhiên hòa làm một thể. Hắn đứng tại đất tuyết đỉnh núi, chiêu thức phát vụng giống như trẻ con huy quyền. Hắn khí huyết như rồng, trong cơ thể như có lò luyện tiêu đốt, bốn phía lâu dài không thay đổi băng tuyết tại hắn huy quyền mấy mắt, hòa tan thành dòng suối. Một quyền này, đem thiên khung mây mù một phân thành hai. Võ giả như ngủ đông chi long, gân cốt rèn luyện đến cực hạn lại nội liễm không hiện. Ngồi bất động xem núi, nộ được lực từ địa lên, sức lực tùy tâm sinh, mới có thể thoát thai hoàn cốt. Lấy tiềm long vật dụng, dù giấu đi mũi nhọn trông coi vụ. Cho nên, cái này một cảnh tên là rồng ngủ đông. Vân Sinh tiếng nói vừa ra, tại trên mặt tuyết, mây mù tản đi, tại chân núi suối sông bên trong, có một hàng dài ngựa mặt lên trời gào thét, bay tới đỉnh núi, tiếp tục hướng về thiên khung bay đi. Phía sau hóa thành một cái kim sắc bia đá. Có khắc, rồng ngủ đông. Rồng ngủ đông cảnh thành, Vân Sinh rõ ràng cảm thụ đến trong cơ thể tu vi võ đạo có thuộc về, cắm rễ tại gân mạch bên trong. Tính như tiềm long vật dụng, động như dao long ra biển. Tiếp tục hướng phía trước. Dưới chân đại đạo con đường đột nhiên đốt lên hừng hực liên hỏa, Vân Sinh đi chân trần, bình tĩnh đi tại hỏa diễm bên trong. Hỏa linh phệ thân thể, thần sắc hắn không thay đổi. Liếc nhìn lại, trước mặt con đường tất cả đều bị biển lửa ngăn chặn. Vân Sinh không sợ, tiếp tục bước ra. Hỏa càng đốt càng mạnh, gần như muốn đem tất cả thiêu tận. Vân Sinh nhục thể tại trong lửa sụp đổ, chỉ có ý thức vĩnh tồn. Kim sắc quang thiểm nhấp nháy, Vân Sinh nhục thể không ngừng mà đúc lại, hắn tiếp tục hướng phía trước. Hư thất sinh mạch, lấy hỏa dụ kiếp, đốt yếu ớt đến chỉ toàn. Vân Sinh nhẹ giọng thì thầm, bước ra trùng điệp biển lửa. Hỏa diễm hướng về thân thể của hắn vọt tới, cuối cùng, toàn bộ rơi vào hắn nơi ngực trái kim sắc đường vân bên trong. Khí huyết hóa ngọn lửa, đốt tận trong cơ thể cho khí, có thể đạp hỏa mà đi lại tay áo không cháy xém, thành tựu nhục thân độ kiếp chi tướng. Cái này cảnh, liền tên là. Sau đó, có một cái kim sắt chim nhỏ bay ra, càn quét ngập trời hỏa diễm tại trên không lượn vòng, hóa thành ngọn lửa màu vàng quấn quanh ở mới trên tấm bia đá. Tên là đốt yếu đất. Vân Sinh cũng không biết chính mình đi bao xa, tựa như đi tới trong mây. Nhưng kim quang đã không tại, đường phía trước chặt đứt. Trung điệp mây mù che giấu là một đầu đất rời con đường, tiếp tục hướng phía trước, sẽ chỉ từ đám mây cao vấp rơi xuống, rơi vào cái kia vô gian địa ngục, hóa thành một bãi thịt nát. Tiếp tục hướng phía trước, chỉ có chết. Vân Sinh bỗng nhiên nhìn thấy chỗ này, có rất nhiều mộ bia đứng sừng sững, hắn cúi người nhìn. Tại mộ bia phía trước, có rất nhiều không hoàn chỉnh binh khí, nói chủ nhân cuộc đời. Nhưng bọn hắn không có danh tự, chỉ có từng cái danh hiệu khắc vào mộ bia bên trên. Ta ít tập võ, cả đời chìm đắm đạo này, một thân một mình, chỉ võ làm bạn, nhưng võ đạo đường cùng, không có cam lòng, bây giờ lấy tàn khu là chúng sinh lại mở một bước, kẻ đến sau như đến đây, cầm ta binh khí, tiếp theo đi con đường phía trước. Võ người mù. Ta lấy huyết nhục phàm thai thân thể chống chọi yêu tộc, bảo vệ nhân tộc sơn hà. Dù chết không hối hận, thời khắc sắp chết chợt khuy thiên cơ hội, cam bỏ luân hồi, lưu võ đạo tân hỏa tại nhân gian, là võ đạo chúng sinh lại nối tiếp con đường phía trước. Người điên. Trên bia mộ đơn giản có khắc bọn họ cuộc đời, nhìn thấy một màn này, Vân Sinh tâm không khỏi xúc động. Hắn ánh mắt rơi vào cái này đến cái khác mộ bia bên trên, phía trên chỉ có bia mộ lạnh lẽo minh, ghi lại từng cái xúc động lòng người tiến lên người. Kẻ đến sau lại đốt ta xương là đèn, chiếu sáng con đường phía trước, hướng về phía trước. Chiều không chết, võ đạo không dứt. Ta đã bước ra võ chi nửa bước. Kẻ đến sau, không muốn nhắc gan, không muốn bàng hoàng. Chúng ta ở cùng với ngươi, tiếp tục hướng phía trước đi. Ta thua, nhưng chúng ta không có. Kẻ đến sau, thay chúng ta đi cái kia võ đạo bên trên. Mỗi một cái hoàn chỉnh nói, đều vô số tiên liệt che giả mang mọc, đi ra một đầu chưa từng đi ra đường. Bọn họ dùng sinh mệnh hoàn thiện con đường này, bọn họ biết rõ không thể làm lại vẫn vì đó, cho dù kính dâng tính mạng của mình. Vân Sinh nhẹ giọng thì thầm, ánh mắt phức tạp nhìn hướng đứng sừng sững trên đại đạo, lại một cái không gặp được cuối mộ bia. Mỗi một khối mộ bia chủ nhân đều là một cái người vĩ đại, bọn họ vô tư đất là chúng sinh kéo dài vo phía trước đường. Bọn họ không có tiếng tăm gì điệu biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong, thậm chí không có lưu lại tên thật. Vân Sinh phảng phất nhìn thấy từng bóng người đứng trước mặt mình, bọn họ ánh mắt đu hòa, ôn nhu nhìn về phía chính mình. Là tại nhìn một cái hài lòng hậu bối, trong mắt bọn họ có ánh sáng, đó là đối có người kế tục kiêu ngạo, tự hào. Bọn họ cùng nhau giơ tay lên, nắm tay, vươn hướng chính mình. Cái kia hình miệng, tựa hồ muốn nói. Vân Sinh bỗng nhiên cười, hắn cũng đưa ra quyền, vượt qua vô tận thời không, cùng bọn họ nắm đấm đụng nhau. Võ đạo hưng thịnh. Đây là ý chí tân hỏa tương truyền, đời đời chưa từng dập tắt. Vân Sinh sáng tỏ thông suốt, đẩy ra mây mù, nhìn về phía trước đường lớn, chợt cười to. Ngày không đúc ta Hoàng Kim nói, thi cốt trải võ thông thiên đồ. Thả người vọt làm kình thiên bó đuốc, chiếu khắp nhân gian không có chặn đường cấp của. Sau đó, hắn thả người vọt hướng Thâm Nguyên. Chương 170. Đường ta không cô độc, vì võ tiến lên Vân Sinh cũng không có giống trong tưởng tượng như vậy rơi xuống trong mây. Dưới chân hắn, xuất hiện từng đôi trong suốt tay, đem hắn nâng cử nhi lên. Tại Vân Sinh trước người, xuất hiện lúc trước cùng nhau bước lên con đường này võ đạo tiền bối. Bọn họ tựa hồ cũng phát hiện chính mình, quay đầu, mỉm cười vươn tay. Giống như tại mời chính mình. Ta đạo không cô. Vân Sinh cười nói, hắn tiếp tục hướng phía trước. Theo hắn mỗi vượt qua một bóng người kia liền hóa thành chạy biến mất tản. Mà dưới chân của hắn thì xuất hiện một cái mới bàn tay, tiếp tục vì hắn trải đường. Vân Sinh đi tại tiền nhân chỗ đi qua trên đường, con đường này bằng phẳng rộng lớn, như giống trên đất bằng, hắn không có dừng chút nào ngưng động. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi ra 100 bước, 1000 bước, 1000 bước. Hắn bắt đầu chạy chậm đến hướng về phía trước, bốn phía gió càng lúc càng lớn, thổi tóc của hắn loạn vũ. Hai bên chính là vô tận thâm nguyên, đi ở trên con đường này, giống như đi bộ đi tại tơ thép online, chỉ cần rơi xuống, liền sẽ thịt nát xương tan. Nhưng Vân Sinh mắt lại vô cùng sáng tỏ, tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh. Trước mặt, sấm sét vang dội, mây đen dày đặc, chẳng lành, không biết tương lai lại không thể ngăn cản hắn tiếp tục hướng phía trước. Tại sau lưng Vân Sinh, như có từng đôi tay đẩy hắn hướng về phía trước. Ở phía trước của hắn, như có từng đôi tay dắt lấy hắn, mang theo hắn chạy. Bọn họ giống như tại bên thai của mình nói xong, đừng quay đầu, tiếp tục hướng phía trước đi. Vân Sinh cao giọng hô to, bắt đầu chạy nhanh. Sau đó, biến thành lao nhanh. Hắn có khả năng nhìn thấy trước người bóng người, bọn họ đồng dạng địa cũng tại đi lên phía trước, bọn họ đi rất chậm, đi 10 phần khó khăn. Rõ ràng thân thể bọn hắn thân như vậy địa nhỏ bé, lại kỳ tích đất là Vân Sinh đem tất cả mưa gió đều ngăn lại. Vân Sinh tốc độ rất nhanh, xuyên qua thân thể bọn hắn thân thể, tiếp tục hướng phía trước. Bọn họ nhìn về phía Vân Sinh bóng lưng, lộ ra nụ cười vui mừng, sau đó nâng quyền, chậm rãi tiêu tán. Phía trước mưa gió càng ngày càng dày đặc, bóng người lại càng ngày càng ít. Không có người lại thay Vân Sinh che gió che mưa, con đường phía trước đã đứt, chỉ có thể dựa vào Vân Sinh chính mình. Một bước, hắn vừa xài bước ra, bát hung đống nhiên xuất hiện dưới chân hắn, Vân Sinh vững vàng giẫm tại trên người bọn chúng. Mỗi bước ra một bước, Vân Sinh trên thân áp lực liền giống như thủy triều nhất trọng địa tăng lên, nào ở trên người hắn. Vân Sinh tốc độ chậm lại, trước mặt tựa hồ thật xuất hiện vạn trượng sóng biển, đánh ra ở trên người hắn, thân hình của hắn lại giống như bàn thạch vẫn đứng vững không ngã. Tí tách, trời mưa, mưa càng rơi xuống càng lớn, càng bên dưới càng mãnh liệt. Bọn họ vô tình rơi vào trên thân Vân Sinh, tựa như mũi tên, xuyên thấu thân thể của hắn, lưu lại cái này đến cái khác lỗ máu. Trên thân Vân Sinh hiện lên hào quang màu xanh lục, giả tự bí bắt đầu chữa trị thương thế của hắn. Hắn đi qua đường, lưu lại cái này đến cái khác huyết sắc dấu chân. Nhưng tiền đồ không biết, còn muốn đi bao lâu, vẫn còn rất xa, hắn cái gì cũng không biết. Sợ hay sao? Không, hắn có chỉ là kiêu ngạo, tự hào. Bởi vì hắn đã vượt qua tổ tiên, đi tới một chỗ chưa từng có người đặt chân địa phương. Hắn không thẹn với võ đạo tiền bối, mang theo tất cả chờ mong, là võ đạo bước ra mới một bước. Phần này công trạng và thành tích, đáng giá ca tụng. Nhưng chỉ là như vậy còn chưa đủ. Bát Hung chỉ vì hắn trải 20 mấy bước. Nhưng trừ Bát Hung, Vân Sinh còn có mặt khác. Kim Ô xuất hiện, dưới chân sinh ra hỏa diễm thạch cấp, hắn tắm rửa tại hỏa diễm bên trong, tiếp tục hướng phía trước đi ra 4 bước. Sau đó, Kim Ô tiêu tán, con đường phía trước lại đoạn. Nhưng dừng ở đây rồi sao? Không, bây giờ mới thật sự là nội tình chi tranh. Liêu nội tình, Vân Sinh liền không có sợ qua. Liên tại Vân Sinh bước lên võ đạo Hoàng Kim nói thời điểm. Vô luận là vực ngoại thần vẫn đại lục, vẫn là trong vòng đại thiên thế giới, đồng thời vang lên đại đạo tiếng trung vang. Tất cả người tập võ dừng lại trong tay sự tình, tại hai của bọn hắn một bên tựa hồ có một đạo uy áp giọng nam vang lên. Người tập võ, thoát thai hoang cốt, đánh vỡ nhục thân ràng buộc, lực như xuân tầm phá kén. Cho nên, ta mệnh võ một trong cảnh, là phá kén cảnh. Trong cơ thể của bọn họ khí huyết tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô danh dẫn dắt, tại thể nội tạo thành một cái kén. Bọn họ lòng có cảm giác, liền hội quanh chân ngồi xuống, lẩm nhẩm võ bên trong trải qua. Giang giác, thanh thúy phá kén thanh âm tại thể nội vang lên, sức mạnh vô cùng vô tận từ trong cơ thể nội chỗ sâu hiện lên, hướng về trăm mạch tập hợp. Bọn họ kinh ngạc nhìn mở mắt ra, bọn họ luyện quyền nhiều năm, bởi vì tập võ lưu lại rất nhiều ám tật, thế nhưng giờ phút này lại toàn bộ đều biến mất. Bọn họ chưa từng có giống bây giờ như vậy, cảm nhận được như vậy địa nhẹ nhõm. Mà còn, bọn họ phát hiện chính mình nội lực tổng lượng không có biến hóa, thế nhưng tán phát lực lượng lại càng thêm cường hành. Bên hai âm thanh lần thứ hai vang lên. Võ giả như ngủ đông chi long, gân cốt rèn luyện đến cực hạn lại nội liễm không hiện. Ngồi bất động xem núi, ngộ được lực từ địa lên, sức lực tùy tâm sinh, mới có thể thoát thai hoàn cốt. Võ thứ hai cảnh, là rồng ngủ đông cảnh. Tiếng nói vừa ra, có thật nhiều đắm chìm tại võ đồ nhiều năm người trung niên phát hiện biến hóa trong cơ thể vẫn còn tiếp tục. Trong cơ thể gân mạch giống như thay đổi đến càng thêm cứng cỏi, không lại giống lúc trước như vậy vô cùng dễ dàng thụ thương, có khả năng tiếp nhận càng nhiều lực lượng. đây chính là rồng ngủ đông cảnh sao? Bọn họ cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, lực lượng trong cơ thể tựa hồ có thuộc về, cắm rễ tại gân mạch bên trong, lực lượng lại một lần địa tăng phúc. Có võ giả nhịn không được thử một lần, phát hiện giống nhau quyền pháp, uy lực thế mà tốc độ tăng mấy lần. Ta gân mạch lại có thể tự chủ thổ nạp bốn phía linh khí, đền bù hao tổn. Võ giả kinh hãi. Cái gì? Biến hóa này phá vỡ võ đồ thưởng thức, đại biểu cho võ giả có khả năng cùng người tu hành bình thường, nắm giữ duy trì liên tục năng lực tác chiến. Bên hai âm thanh tiếp tục. Khí huyết hóa ngọn lửa, đốt tận trong cơ thể trọc khí, có thể đạp hỏa mà đi lại tay áo không cháy xém, thành tựu nhục thân độ kiếp chi tướng. Võ chi tam cảnh, đốt hư cảnh. Tại cái này âm thanh rơi xuống thời điểm, có thật nhiều sắp sửa cây khô lão giả thân thể không khỏi đốt lên lửa cháy hừng hực. Ta hao hết khí huyết thế mà tại khôi phục. Tại hỏa diễm bên trong, thân thể bọn hắn thân thể lần thứ hai được đến cải tạo. Thân thể hư nhược bị lực lượng vô tận tràn ngập, khô quắt huyết đục lần thứ hai sung mãn. Chỉ là trong nháy mắt, trăm tuổi tóc trắng lao tẩu biến thành thiếu niên tóc đen, khí huyết như rồng, giành lấy cuộc sống mới. Kỳ tích. Đây là kỳ tích a. Bọn họ kích động nhìn hướng lên trời trống không. Ở nơi đó, mây đen tản đi, đột nhiên xuất hiện một cái thông thiên chi lộ, phong ánh hoàng kim đại đạo lan tràn đến thiên cung. Ở nơi đó, bọn họ nhìn thấy vô số người bóng lưng, bọn họ hoặc là cầm đao, hoặc là ôm kiếm, tư thế khác biệt, nhưng nhất chi địa nhìn về phía trước. Tại hoàng kim đại đạo xuất hiện trong nháy mắt, người tu hành cũng ngồi không yên, bọn họ cũng cùng võ giả như vậy nghe đến đại đạo tiếng chuông vang. Đó là cái gì? Đại đạo tiếng chuông tại sao lại vào lúc này vang lên? Rất nhiều nửa chân đạp đến vào quan tài lão quái vật cũng tranh nhau xuất thế, bất khả tư nghị nhìn lấy thiên cung. Thời đại này thế mà còn có người có thể đi ra một đầu con đường mới. Chương 171. Yêu tộc sát thủ, mây dài kính vực ngoại. Sơn Hải quan xem như nhân tộc cùng yêu tộc giao chiến đạo thứ nhất phòng tuyến, hai tộc lớn nhỏ ma sát không ngừng, cách mỗi một hồi đều sẽ xuất hiện chiến tranh. Giờ phút này, tại Sơn Hải quan không trung, mái vòm đột nhiên rách ra vạn trượng khe rãnh, mấy vòng huyết nguyệt trên không buông xuống treo, đem toàn bộ Sơn Hải quan nhuộm thành đỏ tươi địa ngục. Sâu trong hư không truyền đến vạn yêu tề khiếu anh minh. Huyết sát xương mù cuồn cuộn ở giữa, ba tòa bạch cốt tế đàn từ trong mây rơi xuống, tế đàn bên trên tiêu đốt u lam yêu hỏa. Chợt có ba đạo thân ảnh xé rách hư không, bọn họ quanh thân quấn quanh lấy kinh khủng yêu khí, dáng lâm tại thế. Mặc dù chỉ là yêu đế hư ảnh, nhưng tán phát khí thế lại khiến vô số đại yêu không dám lỗ mãng, đội vàng cong xuống. Ba đạo yêu đế hư ảnh xuất hiện mấy mắt, phía dưới bầy yêu tranh nhau cúi đầu, bọn họ cùng nhiệt nhìn về phía trên không cái kia mấy đạo thân ảnh khổng lồ. Bái kiến yêu chủ. Bọn họ là yêu tộc căn nguyên, là vạn yêu chỗ tể. Vô tận yêu khí hướng về Sơn Hải quan ép đi, trên tường thành binh sĩ hô hấp trì trệ, cảm nhận được ngạt thở chèn ép. Sơn Hải quan trên tường thành phòng ngự đại trận nháy mắt kích hoạt, lập tức một cỗ thanh phong thay thế cái này tràn ngập sát khí yêu phong. Trên tường thành có một cái bề ngoài xấu xí nam nhân chậm rãi đi ra, chân đạp hư không, xem yêu đế uy nghiêm như không, trực tiếp đi tới trước mặt của bọn nó. Là nhân tộc ta đại đế. Thuộc hạ tộc binh sĩ phấn chấn, sĩ khí tăng mạnh. Cơ đơn giản sinh. Trong đó một vị yêu đế miệng nói tiếng người, âm thanh ầm ầm như thiên lôi quan mà thôi. Nó tự nhiên là nhận biết vị này đến từ Cơ gia đại đế, cái này mấy ngàn năm ở giữa, bọn họ cũng ở trong tay người này chịu không ít đau khổ. Chúng ta vô tâm một trận chiến. Một vị khác yêu đế tiếp tục mở miệng. Bọn họ là đột nhiên cảm nhận được nhân tộc khí vận đột nhiên tăng vọt, sau đó không để ý bị đuổi giết, cũng chia ra một cái bóng mở đi tới Sơn Hải quan. Chỉ vì xem xét đến tận cùng. Khoảng cách gần tới gần Hoàng Kim đại đạo, nhìn thấy cái kia dị tượng, bọn họ thần sắc nghiêm trọng. Bọn họ sống qua vô số tuế nguyện, đối trước mắt một màn tự nhiên vô cùng quen thuộc, một cái liền nhận ra cái kia Hoàng Kim đại đạo đại biểu cho cái gì. Đại đạo con đường. Nghĩ không ra, thời đại này, thế mà còn có người có thể đi đến một bước này. Bọn họ không thể tin được. Ví như là mấy vạn năm trước, bọn họ còn có thể lý giải. Dù sao lúc trước thiên địa quy tắc không hề hoàn chỉnh, thiên đạo thế nhỏ, nhân tộc người tài ba xuất hiện lớp lớp, đoạt thiên nói quyền hạn, lớn mạnh nhân tộc khí vận. Cho nên, trăm trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, có vô số hậu thiên chi đạo tại nhân đạo khí vận trợ giúp bên dưới bị sáng lập. Nhưng bây giờ, thiên đạo cường thịnh, nhân tộc khí vận bị áp chế, chúng sinh đều tại thiên đạo nắm giữ bên trong. Ở thời đại này, theo thiên đạo trong tay cướp đoạt lực lượng, lại sáng tạo hậu thiên chi đạo. Thật làm thiên đạo vô tư a. Đó căn bản không có khả năng. Hắn thậm chí liền sáng tạo nói thời cơ cũng sẽ không hạ xuống. Đến tột cùng là ai? Lại có như vậy khí vận. Bọn họ trợn to yêu mắt, muốn xem xét đến tột cùng. Bá. Một đạo kiếm quang phá toái hư không, kiếm khí hội tụ thành chu thiên đại trận, che lấp tầm mắt của bọn nó. Mấy vị, như vô sự, còn mời nhanh chóng rời đi. Cơ đơn giản sinh thu kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng mấy yêu. Nhân tộc địa vực, không chào đón kẻ ngoại lai. Thử. Ba vị yêu đế không hề đem cơ đơn giản sinh cái này khí huyết suy bại đại đế bỏ vào trong mắt, lại nói, đây chính là chính mình một bộ phân thân, cho dù bị làm chết cũng không có cái gọi là. Ngươi bất quá một vị gần đất xa trời nhân tộc đại đế mà thôi, như ta bản thể ở đây, một tay có thể trấn áp ngươi. Trong đó một vị yêu đế hết sức phách lối, thậm chí tại cơ đơn giản sinh ngay dưới mắt xuất thủ, tàn sát nhân tộc binh sĩ. Liên làm nó sắp động thủ nháy mắt, bầu trời lần thứ hai bị xé ra một cái khe. Thương khung trong cái khe đột nhiên bắn ra vạn thiên kim quang, cả bầu trời giống như vỡ vụn đèn lưu ly, vô số đạo kim sắc đường vân tại tầng mây bên trong lan tràn. Nguyên bản quần quần huyết sắc xương mù bị kim quang của rửa. Chanh, tiếng kiếm reo từ vân tiêu bên trong truyền ra. Tại vỡ vụn hư không trong cái khe, có người đạp lên đạo vận ngưng kết cầu thang chậm rãi mà xuống. Đây là một vị tuấn lãng nam nhân, hắn một bộ áo trắng chiến bào, thân hình thẳng tắp. Người chưa đến, kiếm quang chưa đến, nói chuyện vị kia yêu đế tại lăng liệt kiếm quang phía dưới, đống nhiên nổ tung, tản đi khắp nơi ra. Liền lấy đi theo nó cùng nhau xuất hiện bạch cốt tế đàn cũng nứt ra một cái khe, phía trên ngọn lửa màu xanh lam lúc sáng lúc tối, nháy mắt thấp mấy đầu. Vị kia yêu đế lần thứ hai tại trên không ngưng tụ, nhưng xoay quanh tại nó bốn phía huyết vụ lại dưới một kiếm này tiêu tán, lộ ra bản thể của nó. Bản thể của nó tựa như một đầu trâu đen, trên người có giống như dung nham đường vân. Nhìn thấy từ thiên không đi xuống nam nhân, mấy vị yêu đế ánh mắt biến đổi. Cái này ôn thần thật sự là khó dây dưa, đồng thời đuổi giết chúng ta ba cái bản thể đồng thời, thế mà còn có tâm tư phân ra hóa thân đi tới cái này. Một điểm đường sống cũng không cho chúng ta lưu sao? Châu đen hừ lạnh, trong mũi toát ra hơi nóng. Là Giai Kính Đại Đế. Giai Kính Đại Đế không phải tại Cực Bắc Chi Địa sao? Như thế nào đi vào phía Nam Sơn Hải Quan? Đó còn cần phải nói, khẳng định là truy sát cái này ba cái xuất sinh. Phía dưới tu sĩ nhân tộc hưng phấn lên, Vân Trường Kính thành tựu đại đế chính quả bất quá ngàn năm, thế nhưng chiến tích của hắn lại mọi người không dám kinh thường. Hắn cùng những người khác tộc đại đế khác biệt, hắn cũng không có ngoan ngoãn mà trấn thủ ngũ đại hiểm quan, mà là một mình hành động, khắp nơi săn giết lạc đàn tại bên ngoài cường giả yêu tộc. Nhưng hắn kinh người nhất chiến tích là tại yêu tộc thánh địa. Ngày đó, hắn tại mấy vị yêu đế vây quét bên trong, thành công chém giết trong đó một tôn cùng hắn cùng thời đại thành đế tân sinh yêu đế. Hắn xách theo vị kia yêu đế đầu rời đi lúc, hắn vẫn không quên quẳng xuống một câu lời hung ác. Cái gì đẳng cấp, dám cùng ta một thời đại xưng đế? Muốn báo thủ cứ việc đến, tùy thời phục hồi. Trận chiến kia, chiến lấy long trời lở đất, yêu tộc thánh địa suýt nữa bị hắn đánh nát. Cũng chỉ cái kia sau một ngày, yêu tộc thánh địa cũng không tiếp tục nên ngang địa bại lộ trong mắt thế nhân, núp ở hư không bên trong. Vân Trường Kính chi danh cũng hoàn toàn vang vọng được ngoại, là đủ để cho yêu tộc con non vì đó nước mắt kinh khủng tồn tại, trở thành vô số yêu tộc các ngộng. Vân Trường Kính áo trắng bảo phần phật tung bay, đứng tại hư không bên trong, không có chút nào nói nhảm, đưa tay ở giữa, đại đế một sợi khí tức tiết lộ mà ra. Phía dưới, không thể thừa nhận cái này sợi khí tức chúng yêu tại cái này khí tức gáp chế dưới, cũng không có kiên trì mấy giây, nháy mắt hóa thành huyết vụ nổ tung. Một nháy mắt, trên chiến trường liền bay lên một trận huyết vụ. Hắn động thủ hết sức quả quyết, cho tới đối ứng nhân tộc Thánh Vương yêu hoàng, cho tới phàm trần cựu kiếp cảnh tiểu yêu, không có một cái may mắn thoát khỏi. Yêu tộc sát thủ, danh xứng với thực. Trong đó một vị yêu đế mặc dù cũng không thèm để ý phía dưới yêu sinh tử, nhưng cũng nhờ vào đó nếm thử ác tâm một phen Vân Trường Kính, nhìn có khả năng hỏng một cái Vân Trường Kính đạo tâm. Nó lớn tiếng nghi ngờ nói, Vân Trường Kính, ngươi cái này nâng cùng ta yêu tộc đao phủ có gì khác biệt, lấy mạnh hiếp yếu, chính là ngươi nói sao? Đứng trong hư không Vân Trường Kính hừ lạnh một tiếng, một tay cầm kiếm, một tay cầm đại phủ, sát ý sôi trào. Lao tạp trùng, Huyên Huyên Điệu nói cái gì đâu? Nếu không lấy mạnh hiếp yếu, ta tu luyện đến đại đế làm gì? Tính toán, lười nói với ngươi ta đại đạo, an ta một kiếm. Theo hắn bung ra trong tay chiến phủ, thiên địa sinh ra dị biến, có vạn trượng lớn nhỏ chiến phủ hư ảnh từ phía trên rơi xuống, hướng về ba vị yêu đế đỉnh đầu rơi xuống. Ngươi không nói võ đức, không phải nói tế kiếm sao? Châu đen bị tức lấy không nhẹ. Phúc, nó đột nhiên ho ra một đạo máu tươi, trong đầu đột nhiên xuất hiện bản thể bị một kiếm đâm trúng cái mông hình ảnh. Không kịp nghĩ nhiều, cái kia bị đời cự phủ đã rơi xuống.